Chương 79, cựu truyền ngọc đan dự báo tương lai. Trần Thức lộ ra vẻ kinh ngạc, thánh nữ dạng này nói, cái kia, ngươi có thể từng đoán được cái gì? Lam Hải Vân nghe vậy, răng trắng có chút cắn môi son, một lát sau, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ta Ngũ Tiên giáo rất nhiều truyền thừa, bởi vì cái này một nhiệm kỳ giáo chủ cũng không phải là lấy ngũ thải đan thai thành tiểu tiên nhân đệ nhất cảnh mà đoạt tuyệt, thánh tiên phần nguyệt công bên trong bí thuật là thứ nhất, tiện sư truyền thừa lại là đồng dạng. Mà ta xem như thánh nữ, mặc dù cũng không phải là ngũ thải đan thai, nhưng trời sinh cổ tiên chi thể, ngược lại là trước mặt một nhiệm kỳ giáo chủ, tại trong mộng thường thường sẽ dự cảm đến tương lai một kiện nào đó sự tình. Chân thức thần sắc lộ vẻ xúc động, hỏi, tại trong mộng dự cảm, có thể kỹ càng giảng giải. Lam Hải Vân suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, nói là dự cảm, nhưng mông lung mơ hồ, chỉ biết là tương lai ngày nào đó, ngũ tiên giáo đối mặt lật út nguy cơ, vân điển con dân tử thương vô số, máu chảy thành sông. Nhưng mà có một vị ngoại tộc người, nhưng năng lực xoay chuyển tình thế, giúp ta vân điển vượt qua kiếp nạn này. Chân thức liền tính lại thế nào đần, cũng có thể nghĩ đến nàng nói ngoại tộc người là ai. Có thể là, ngươi không phải nói, dự cảm chỉ là mông lung mơ hồ, lại thế nào liền có thể khẳng định cái kia ngoại tộc người chắc chắn là ta Chân thức. Lam Thải Vân nghe vậy, nhưng đông nhiên nói ra, bởi vì ngươi ngũ thải đàn thai. Đời trước giáo chủ tại Yển sư cốc bên trong bố trí vượn trắng yêu khôi, đồng thời còn sót lại khẩu dụ, chỉ có cổ tiên chi thể còn có ngũ thải đan thai người, có thể nhập bên trong học được Yển sư chi pháp. Sau đó nàng mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt bên trên lại hiện lên một vệt mỉm cười, mà ta cũng không tiến vào Yển sư cốc, ngươi ngược lại tiến vào, nói cách khác, đời trước giáo chủ chỗ tiên đoán người kia chính là ngươi. Chân thức nghe vậy, có chút suy nghĩ về sau, nhưng cảm thấy không thích hợp, có thể là chuyện này phát sinh tại ngươi ngày ấy gieo xuống độc tình về sau, cùng ngươi kiên trì cho rằng ta là cái năng lực kia xoay chuyển tình thế ngoại tộc người một chuyện, có chút không hợp logic. Lam Hải Vân cũng gật gật đầu, sau đó nói, dự cảm chỉ là dự cảm, ta không hề biết rõ người kia giới tính hình dạng cùng danh tự, chỉ là tất cả những thứ này đều dựa vào cảm giác mà thôi. Chân thức lắc đầu, có thể để cho ngũ tiên giáo đều có lật út nguy cơ sự tình, ta một vị tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ, lại có thể làm thế nào thay đổi? Lam Hải Vân nói, đạo hưu nói đúng, bất quá, dự cảm dù sao chỉ là dự cảm, cũng không phải là biết trước. Chân thức càng thêm cổ quái, đã như vậy, vậy ngươi còn cưỡng ép đem ta cột vào ngũ tiên giáo, ngươi đã cảm thấy, ta thật sẽ cam tâm tình nguyện, ta thật sẽ cao hứng. Lam Hải Vân đầu tiên là lắc đầu, nhưng một lát sau nhưng lại gật đầu một cái, nàng dung mạo lại cười nói, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Làm sao mà biết? Chân thức sắc mặt có chút khó coi, thánh nữ tựa hồ ăn chắc mình bộ dáng. Bất quá, nàng nếu là cảm thấy chính mình trầm mê ở mỹ mạo của nàng mà cam tâm tình nguyện trợ giúp ngũ tiên giáo, vậy coi như mười phần sai. Lam Hải Vân tay ngọc xoa cằm, suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể từng biết rõ vì sao đại tấn ngũ thải đan thai tu sĩ biến mất không thấy gì nữa? Một câu nói kia, để Chân thức biến sắc. Đại tấn ngũ thải đan thai người, không phải là không có, mặc dù phượng mao lân giác, nhưng dĩ vãng vẫn là đi ra mấy cái như vậy. Bất quá, ở phía sau đến trong lịch sử, những này ngũ thải đan thai người cũng không có cái gì huy hoàng sự tình dấu vết, tựa như là mai danh nhận tích đồng dạng. Chân thức cao mày, hắn cũng là ngũ thải đan thai người, ngược lại là không có phân tâm đi quan tâm tới những này, hiện tại nhấc lên, tự nhiên cảm thấy cực kỳ cổ quái. Vậy ngươi nói, bọn họ đi nơi nào? Chân thức nhìn chằm chằm Lam Thải Vân xinh đẹp gương mặt, hỏi. Ta nghĩ ngươi khả năng cũng cảm nhận được, ngũ thải đan thai người, cho dù là đột phá tiểu thành cùng cảnh giới đại thành, cũng như lâm vào vũng bùn, khó khăn tắc nghẽn. Lam Hải Vân trầm giọng nói, Chân thức ánh mắt lóe lên, thần sắc lộ vẻ xúc động. Xác thực, Lam Hải Vân nói không sai. Hắn gần đây tu vi cản trở, không cách nào có chút tiến bộ, tựa như hám sâu vũng bùn, không thể động đậy. Đây là vì sao? Chân thức đội vàng hỏi. Lam Hải Vân nói, bởi vì ngũ thải đan thai người, khởi điểm quá cao. Tu sĩ tầm thường phá cảnh, chỉ kém lâm môn một chân, nhưng ngũ thải đan thai người, nhưng liền cái kia giảng buộc chi môn đều không thể đụng chạm đến, lại nói thế nào lâm môn một chân đâu. Sở dĩ, loại này tu sĩ ngoại trừ ăn vào năng lượng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đan dược cưỡng ép xông phá tiểu thành đại thành loại cảnh giới này bên ngoài, muốn vượt đại cảnh giới đột phá đến ngọc đan, liền chỉ còn lại hai loại phương thức. Hai loại nào? Chân thức cái này có thể là hai mắt tỏa ánh sáng. Lam Hải Vân đưa ra một cái dễ hành trắng ngón tay, loại phương pháp thứ nhất chính là đi Hắc Sơn tìm kiếm cơ duyên. Hắc Sơn? Chân thức hơi nhíu mày, ở trong đầu hắn, tại đại tấn tựa hồ cũng không có chỗ như vậy. Lam Hải Vân tựa hồ có chút kinh ngạc, Hắc Sơn, nó ở vào đạo huyền thiên hạ tận cùng phía bắc. Chúng ta khối đại lục này ở vào mảnh này thiên hạ chính giữa. Tên là Vạn Linh Đại Lục, bị một mảnh vô biên biển bao vây. Mà tại cực bắc chi địa, lại có một mảnh rộng lớn đại lục, tại nơi đó, giống như màu mực đồng dạng Hắc Sơn sơn mạch, nơi đó chủ nhân gọi là Hắc Sơn lãnh chúa. Mà hấp dẫn ngũ thải đan thai người, thì là chỉ có Hắc Sơn mới có một loại chí bảo, tên là chuyển ngọc quả. Theo cổ tịch bên trên nói, ngũ thải đan thai người chỉ cần uống xuống một cái chuyển ngọc quả, liền có thể lập tức phá cảnh, trong khi chuẩn bị đột phá ngọc đan cảnh lúc, loại này thần vật càng là không thể thiếu. Tiên nhân đệ nhị cảnh ngọc đan cảnh, cũng không phải là giống như đan thai cảnh đồng dạng, có 5 loại đẳng cấp, mà là chia làm 1 đến 9 chuyển. Mỗi một chuyển có khả năng mang cho tu sĩ ích lợi, đều có ngày đêm khác biệt, tu sĩ nguyên bản đan thai đẳng cấp càng thấp kém, phá cảnh độ khó lại càng nhỏ, nhưng phá cảnh phía sau đạt được pháp lực cũng liền càng ít, mà khác thì phá cảnh độ khó càng lớn, thu hoạch ích lợi cũng càng nhiều, đối những cái kia thấp kém đan thai người có nghiền ép chi thế. Chân thức nghe xong cái này một lời nói, trên mặt của hắn vẫn là viết đầy khiếp sợ. Những chuyện này, hắn nhưng là hoàn toàn không biết. Hắc Sơn, ở vào cực bắc chi địa, nghĩ đến cũng không phải thời gian mấy năm liền có thể đi qua. Mà còn coi như qua, chân thức cũng không nhất định có thể tìm tới kia cái gì chuyện mà qua. Không nghĩ tới ngũ thải đan thai người phá cảnh sẽ khó đến loại tình trạng này. Trần Thức sắc mặt khó coi không thôi. Càng nghĩ, Trần Thức trong lòng hơi khẩn trương hỏi, cái kia, còn lại một loại đâu? Lam Hải Vân nghe vậy, hơi sững sờ về sau, sắc mặt lần thứ hai đỏ lên, cuối cùng phương pháp kia, chỉ có ta ngũ tiên giáo bên trong có cổ tiên chi thể người biết được, cho dù là ngoại giới, cũng không thể nào biết được. Trần Thức xem nhẹ Lam Hải Vân lại đỏ lên gương mặt, hỏi, sở dĩ, thánh nữ là muốn dùng phương pháp này đến để ta vì ngũ tiên giáo xuất lực. Lam Hải Vân nghe vậy, nhưng lông mày nhăn lại, nàng có chút túi đầu xuống, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Phương pháp kia, ta có thể là. Nàng lời còn chưa dứt. Trần Thức cổ quái liếc nhìn Lam Thải Vân đỏ bừng đẹp mắt khuôn mặt, suy nghĩ một chút, đống nhiên bỗng dưng hỏi, không phải là cái gì song tu chi pháp à? Lời này vừa nói ra, Lam Thải Vân giống như là chỉ bị đạp cái đôi mèo con, mặt của nàng dâng lên một mảnh rắn đỏ. Hừ hừ hừ, ngươi đừng vội nói bậy, nếu không, ta đem ngươi đuổi xuống núi. Trần Thức giật mình trong lòng, liền tại vừa rồi, lồng ngực của hắn nhưng chợt ấm áp không thôi. Chương 80, Dược Vương Tôn Tư Mạc Trần Thức đứng tại ngoài điện, Lam Thải Vân thì bay người đi vào. Nàng muốn đóng trăm ngày quan, sau khi xuất quan, vị này thánh nữ chính là ngũ tiên giáo bên trong chân chính có tư cách kế nhiệm giáo chủ vị trí không có hai nhân tuyển. Tại ngũ tiên giáo cũng không phải là giống như một cái phong kiến vương triều, thánh nữ xác định không phải cái gì tông pháp bên trong trưởng tử kế thừa chế, mà là lấy bí pháp theo mấy vạn tên ngũ tiên giáo hưởng phí bên trong chân chọn, bị chọn người chỉ có thể là nữ tính, mà lại tuổi tác muốn tại tóc để chọn chi niên, đồng thời chúng tuyển phía sau cần đổi thành họ Lam. Sở dĩ dù cho phía trước mấy đời thánh nữ bởi vì sinh tử quan quá mức khủng bố mà không có vị hôn phu, không cách nào sinh ra hậu đại, nhưng giáo chủ vị trí cũng sẽ không trống chỗ. Thánh nữ chờ chút. Trần Thức xoay chuyển ánh mắt, cao giọng hô. Lam Thải Vân thân hình dừng lại, nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, cáo giận nói, ngươi còn có chuyện gì? Vừa rồi Trần Thức nói cái kia mấy câu nói lời nói để nàng xấu hổ giận dữ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Thức suy nghĩ một chút, nói, Trần Mô muốn học một ít thuật luyện đan, ân. Dù sao thiên hạ dự thảo, đều ra vân điển, ta nghĩ ngũ tiên giáo bên trong luyện đan sư kỹ nghệ khẳng định bất phàm, sở dĩ. Mong rằng thánh nữ hỗ trợ dẫn tiến một phen. Mặc dù lúc trước hai người náo loạn một phen khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Trần Thức rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm, tất nhiên Lam Thải Vân có năm chắc để hắn đột phá đến Ngọc Đan cảnh, cái kia Trần Thức cũng đành phải lựa chọn tin tưởng nàng. Bất kể nó là cái gì phương pháp, có thể phá cảnh chính là phương pháp tốt. Sở dĩ trước tìm luyện đan sư học một chút tay nghề, đem cái kia yêu thần đan luyện chế ra đến lại nói. Lam Thải Vân hơi kinh ngạc, nàng nếu ngậm chấm nhỏ đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ngươi nếu là thật sự muốn học, ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu cái nơi đến tốt đẹp, chỉ bất quá nha, vị kia lão tiền bối tính tình không phải rất tốt. Trần Thức nghe vậy, lập tức mừng rỡ nói, thánh nữ yên tâm, Trần Mỗ chịu khổ được. Lam Thải Vân đầu nhỏ hơi điểm, sau đó lấy giấy bút, múa bút ở giữa vì hắn viết liền một tiên thư tiến cử. Trần Thức cầm tin, liền muốn cáo tử. Ai, chờ một chút. Lam Thải Vân chợt gọi lại hắn. Thánh nữ còn có chuyện gì? Trần Thức hỏi. Lam Thải Vân cân nhắc một chút, sau đó nhắc nhở nói, ngươi đi nơi đó về sau, ghi nhớ kỹ muốn khiêm tốn thỉnh giáo, không muốn tâm cao khí ngạo, nếu là chọc cho tiền bối giận dữ, ngươi cũng đừng nghĩ tại Vân Điền học được cái gì luyện đan thuật. Trần Thức trong lòng khẽ động, nghiêm túc gật đầu một cái, thánh nữ cứ yên tâm đi, Trần Mộ khiêm tốn cực kỳ. Còn có một chuyện. Ân. Chuyện gì? Lam Thải Vân lườm Trần Thức một cái, lại cấp tốc túi xuống đầu nhỏ, ngươi bây giờ có thể là tình lang của ta, mặc dù ta biết ngươi không muốn, nhưng ngươi không thể lại gọi ta thành nữ, nếu không sẽ bị giáo quy xử phạt. Trần Thức trong lòng hơi kinh, hắn hỏi, vậy ta nên gọi tên gì? Ai nha, ngươi gọi ta Thải Vân liền tốt. Lam Thải Vân vừa bực mình vừa buồn cười, nàng nguyên lai tưởng rằng cái này theo đại tấn đến nam nhân có nhiều hiểu chuyện nam nữ đâu, kết quả chính là khúc gỗ. Sau đó nàng đỏ lỗ tai, nhanh như chớp chui vào đại điện, đem cánh cửa đóng chặt, có lẽ là bế quan đi. Trần Thức thấy thế, ngực có chút ấm áp để hắn không khỏi thở dài, đem thư tiến cử đưa vào ống tay áo, thuận theo tự nhiên đi. Theo cầu treo, xuống đại sơn, Trần Thức đi tới một chỗ trung chuyển lầu cát. Hắn đem thư mở ra. Trên giấy vàng viết đầy thanh tú đẹp mắt chữ viết, Lam Thải Vân đề cử luyện đan sư gọi là Tôn Tư Mạc. Trần Thức ký ức bên trong, Lam Tinh bên trên cũng có một vị cổ đại đại lao gọi là Tôn Tư Mạc. Vị kia dược vương ẩn cư Thái Bạch Sơn, viết xuống thiên kim yếu phương phúc phận hậu thế, thọ nguyên càng là có 141 tuổi khoảng cách, tại chữa bệnh tài nguyên bẩn cùng cổ đại, bực này tuổi tác, xương là một câu thần tiên sống. Trần Thức đem thư cất kỹ, đè xuống trong lòng khiếp sợ, liền rời đi cái này trung chuyển lầu cát. Đi tới phía dưới cùng, xem lễ đệ tử đã tan ra bốn phía. Trần Thức có chút không vui. Xem lễ, xem cái gì lễ, thánh nữ đều không có đi ra qua. Sợ là muốn nhìn hắn trên cầu treo xấu mặt mới là thật. Vừa đi bên trên đại điện, cái kia bốn phía các đệ tử liền từng cái cung kính thi lễ, gặp qua tiên sư. Trần Thức dừng lại bước chân, sau đó tùy ý kêu một người tới. Dược Vương Tôn Tư Mạc, Tôn tiền bối ở tại nơi nào? Đệ tử kia nghe lời này, ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhưng lắc đầu nói, lão nhân gia ông ta tự nhiên là ở tại Dược Vương gốc, chỉ bất quá bây giờ chính bế quan bên trong, sợ là cái gì? Đột nhiên, có một đạo giàn mua giọng ôn hòa theo đại điện bên trong truyền đến, sau đó, Trần Thức đội vàng dương mắt quét tới. Kia là một vị trên người mặc xanh nhạt áo vải, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão giả, hắn chống một cây hoàng long trượng, vải trượng trên đầu treo vàng nóng hồ lô rượu, rất có một phen tiên phong đạo cốt chi ý. Đệ tử kia thấy lão giả này, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, thế là trong lòng run sợ nói, đệ tử không biết Dược Vương giá lâm, quả thật đại tội. Tôn Tư Mạc hiền lành cười một tiếng, lão phu lại không trách cứ ngươi, ngươi đi xuống đi. Đệ tử kia đi rồi, Trần Thức lập tức kính cẩn cúi đầu, ngũ tiên giáo khách khanh tiên sư, Trần Thức, gặp qua Tôn lão tiền bối. Tôn Tư Mạc cười cười, lại nói, ta đã biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Trần Thức hơi sững sờ, hắn vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tôn Tư Mạc trong tay quải trượng điểm nhẹ mặt đất. Đi. Trần Thức dưới chân đột nhiên một treo, ánh mắt càng là hoa mắt, cảnh vật bốn phía phảng phất tại vây quanh hắn xoay tròn. Ước chừng hơn 10 hơi thở về sau, dị tượng biến mất. Nhìn xem xung quanh xa lạ đẹp và tĩnh mịch hoàn cảnh, còn có trước mặt cái kia mỉm cười lão giả, Trần Thức trong lòng kinh hãi. Vừa rồi chính mình tựa hồ bị cưỡng ép truyền tống đi. Nơi này hẳn là chính là Dược Vương cốc. Trong cốc non xanh nước biếc, phía sau đại sơn núi tràn đầy các loại chân quý dược liệu, mùi thuốc thanh đạm hương thơm. Tôn Tư Mạc thấy Trần Thức lộ ra vẻ cảnh giác đến, chợt nói, ngươi tiểu tử này, cũng đừng lại thăm dò ta lão già họ Hẹp này, nói thật cho ngươi biết, ta chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường lão đầu nhi, chỉ bất quá nha, có thể thoáng câu thông phương thiên địa này thảo mục chi lực thi triển một ít pháp thuật. Trần Thức cả kinh không ngậm miệng được. Quá khoe khoang kiếm tốn, giơ tay nhấc chân liền có thể tiến hành truyền tống, cái này sợ là dương đan cảnh tu sĩ đều làm không được sự tình. Mặc dù lão nhân trước mặt sắc thực không có chút nào khí cơ, nhưng Trần Thức nhưng không tin hắn chỉ là một kẻ phàm nhân. Sau đó hắn đem bức thư nộp đi ra. Tôn Tư Mạc thỏa mãn đánh giá Trần Thức vài lần, cười nói, có thể, ngươi hoa nhi này, lão phu coi như nhìn đến thuận mắt, tất nhiên muốn học luyện đan thuật, vậy thì phải có chịu khổ giác ngộ. Trần Thức đầu điểm cùng gà con một thóc, sau đó không nói lời gì, lập tức đi bái sư đại lễ. Tôn Tư Mạc cũng đang có thu quan môn đệ tử tính toán, hiện tại Trần Thức chính vào hắn mắt, đương nhiên phải thật tốt rèn luyện một phen, thế là sư đồ kết thúc buổi lễ. Đi tới Tôn Tư Mạc luyện dược chỗ, Trần Thức nhưng mở rộng tầm mắt. Không phải trong tưởng tượng cổ kính hiệu thuốc đại điện, cũng không phải là sóng nhiệt sáng rực đan hương xông vào mũi luyện đan thất, tại trước mắt hắn chỉ có hai gian cao khoảng một trượng cỏ tranh phòng. Mặc dù đơn giản, nhưng có một cố để hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được mà bị. Tựa hồ là một loại cảm xúc, đối với dược thảo linh mục yêu quý cực hạn cảm xúc, chỉ muốn lấy nguyên thủy nhất phương thức đi tìm hiểu chúng nó. Tôn Tư Mạc khẽ vuốt hoa dâm sợi râu, gian kia thấp một chút cỏ tranh phòng, vốn là chứa tạp vật, ngươi thanh lý đi ra về sau, liền vào ở đi thôi. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc đích, hơi có chút hy vọng gật đầu một cái, đồ nhi biết được. Chương 81, chín đại cấm thuật đan sát tìm tiên nhân, lấy tiên thảo, luyện tiên đan. Giải rác ba câu chín chữ, liền đem cổ nhân đối tiên đại khái lý giải phát hỏa mà ra. Cái gọi là luyện tiên đan, nhưng thật ra là thế tục giới phương sĩ bọn họ lắc lư đế vô dụng. Một cái lò lửa lớn bên trong, thả chút kim loại nặng quán vật, lấy chu sa làm vật liệu chính, luyện được đồ vật, đều là ẩn chứa chỉ thủy ngân độc vật, hoàng đế lao nhi ăn muốn không thành tiên cũng không được. Mà trong tu tiên giới luyện đan, nhưng không giống như vậy. Không nói đến trình tự rất là phức tạp, chỉ là muốn hiểu một đống lớn như núi cao dược lý tri thức, liền đủ để cho người ngắm mà lùi bước. Đây là nhập môn ngày thứ 7. Trần Thức chỗ ở nhà tranh bên trong, thư quyển thẻ tre, chồng chất như núi, hắn liền ủy thân trong đó, nghiêm túc xem những này từ Tôn Tư Mạc biên soạn dược lý sách vở. Những kiến thức này bao gồm rất nhiều phương diện, có các loại linh thảo tiên dược lớn lên tập tính cùng ngắt lấy phương thức, có dược lý, có tương sinh tương khắc, cũng có các loại đàn phương dược tán. Kết thúc mỗi ngày, dù cho Trần Thức đã đọc đến đâu nhớ đến đấy, mà lại đem hắn gặm thấu nhớ kỹ, cũng nhìn không ra mấy quyển. Tôn Tư Mạc nói cho Trần Thức, luyện dược bước đầu tiên sẽ phải nhận thức thuốc. Thiên hạ dược thảo đều ra vân điển. Nếu là Trần Thức đem những này vân điển chi dược toàn bộ nhận xong, vậy hắn hỏa hầu cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá, hắn ngoại trừ để Trần Thức động mắt bên ngoài, còn muốn hắn động thủ. Mỗi ghi lại một đạo đan phương, Trần Thức liền muốn tại một mảnh trên thẻ trúc đem đan danh lấy tự thân tinh huyết viết xuống. Mặc dù không biết sư phụ vì sao muốn hắn làm như vậy, nhưng Trần Thức hiển nhiên sẽ không phản đối. Hắn là đồ đệ, là đến học tập. Trong ngay mắt, một tháng thời gian vội vàng trôi qua. Nắng gắt như lửa, đem đại địa thiêu đốt đau đến không muốn sống. Hiện tại đã nhanh đến giữa hè. Trần Thức nghe lấy nhà tranh bên ngoài liên tục không ngừng bẹt đều, lại cũng không cảm thấy ồn ào, mà là trong lòng tự động toát ra có quan hệ huyết thiền đan các loại tin tức. Đi ra ngoài phòng giải sầu, nhưng chợt phát hiện nơi xa trên mặt nước từng cái ngũ thải trí điệu vui sướng chơi đùa. Trần Thức không có lộ ra dễ chịu thần sắc, ngược lại cho mày suy tư ngũ trí thiên độc hoàn phương pháp luyện chế. Mở mắt là dược thảo, nhắm mắt vẫn là dược thảo, các loại kỳ đan độc tán, tiên đạo diệu phương, hắn hiện tại ngược lại là có thể hạ bút thành văn. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Thức trong phòng sách sơn dạ chậm chậm tại biến thấp. Làm qua đi nửa tháng về sau, Trần Thức cuối cùng nhìn xong trong tay sau cùng một quyển sách. Hắn cũng không có như thả gánh nặng thở dài ra một hơi, ngược lại là hai đầu lông mày có một vẻ nghiêm trọng. Trần Thức trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn đọc sách lúc có sai hay không để loạn, Cửu Loan đan đan phương có thể hay không làm ra thay đổi, đan độc chi đạo có thể trở thành tu sĩ trợ lực, thiên nữ tán phương pháp luyện chế có hay không rườm rà chút. Trong lúc này, Trần Thức sư phụ, cũng chính là Tôn Tư Mạc, cũng không có trong cốc, tựa hồ đi bên ngoài tìm kiếm thứ nào đó. Trần Thức nhìn xem đầy phòng từng mảnh nhỏ thẻ tre, phía trên có chính mình lấy tinh huyết viết đan dược tên. Một mực quét tới, khoảng chừng hơn ngàn mà nhiều. Sư phụ muốn ta mục đích làm như vậy, đến cùng là cái gì đây? Trần Thức có chút không hiểu. Những này đan danh mặc dù lấy hắn tinh huyết viết liền, nhưng tựa hồ cũng không có đối hắn ký ức đan phương có cái gì trợ giúp. Ba ngày sau, Tôn Tư Mạc về tới sân cốc. Chỉ bất quá, Trần Thức nhìn xem hắn sắc mặt kia tái nhợt bộ dạng, lập tức liền cực kỳ hoảng sợ. Sư phụ, ngài đây là? Trần Thức đội vàng đem hắn dìu vào nhà tranh bên trong. Tôn Tư Mạc từ trong tay áo lấy ra một đoạn tiểu nhi cánh tay lớn nhỏ đỏ tươi ống trúc. Khụ khụ khụ, đây là huyết thi trúc lớn nhất tinh hoa một đoạn. Ta đi cho ngươi làm một quyển thẻ tre. Đúng, ngươi những ngày qua đến nay học như thế nào? Trần Thức kinh ngạc quét mắt đỏ tươi ống trúc, trên đó tràn ngập huyết sát lực lượng để hắn sợ mất mật. Thư quyển toàn bộ nhìn xong, Đồ Nhi đã đem nội dung nắm giữ toàn bộ, đang chờ sư phụ khảo sát. Trần Thức cung kính nói. đúng rồi, đan danh ta cũng tận số viết tại trên thẻ trúc, chính là không biết có tác dụng gì. Trần Thức nói. Tôn Tư Mạc hài lòng cười một tiếng, lời nói thâm thiế nói, Trần Thức à, sư phụ muốn hướng ngươi thẳng thắn một chuyện. Sư phụ nhưng nói không sao. Tôn Tư Mạc ngồi tại giường lạnh bên trên, một bên án thư lư hương bên trên đàn hương từng trận. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, đem đỏ tươi ống trúc đặt ở mặt bàn, ta thu ngươi làm đồ, kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Trần Thức ánh mắt sáng lên, hai cái nguyên nhân. Tôn Tư Mạc gật đầu nói, cái thứ nhất, tự nhiên là chân tâm muốn truyền hạ dược để ý, phúc phận thế nhân. Cái thứ hai, thì là sư phụ tư tâm gây ra. Sư phụ ngày ấy quan sát ngươi sông sơn về sau, liền biết trong cơ thể ngươi chiếm cứ một đoàn thái âm chi khí. Tôn Tư Mạc sau khi nói xong, chăm chú nhìn Trần Thức hai mắt. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Thái âm chi khí chính là trong thiên địa này cực kỳ bá đạo hi hữu đồ vật, bất kỳ cái gì tu sĩ thấy, đều muốn lòng sinh tham nghiệm. Chẳng lẽ, sư phụ hắn là đang có ý đồ với thái âm chi khí? Tiểu tử thối, sư phụ ngươi ta là loại kia phẩm cách thấp kém người. Tôn Tư Mạc giống như là có độc tâm thuật, xem thấu Trần Thức tâm tư về sau, không khỏi nhịn không được cười lên. Trần Thức vội vàng đem vùi đầu bên dưới, đệ tử không dám. Kỳ thật, cái này nguyên nhân thứ hai, là ta muốn chuyển cho ngươi một đạo cấm thuật. Cấm thuật? Cái này thuật pháp chính là đạo huyền chín đại cấm thuật một trong đan sát, phương pháp này chính là ta lúc tuổi còn trẻ tại một mảnh trong di tích đoạt được, mặc dù chỉ lĩnh ngộ trong đó mấy loại, nhưng có thể khiến cho ta tránh hỏa đổi thai, sống tạm đến bây giờ. Cấm thuật cũng chính là không bị các tu sĩ chỗ cho phép xuất hiện thuật pháp. Loại này thuật pháp không phải cực đoan tàn nhẫn, chính là lực lượng mạnh đến vượt qua phương này thiên địa giới hạn, liền thiên địa đều không cho. Đương nhiên, nói lên tàn nhẫn tiên đạo thuật pháp, Trần Thức trong tay lột sắc cùng vá thi thể hai thuật ngược lại là đứng hàng đầu. Trần Thức thần sắc nghiêm trọng, hắn suy nghĩ mấy phần, sau đó nói, sư phụ vì sao muốn chuyển Đỗ Nhi cấm thuật? Đỗ Nhi tới đây là học luyện đan thuật. Tôn Tư Mạc cười một tiếng, sư phụ tự nhiên là biết rõ, ngươi bây giờ đã đem dược lý nhớ kỹ trong lòng, dạy dỗ ngươi luyện đan thuật, cũng bất quá mở mắt nhắm mắt, bất quá sư phụ nhưng không có quá nhiều thời gian. Chín đại cấm thuật vốn là giữa thiên địa mạnh nhất chín loại thuật pháp, về sau bị một chút tiểu nhân cho đánh lên tà thuật ma đạo tiêu chí, bị các tu sĩ chỗ chớ chẽn. Có thể làm sư nghiên cứu đan sát sơ sơ hơn trăm năm, nhưng từ bên trong biết được cực kỳ trọng yếu sự tình. Sở dĩ ta không muốn nó thất truyền đi xuống, ít nhất tại vi sư sau khi chết, ngươi có thể thay ta nhiều đi một đoạn đường. Sư phụ nói đến không minh bạch, hắn hiện tại đầy trong đầu sương mù. Trần Thức lộ ra vẻ trầm tư, sau đó thử thăm dò nói, sư phụ, ngài có thể cho Đỗ Nhi biểu diễn một lượt cấm thuật sao? Tôn Tư Mạc nghe vậy, nhưng cười ha ha, có thể. Đi. Hắn dùng tay lưng nhẹ nhàng gõ đánh bàn đọc sách. Vừa dứt tiếng, Trần Thức dưới chân bỗng nhiên một treo. Theo hoa mắt cảm giác nổi lên, Trần Thức trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên, làm hắn mở mắt ra lúc, nhưng hoảng sợ phát hiện, chính mình đã đi tới Cửu Lê Cốc Sơn môn bên ngoài. Nháy mắt Nazi, Trần Thức mắt lộ ra khiếp sợ nhìn xem một bên cười hì hì sư phụ, trong lòng sóng to gió lớn thật lâu không thể lắng lại. Tôn Tư Mạc dùng quải trượng nhẹ nhàng gõ xuống Trần Thức đầu. Thế nào? Có học hay không? Chương 82, tiền tích góp thực lực lần nữa trở lại Dược Vương Cốc về sau, Tôn Tư Mạc liền đem cấm thuật ngọn nguồn cẩn thận nói cho Trần Thức nghe. Trần Thức cẩn thận tỉ mỉ, thần sát chuyên trí, ngược lại là đem đan sát cấm thuật hiểu rõ 7-8 phần. Cái gọi là đan sát, cũng chính là lấy đan danh đi giết chóc sự tình. Lấy âm sát khí huyết thi trúc tới làm thi động cấm thuật vật dẫn, mà lại người thi pháp cũng nhất định phải nắm giữ cực đoan lợi hại sát khí, cũng tỉ như Trần Thức trong cơ thể thái âm chi khí. Sau đó lấy huyết sắc thẻ che thu nạp Trần Thức lấy tinh huyết viết xuống đan danh, liền có thể mượn nhờ đan sát cấm thuật, lấy đan danh cấu kết thiên địa chi lực, phát ra lớn lao uy năng. Ví dụ Tôn Tư Mạc lúc trước sử dụng ra cự ly sa na di chi thuật, chính là hắn mượn dùng cựu truyền na di đan đan danh chỗ thi triển mà ra thần thông. Đương nhiên, thi triển thần thông nhất định phải cùng mượn dùng đan danh lẫn nhau phù hợp. Ví dụ như khôi phục khí huyết sử dụng ngọc cốt đan liền không thể phát huy ra ngoại trừ hồi máu bên ngoài cái khác thần thông, mà còn đan sát chi thuật cực kỳ hao phí thần nghiệm, nếu là vận dụng uy năng cực lớn đan danh thì rất có thể sẽ bị thiên địa chi lực phản vệ, tự tổn 7 phần. Lại một tháng sau, Trần Thức đứng tại Dược Vương Cốc bên trong một chỗ núi đá đỉnh trên bệ đá. Trời tờ mờ sáng, gió núi lao nhanh, đem hắn áo bào thổi đến phiên chuyển tung bay. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến dế mèn chập trùng bất định tiếng kêu cùng núi chim viện chuyển hót vang. Trần Thức cầm trong tay một quyển đỏ tươi thẻ tre, một tay cũng nặng không xong. Trong lòng của hắn không minh thấu triệt, thái âm chi khí cấu kết huyết sắc thẻ tre bên trong hắn gieo xuống là cấn, trong nghe hoàng cùng, thần niệm lực lượng trong chớp nhoáng tràn ngập ra. Trần Thức cầm trong tay huyết sắc thẻ tre hướng không trung đưa tới. Đi. Vừa mới nói xong, nguyên bản từng mảnh huyết sắc trúc mảnh xuyên thành hình trụ tròn thẻ tre liền huyết quang lóe lên, ầm vang ở giữa tan ra bốn phía. Thẻ tre mặc dù bản tính không lớn, nhưng cái kia huyết quang bên trong bay ra đi ra trúc mảnh nhưng khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Trúc mảnh bên trên lấy chữ bằng máu viết đan dược linh tản danh sừng, giờ phút này phân tán bay lượn, vây quanh Trần Thức vui sướng xoay quanh. Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn nhìn hướng trong đó một khối trúc mảnh, trên đó viết Định Phong Đan. Tiên gia đan dược, Định Phong Đan, ăn vào phía sau có thể tại thời gian một nén hương bên trong không nhận rõ thuật ảnh hưởng. Trần Thức vươn tay, con ngón đúng ra cái kia viết có Định Phong Đan trúc mảnh. Cục. Đạn âm thanh thanh thúy ở giữa, cái kia trúc mảnh nhưng đột nhiên bộc phát lúc thì đỏ mũi nhọn. Sau đó, tựa như là giữa thiên địa có một đầu bàn tay vô hình xuất hiện, đem bốn phía gào thét gió núi toàn bộ bắt giữ. Ô ô ô. Tiếng gió càng yếu ớt, sức gió dần dần bị bại, một lát sau, gió ngừng thổi. Trần Thức trong lòng khẽ động, lại nhìn về phía một cái khác khối trúc mảnh. Cửu Loan Đan. Đồng dạng, hắn con ngón đúng ra. Huyết quang chớp mắt, chín cái mấy trượng lớn nhỏ loan phượng đột nhiên huyền hóa mà ra, xoay quanh tại Trần Thức đỉnh đầu, phát ra rung trời thành thúy kêu to. Trần Thức sắc mặt có chút trắng bệnh, liên tiếp hai đạo đan sát đã rút đi hắn không ít thần niệm lực lượng. Đan sát cấm thuật, quả nhiên cực mạnh. Trần Thức trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tới. Sư phụ hắn Tôn Tư Mạc đem hơn 1000 đạo đan tên toàn bộ ghi vào đến huyết sắc thẻ tre bên trong, chỉ cần Trần Thức lấy cấm thuật điều khiển thẻ tre, lấy thần niệm lực lượng liền có thể kích phát đan sát. Bất quá, lấy Trần Thức hiện nay vẹn vẹn có thể so với Tiểu Ngọc đan thần niệm đến xem, tựa hồ còn thiếu rất nhiều hắn sử dụng ra uy lực càng lớn đan sát. Trần Thức trôi nhớ đan danh bên trong, có 9 loại cực kỳ chân quý, đã đến tiên đan tình trạng. Tôn Tư Mạc khuyên bảo Trần Thức, nói thần niệm không vào dương đan, tuyệt đối không thể thôi động tiên đan đan danh. Trần Thức thu hồi cấm thuật, sau đó há miệng hút vào, cái kia huyết sắc thẻ tre liền hóa thành huyết quang bay vụt tiến trong miệng hắn. Dù sao đây là lấy hắn tự thân tinh huyết biết thành, sở dĩ tự nhiên có thể thu thả tự nhiên. Một tháng thời gian bên trong, Trần Thức ngoại trừ cả ngày học tập luyện đan kỹ xảo bên ngoài, chính là suy nghĩ sư phụ chuyển xuống cấm kỵ chi thuật. Tôn Tư Mạc cùng Trần Thức lời nói thâm tiếng nói, hắn sở dĩ muốn chuyển cấm thuật, là vì tu luyện cấm thuật có khả năng đánh vỡ tu sĩ nhân tộc ràng buộc. Thiên nhân đệ ngũ cảnh. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng vị này Dược Vương lại không muốn bực này ý đạo cấm thuật cứ như vậy thất truyền xa suốt, sở dĩ khăng khăng muốn chuyển cho hắn quan môn đệ tử. Mà Trần Thức đâu, tại kiến thức đan sát uy lực về sau, tự nhiên nguyện ý học. Hắn hiện tại thiếu chính là như vậy một loại tuyệt cường con bài chưa lật. Trần Thức trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại pháp lực mặc dù tại ngũ thải đan thai phía dưới đã vô địch tại tiên nhân đệ nhất cảnh, nhưng nếu là gặp phải ngọc đan cảnh tu sĩ, không mượn huyền ảnh, vẫn không có cái gì phần thắng có thể nói. Trừ phi hắn đột phá đến đại thành đan thai, tu vi lại đến một bậc thang, cứ như vậy mới có thể tại bên trong ngọc đan cảnh nắm giữ chắc chắn uy hiếp. Sở dĩ dưới tình huống như vậy nắm giữ một tay bảo mệnh con bài chưa lật là chuyện gấp gáp nhất. Cái kia luyện yêu thần đan, Trần Thức liếm môi một cái, ánh mắt ngưng lại nói, hắn hiện tại luyện đan thuật, mặc dù không phải bao nhiêu tinh xảo, nhưng ở danh sư khắc nghiệt dạy bảo phía dưới, 10 lần đã có thể thành công 3 lần. Mà còn hắn tại Dược Vương cốc sớm đã đem luyện chế yêu thần đan tài liệu thu thập đủ, sẽ chờ ngày nào đó mở lò luyện đan. Trần Thức ở tại Dược Vương cốc đã nhanh 3 tháng, trong thời gian này hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc dược lý sách, đối ngũ tiên giáo cùng Vân Điển sự tình hoàn toàn không biết. Trở lại trụ sở của mình, Trần Thức phát hiện sư phụ hắn lại xuất cốc đi, chính là chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Sau đó, Trần Thức ngay ngắn rõ ràng đem tất cả cần thiết tài liệu chuẩn bị đầy đủ, lại tiến vào Tôn Tư Mạc hàng ngày luyện đan đan thất, liền chuẩn bị mở lò. Trần Thức xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tại hắn phía trước là một cái cỡ nhỏ ly dương cựu điểm trận, tụ tập địa hỏa, lấy luyện đan dược. Hắn vất một cái ống tay áo, ánh sáng lấp lóe, xích diễm thạch lô liền trôi nổi tại trận pháp bên trên. Sau đó hắn lấy thêm ra 10 phần yêu thần đan tài liệu cùng một cái chứa mấy giọt tinh huyết bình ngọc. Những này yêu thần tinh huyết, tất cả đều là hắn lén lút từ trên thân mao cầu mang tới, dù sao cái kia yêu linh từ trước đến nay đều không phối hợp Trần Thức. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Trần Thức liền đem tự thân tình trạng khôi phục lại đỉnh phong. Hô phun ra một cái đục ngầu khí, vũ linh tụ nguyên lên đỉnh đầu. Trần Thức trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó bắt đầu luyện đan. Luyện đan trình tự rất phức tạp, một là chắt lọc dược liệu tinh hoa, hai là nâng luyện tinh hoa, ba thì là tập hợp dịch thành đan. Mỗi một bước đều cần khác biệt hòa hợp, cần cực kỳ tinh xảo khống chế, cho dù là một cái nhỏ bé nhất sai lầm, cũng sẽ dẫn đến thành đan thất bại, luyện ra một đống phế phẩm. Địa hỏa bị trận pháp tụ tập mà lên, xích diễm thạch lô hơi đỏ lên, thân lò hỏa diễm đồ đằng diệp diệp sinh huy, đem đỉnh lò phía trên không gian bắt đầu bặm mẹo. Trần Thức thần sắc chuyên chú, một chút cũng không dám buông lỏng. Thời gian trôi qua vô thanh vô tức. 5 ngày sau đó, theo đan thất bên trong truyền đến thanh một tiếng vang trầm, Trần Thức đầy bụi đất đem thạch lô bên trong màu đen cho tàn đổ đi. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó tập hợp lại. Lại là 5 ngày. Ầm. 3 ngày. Ầm. 2 ngày. Phanh. Theo càng ngày càng thuần thục, Trần Thức luyện đan tốc độ giống như là như điên cuồng xoạt 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 tăng lên. Mặc dù tỷ lệ thành đan không cao, nhưng ít ra hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Làm Trần Thức nhìn xem sau cùng một phần dược liệu, mặc dù khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt hưng phấn nhưng không giảm, trái lại còn tăng. Tới đi, một lần cuối cùng. Sau một ngày, xích diễm thạch lô bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ, một cỗ chật trội sóng nhiệt cuốn theo thủy thải đập vào mặt. Trần Thức giật mình trong lòng, vừa định lên lô, liền thấy trong lò hồng hà phóng lên tận trời. Trần Thức sắc mặt đột biến, hắn không chút do dự bàn tay lớn hướng chống không một chảo. Chạy trốn nơi đâu? Ngũ thải thần quang hóa thành hư ảo bàn tay lớn, đem Newton bỏ trốn đan dược cầm giữ xuống. Trần Thức áo bào hất lên, ngũ sắc ánh sáng thu lại mà đi, hắn mở ra tay. Chỉ thấy tại Trần Thức trong tay, thình lình nằm một cái yêu nguyên nồng đậm, toàn thân tròn vo, huyết văn đạo đạo đang dược. Trần Thức kìm lòng không được cười hắc hắc, sau đó vẫn đem cái kia đan dược nuốt vào trong bụng. Chọn ngày không bằng đủ ngày. Trần Thức đã sớm không kịp chờ đợi muốn phá cảnh, dù sao tiểu thành đan thai cùng đại thành đan thai vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Chương 83, Thiên Ma giáo xâm lấn làm Trần Thức đi ra dược vương cốc lúc, đã là sau nửa tháng. Hắn toàn thân mát mẻ, nên hoàn tràn đầy, pháp lực thu lại ở giữa, một cỗ như có như không uy áp tại quanh người hắn tràn ngập. Đây là tiếp cận ngọc đan cảnh lúc mới có thể xuất hiện một loại đệ nhị cảnh tu sĩ uy nghiêm. Hắn ngày ấy ăn vào yêu thần đan về sau, sôi trào mãnh liệt yêu nguyên giống như sông lớn chảy xiết đến biển, rửa sạch Trần Thức kinh mạch trong cơ thể, khiến cho hắn vững như bản thạch tu hành giảng buộc tại trong chốc lát bị đánh vỡ. Kết quả là phá cảnh thành công, Trần Thức bước vào đại thành đan thai. Cảm thụ được mấy lần tại phía trước quần quần pháp lực, Trần Thức kích động trong lòng không thôi. Dựa theo Lam Thải Vân lời nói, bọn họ loại này đặc biệt tu sĩ muốn đột phá đại cảnh giới là chuyện cực kỳ khó khăn. Tựa hồ cho đến trước mắt, tại ngoại giới những cái kia ngũ thải đan thai tu sĩ nhận biết bên trong, chỉ có đi hát sơn con đường này. Cũng chính là bởi vậy, Đại Tấn Ngũ Thải Đan Thai tu sĩ mới có thể giống như bị xóa đi tồn tại, mai danh nhận tích. Mà loại thứ hai phá cảnh phương thức, cũng chính là Lam Thải Vân không muốn mở miệng cái chủng loại kia sự tình. Đương nhiên, Trần Thức cũng sẽ không ngây thơ tưởng rằng quả nhiên là như thế, có lẽ trong đó Lam Thải Vân có cái gì việc khó nói đi. Trần Thức than nhẹ một tiếng, thì thầm nói, chờ ta trước vững chắc một cái tu vi, liền đi tìm nàng đi. Trong lòng quyết định chủ ý, Trần Thức liền đem thân nhoáng một cái, ngũ sắc độn quang lái, bắn ra. Dược Vương Cốc muốn rơi xuống một đoạn màn tre, Trần Thức từ nơi này không chỉ có học được tâm tâm niệm niệm luyện đan thuật, còn cực kỳ ngoại ý đến truyền đạo huyền cấm thuật. Đương nhiên, trừ đó ra, hắn còn theo Dược Cốc bên trong hái rất nhiều linh dược, để trồng ở Dục Yêu Viên bên trong, ngày sau đại lượng luyện chế đan dược sử dụng. So với phá cảnh phía trước, Trần Thức tốc độ phi hành lên mấy cái bậc thang. So với đồng dạng tiểu ngọc đan tu sĩ, hắn cũng không kém bao nhiêu. Liền xem như đấu lên pháp đến, đơn đả độc đấu phía dưới, Trần Thức cũng có thể bằng vào hiện tại trên tay rất nhiều thủ đoạn đem một tên tiểu ngọc đan chém ở dưới ngựa. Chỉ chốc lát sau, Trần Thức liền bay đến Cửu Lê Cốc Sơn môn khẩu. A, làm sao những này ngũ tiên giáo đệ tử từng cái thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch bộ dáng. Trần Thức nghi ngờ đánh giá sơn môn chỗ lui tới, tay cầm song nhận đao, sắc mặt trịnh trọng thủ sơn đệ tử. Đúng lúc này, nhưng đột nhiên có một đạo để Trần Thức cảm thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. A, đây không phải là Trần Thức, Trần tiên sư. Trần Thức mí mắt nhảy một cái, quả nhiên, ngũ tiên giáo tam trưởng lão từ đằng xa đi tới. Tại hạ chỉ là mới xuất quan. Trần Thức ôm một quyền. Tam trưởng lão lại nhíu mày, mới xuất quan, nói cách khác, ngươi còn không biết cục thế trước mặt rồi. Trần Thức nghĩ đến ngũ tiên giáo đệ tử khác thường, thế là chặn lại nói, phiền phức trưởng lão kỹ càng báo cho Trần Mỗ. Tam trưởng lão trùng điệp thở dài, rúng gió trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Phía trước có thánh nữ bế quan, tâm ma khó trừ, giáo chủ không thể không tiến về giúp đỡ. Sau có thiên ma giáo đồ tập kích quấy rối ta ngũ tiên giáo phía nam địa khu. Theo thủ quan đệ tử nói, lúc này bọn họ hẳn là giết tới Yên Hà Sơn khu vực. Trần Thức nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nói, nhưng bây giờ trăm ngày phá quan thời hạn đã đi qua, thánh nữ kia nàng. Trăm ngày phá quan, 100 ngày sau, nếu vô pháp chiến thắng tâm ma, liền có khả năng phá cảnh thất bại, rơi vào ma đạo. Tam trưởng lão nói, thánh nữ tự nhiên là phá cảnh thành công, chỉ là trên người nàng có độc tình tại, cái này không thể nghi ngờ lại cho nàng gia tăng một đạo công xiềng, sở dĩ cho dù là phá quan thành công, cũng vô pháp tỉnh lại, ép đến giáo chủ lấy bí pháp giúp nàng vượt qua tâm ma. Trần Thức lộ ra hiểu rõ thần sắp đến, bất quá bây giờ hắn không nhiều lắm suy nghĩ đi quản Lam Thải Vân. Thiên ma giáo xâm lấn, hiện tại đã đánh tới Yên Hà Sơn. Yên Hà Sơn, đi qua mấy tháng xây dựng, từng tòa mới tinh đạo quán đại điện như măng mọc sau mưa hiện lên ở trên núi. Theo đỉnh núi đến chân núi, một đầu đá bạch ngọc trắng tinh lượn quanh núi đá cấp đem nó kết nối. Thêm đá ven đường phong cảnh cấp độ cảm giác cực mạnh, chân núi là xanh thẳm xanh biếc mênh mông núi rừng, sườn núi là sương mù dài đằng đẵng, đỉnh núi thì là khiến cho người tâm thần thanh thản, tầm mắt chống trải mênh mang biển mây. Mà ngoại trừ đạo quán bị một lần nữa thân thiện hữu hảo, khu ảnh quan càng là tại ngũ tiên giáo đại lực tuyên truyền bên dưới, nhận đến nhóm đầu tiên đệ tử. Ước chừng hơn 1000 người. Trần Diệu Chân đảm nhiệm xây mới đạo quán người nhậm chức đầu tiên quán chủ, có ngũ tiên giáo mở theo chứng minh phía trước, thêm nữa tạo thập bản thân đạo môn tri thức liền cực kỳ phong phú, tại khai quan ngày đó, liền khuất phục đại bộ phận đệ tử. Vốn là đạo quán sẽ như vậy an ổn phát triển tiếp, nhưng ai biết, nửa tháng trước, Thiên Ma giáo đột nhiên xuất động một chút đặc thù ám vệ, mò tới Phong Giang phía bắc, trắng trợn giết chóc ngũ tiên giáo thủ quan đệ tử, dẫn đến Phong Giang phòng tuyến ngày càng sụp đổ, cho về sau Thiên Ma giáo trắng trợn xâm lấn làm chăn đệm. Tào Thập trên người mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, sau lưng lưng đeo một dài một ngắn hai cái pháp kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa một đám thần sắc bất thiện người mặc áo tím. Tại Hạ Thiên Ma giáo, Hoa Phong, cầm đầu người mặc áo tím cười hắc hắc, sau đó đánh cái chắp tay. Tiên Hà Sơn đã bị đám này thực lực cường đại người mặc áo tím bao vây. Ngũ Tiên giáo chi viện cũng bị ngăn cách tại ba ngoài trăm dặm. Trên núi tuy có đệ tử hơn ngàn, nhưng đều là chút nhục thể phàm thai, giữa các tu sĩ đấu pháp, bọn họ dính không được mảy may. Lúc này, chân núi chợt có một đạo hỏa quang phun lên. Thiên Ma giáo đồ chớ có cản rỡ, Hỏa Diệu chân nhân đến vậy. Ánh lửa hừng hực, một lát sau dáng lâm đến Tào Thập trước người. Hỏa Diệu chân nhân, ngươi tới làm gì? Tào Thập khiếp sợ không thôi. Đối diện cái kia Hoa Phong, là hàng thật giá thật ngọc đan cảnh tu sĩ, hắn Tào Thập bất quá sẽ chút âm sát chi thuật, ngươi Hỏa Diệu cũng bất quá tiểu thành đan thai, có thể lật lên cái gì bằng nước. Ha ha. Đạo quán gặp nạn, ta Hỏa Diệu há lại tham sống sợ chết hàng người. Vân đạo muốn cùng cái này quan cùng tồn vong. Hỏa Diệu chân nhân nói đến đại khí nghiêm nghị, một bộ chuẩn bị hiến đạo dáng dấp. Tào Thập trong lòng hừ một câu, nhổ nước bọt nói, ngươi rõ ràng chính là không có chạy ra Thiên Ma giáo vây quanh. Còn có a, công tử nhà ta không phải tại chỗ này. Hỏa Diệu chân nhân nghe vậy, lập tức mặt không còn chút máu, cái gì? Vị tiền bối kia không tại trong quan. Nơi xa Hoa Phong lộ ra giễu cợt, nói, Di Nôn nói xong. Hắc hắc, lúc trước cái kia đả thương ta tiểu tử tựa hồ liền trốn ở chỗ này, nguyên lai tưởng rằng hắn thật có ngọc đan. Không có nghĩ rằng là ta Hoa Phong bị lửa đến xoay quanh. Sau đó trong mắt của hắn lánh quang lóe lên, Thiên Ma giáo đồ nghe lệnh. Hôm nay, huyết tẩy Yên Hà Sơn. Tào Thập trong lòng nghiêm nghị, đối phương sát cơ cuồn cuộn, quả nhiên là muốn đổ núi. Ai, đáng thương ta cái này hơn 1000 đệ tử a. Tào Thập vừa nghĩ tới trên núi máu chảy thành sông tình cảnh, liền đau đến không muốn sống, đôi mắt đều đỏ mấy phần. Công tử, Tào Thập muốn lỡ lời, không thể tiếp tục bồi ngươi đi tiếp thôi. Tào Thập nói xong lời này, liền rút ra song kiếm, toàn thân khí cơ phùng lên. Nơi xa, mấy trăm tên Thiên Ma giáo đồ đã mặt lộ dữ tợn xuống lại. Hoa Phong đứng lơ lửng trên không, hắn trong mắt lanh quang lóe lên, sau đó bàn tay lớn hướng về Tào Thập lăng không ấn xuống mà xuống. Phúc. Tử quang chấp hiện, một cây to khoảng 10 trượng lớn chỉ ngưng tụ mà ra, mang theo ủ ủ y thế ép hướng sắc mặt trắng bệnh Tào Thập. Hỏa Diệu chân nhân dọa đến càng là hồn phi phách tán, lúc này toàn thân chân hỏa thư sướng hơn phân nửa. Nhưng lại tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, nhưng có một đạo lạnh giá vô tình âm thanh từ ngoài núi truyền đến. Tự tìm cái chết. Ngũ thải thần quang lóe lên, theo xoạt xoạt một tiếng, cái kia lớn chỉ liền lên tiếng trả lời mà đứt. Tào Thập thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ mừng như điên. "Công tử, công tử trở về." Hỏa Diệu chân nhân nghe vậy, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Vị tiền bối kia trở về. Hoa Phong sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ hạ người, "Ta nhìn ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy được ba đạo lưu tinh từ không trung rơi xuống. Phanh phanh phanh. Lột ngạt âm thanh vang lên, ba con điển khôi lộ ra thân thể cao lớn, giết sạch bọn họ. Trần Thức ra lệnh. Điển khôi trong mắt huyết quang lóe lên, chúng nó đều có thể so với đan thai cảnh tu sĩ, lúc này đối phó những này thiên ma giáo đồ, vậy đơn giản chính là cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng dễ dàng. Không tiêu mấy hiệp, mấy trăm tên thiên ma giáo đồ liền tử thương một mảnh, máu tươi nhuộm đỏ quảng trường đá xanh. Thế cục nháy mắt đi chuyển, ngươi tự tìm cái chết. Hoa Phong vừa kinh vừa sợ, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó hai tay vỗ. Ba, tử quang nở rộ ở giữa, một đầu chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân gai nhọn dày đặc, tử quang lượn lờ ong độc liền bị phóng thích ra ngoài. Trần Thức từ trong mây hiện ra thân hình, hắn quét qua độc kia ong, nhưng khẽ cười một tiếng. Lập tức Trần Thức há mồm phun một cái, huyết sát thẻ che bắn ra, ngọc giản tản ra, hơn ngàn trúc mạnh tại Trần Thức quanh thân vần quanh. Đi thôi. Trần Thức nhẹ nhàng gậy tại cựu loan đan bên trên. Lệ, to gió phượng gáy vang tận mây xanh. Huyết quang lóe lên, chín cái che khuất bầu trời loan phượng lập tức hiện hiện ra, lập tức hướng về độc kia ong vây công mà đi. Hoa Phong thấy thế, sắc mặt chớp mắt đại biến. Đây là vật gì? Suy suy suy. Một lát sau, chín cái loan phượng tranh nhau chen lấn liền đem ong độc chia ăn sạch sẽ, giờ phút này lại xoay quanh mà lên, hướng về Hoa Phong đánh tới. Hoa Phong sắc mặt tái xanh, hắn hai tay áo phồng lên ở giữa, lại lực đẩy. Độc phong biến. Thuật pháp một khi thi triển, nhưng chợt có hàng ngàn hàng vạn con màu tím ong độc thoáng hiện mà ra, nhộn nhịp dung hợp tiến Hoa Phong trong cơ thể, cùng lúc đó, khí tức của hắn thế mà bắt đầu kéo lên. Chân thức ánh mắt lạnh giá, thầm nghĩ cái này cũng không thể để hắn thành công thi triển. Sau đó hắn cực tốc tại thẻ tre bên trong tìm kiếm. Liền ngươi. Chân thức lần thứ hai con ngón đúng ra. Thiên hương bách sát đan. Huyết quang lóe lên. Chợt có trăm ngàn đóa diễm lệ cực hạn đóa hoa tại cái kia bảy ong bốn phía mở ra. Chỉ bất quá, phấn hoa nô lên ở giữa, lại không ngừng có độc ong từ không trung rơi xuống. Hoa Phong trong cơ thể không ngừng dung hợp tiến những này có mang kịch độc phấn hoa màu tím ong độc, giờ phút này sắc mặt đột nhiên đại biến. Phúc. Theo một ngụm máu đen phun ra, Hoa Phong cái kia kéo lên khí cơ trong nháy mắt liền hề bại xuống. Chân thức hừ lạnh một tiếng, mã lương bút thoáng hiện mà ra. Múa bút phía dưới, một tòa tử kim lồng giam nổi lên. Phanh. Lồng giam như Thái Sơn áp đỉnh, đem hề bại suy sụp Hoa Phong gắt gao cầm tù ở bên trong. Chân thức con ngón đúng ra, hào quang năm màu chớp mắt bay vào Hoa Phong trong cơ thể, đem hắn một thân kinh mạch toàn bộ phong ấn. Sau đó ba con điện khôi lại theo chân núi chạy tới, chắc là đem vây núi thiên ma giáo đổ toàn bộ giết sạch. Ngươi, ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền? Hoa Phong mặt như màu đất, cực lực che ngực, khóe miệng lưu lại máu đen. Hắn lấy bí pháp kinh lịch cựu tử nhất sinh mới khó khăn lắm đột phá ngọc đan cảnh, có thể trước mặt người trẻ tuổi kia rõ ràng chỉ là đại thành đan thai, làm sao lại hời hợt đánh bại thân là ngọc đan cảnh chính mình? Hoa Phong muốn bể đầu, cũng nghĩ không thông. Tào Thập ánh mắt lấp lóe, hắn trực tiếp chạy đến Trần Thức bên cạnh, xấu hổ cúi đầu xuống, công tử tha tội, Tào Thập vô năng. Trần Thức ôn hòa cười một tiếng, không có chuyện gì, cái này cũng không trách ngươi, về sau mọi chuyện đều để ta tới cho ngươi nâng đỡ. 3000 chữ chương, một, xin lỗi, khả năng có lỗi chính tả, mọi người bắt sâu. Chương 84, siêu hồn thuật, đây là tu tiên giới bên trong một loại cực kỳ âm hiểm bí thuật. Người thi pháp mượn từ siêu hồn thuật, liền như là ăn cướp đồng dạng tùy ý cướp đoạt bị siêu hồn người ký ức. Mà những cái kia bị siêu hồn người, nhẹ thì đánh mất một số ký ức, nặng thì tại chỗ ngu dại ngốc trệ. Sở dĩ bực này âm lệ bí pháp liền bị tu sĩ chính đạo bọn họ chỗ chơ chẽn, thế cho nên nhìn thấy sử dụng siêu hồn thuật tu sĩ, liền đem nhận định là ma tu, hợp nhau tấn công. Mà Tào Thập sử dụng siêu hồn thuật cũng không phải là tiên gia thuật pháp, mà là bàng môn phủ lục chi pháp, được gọi là ngũ quỷ siêu hồn phủ, chỉ có âm tướng mới có thể tu hành. Sở dĩ Trần Thức mới thật lâu không có học được siêu hồn một thức, mà là dựa vào xa cao hơn người khác thần niệm lực lượng đến cưỡng ép đọc đến ký ức. Nguyên Dương động bên trong mật thất, Trần Thức trên mặt nghiền ngẫm nhìn xem tử kim sắc lồng giam bên trong, sắc mặt xanh xám Hoa Phong nói: Hoa đạo hữu không xa vạn dặm đến ta Yên Hà Sơn ngắm cảnh, không theo lễ vậy thì thôi, thế mà nghĩ đến đồ núi, ha ha, bút chứng này chúng ta tính thế nào à? Hoa Phong bị Trần Thức ngũ thải thần quang phong ấn lại trong cơ thể kinh mạch, giờ phút này tay trói gà không chặt, thế là hắn cười lạnh một tiếng về sau, trâm trọng nói: Chờ giáo chủ giá lâm ngày, hắc hắc, ngươi nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Thức trong mắt hàn mang thu bảo, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: Tào Thập, lục soát hắn hồn. Tào Thập theo mật thất bên ngoài bước nhanh đi tới, trên thân hiện lên ngũ thải ánh sáng, đem bốn phía sóng nhiệt từng trận địa hỏa lực lượng ngăn cách mà ra. Tào Thập minh bạch, hắn cung kính nói, sau đó liền thi triển ra ngũ quỷ siêu hồn. Hào quang màu u lam giống một tầng sợi nhỏ bao phủ tại Hoa Phong đỉnh đầu. Siêu hồn mới ra, hắn lúc này mắt trợn trắng, toàn thân ngăn không được run rẩy, hàm răng không ngừng gõ đánh ở chung một chỗ. Sau một lúc lâu, Tào Thập sắc mặt biến hóa. Theo người này có thể được biết tin tức xem ra, tựa hồ yêu tộc thôn Nguyệt Đại yêu vương cùng Thiên Ma giáo giáo chủ Hòa Quân Hầu liên thủ. Trần Thức nghe vậy, giữa lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương làm sao sẽ cùng Thiên Ma giáo làm đến một khối? Chẳng lẽ bọn họ đạt tới cái gì chung nhận thức? Trần Thức trong lòng có chút không ổn. Vũ Tiên giáo bên trong, người mạnh nhất khẳng định là Lam Ngọc Hoàn vị này Dương Đan cảnh tu sĩ, mặc dù ngày đó to lớn con giết để Trần Thức giật nảy cả mình, nhưng không đến mức có thể uy hiếp được Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương. Mấy tháng phía trước, Trần Thức bị Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương chân thân truy sát, kém một chút mệnh tang hoàng tuyển, nếu không phải Lam Thải Vân lấy Ngũ Tiên giáo bảo vật trấn phái cùng thiên thời địa lợi nhân hòa xem như uy hiếp, chỉ sợ hắn Trần Thức làm sao cũng phải bị Đại Yêu Vương chính pháp. Sở dĩ một vị Đại Yêu Vương liền có thể để Ngũ Tiên giáo dốc sức xuất thủ, nếu là lại thêm Hoa Quân Hầu vị này một mực đối Ngũ Tiên giáo nhìn chằm chằm Dương Đan cảnh tu sĩ, kết quả kia liền có chút không ổn. Còn có đây này, Trần Thức ra hiệu hắn tiếp tục lục soát đi xuống. Tào Thập khẽ gật đầu. Một lát sau, có. Lần này nhìn như vì Thiên Ma giáo đổ lén qua Phong Giang, trừ bỏ Ngũ Tiên giáo tại Phong Giang bố trí thủ quan đệ tử, làm cho Thiên Ma giáo có cơ hội để lợi dụng được, trang trận tập kích quấy rối Phong Giang bắc bộ các nơi, kỳ thực là Thôn Nguyệt bộ tộc yêu quái cách làm, chúng nó lấy Thôn Nguyệt đồ Na Di lực lượng hoàn mỹ tránh khỏi Phong Giang trùng điệp cửa ải. Nghe tin tức này, Trần Thức sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên. Xem ra Thiên Ma giáo cùng Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương tựa hồ đã mưu đồ tốt tất cả, Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương giúp hắn phá vỡ Ngũ Tiên giáo, cướp đoạt Vân Điển, mà Hoa Quân Hầu thì giúp Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương ngăn chặn Lam Thải Vân, để hắn có cơ hội đi đuổi bắt Trần Thức. Lúc này, Tào Thập lại kinh ngạc nói, còn có Thiên Ma giáo chủ sở dĩ dám động thủ, ngoại trừ có Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương hiệp trợ bên ngoài, tựa hồ cũng bởi vì Thiên Ma giáo bảo vật trấn phái tử nhận lưu mình đã hoàn thành tế luyện, sở dĩ muốn thừa cơ nhất cổ tác khí cầm xuống Ngũ Tiên giáo. Trần Thức ánh mắt khẽ nhúc nhích, tử nhận lưu mình chính là cái kia đem từ núi lửa bên trong xuất thế tiên binh. Tương truyền, Hoa Quân Hầu năm đó chính là tại Vân Điển phía nam núi lửa dày đặc chi địa phát hiện thanh này tiên binh, từ đó mở rộng chính mình hành đồ bá nghiệp. Tào Thập gật gật đầu, sau đó muốn lại sâu một bước siêu hồn. Nhưng lại tại giờ phút này, biến cố liên tục xuất hiện. Chỉ thấy Hoa Phong chợt chấn động, một lát sau, trên người hắn tử mang lấp lánh, đâm người đôi mắt. Trần Thức trong lòng giật mình, tay áo hất lên, một cô đáng sợ hấp lực đống nhiên một phát, đem Tào Thập lấy cực nhanh tốc độ lôi kéo trở về. Hiu. Hoa Phong trên người tử mang càng ngày càng nhiều, càng chói mắt, một lát sau, theo nhục thể của hắn toàn bộ sụp đổ mà ra, trong huyết vụ, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện ở nơi đó. Ha ha, dám lục soát giáo ta hộ pháp hồn, ngươi tu sĩ này, ngược lại là to gan lớn mật. Bóng người màu tím không giận tự uy, dù cho thấy không rõ dung mạo, cũng có thể theo trên thân cảm giác được một cỗ kiềm chế uy nghiêm. Trần Thức trong lòng giật mình, Hoa Quân Hầu. Bất quá một lát sau, sắc mặt hắn lại dừng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, không đúng, ngươi chỉ là một sợi phân hồn mà thôi. Cái kia thân ảnh màu tím khẽ cười một tiếng, tự nhiên nói ra, vị đạo hữu này, ngươi nếu là chịu tự trói hai tay, tự phong huyết mạch đến Phong Giang đầu hàng, bản tôn ngược lại là có thể tại Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, chờ ngươi bị xử tử thời điểm cũng sẽ ít chút thống khổ, thế nào? Trần Thức cười hắc hắc, con ngón đúng ra, ngũ thải thần quang bắn nhanh mà ra, đem cái kia thân ảnh màu tím vỡ đến vỡ vụn mà mở. Từ quang mạn thiên phi vũ, bao phủ mật thất uy áp lại chỉ một thoáng tan thành mây khói. Trần Thức mặt đen lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đống nhiên hắn giật mình mà hỏi thăm, ba tháng đến nay ngươi dục yêu bao nhiêu? Tào Thập nghe vậy lo nghĩ, sau đó nói, công tử trước khi rời đi, tầm yêu bàn bên trong liền có 1000 dạ xoa yêu, ta lại tại trong vòng 3 tháng, ngày đêm không ngừng, một khắc cũng không dừng lại nuôi dưỡng có 5000 cái, hiện tại tổng cộng có hơn 6,000 con. Trần Thức nghe lời này, đột nhiên ánh mắt sáng lên. 6,000 con? Ngươi làm sao làm được? Hắn ngày đó lúc đi, lưu lại dục yêu biên, tầm yêu bàn còn có mã lương bút. Dù cho Tào Thập ngày đêm không ngừng, cũng vô pháp làm ra nhiều như thế tấm, mà còn, địa hỏa thúc cũng vô pháp như vậy hiệu suất. Có thể Tào Thập nhưng cười hắc hắc, hắn nói, ta nha, gọi ta cái kia hơn 1000 đệ tử vẽ tranh, hoa một tấm. Ta liền lấy mã lương bút điểm họa một tấm, dù sao cũng kém không nhiều, bởi vì công tử cần chỉ là yêu quái cái bóng, mà còn trên giấy vẽ bị điểm họa yêu quái, thúc chu kỳ rõ ràng muốn thiếu một hơn phân nửa. Trần Thức nghe lời ấy, cho Tào Thập dựng lên cái thật to đỉnh cao. Không sai, có ta một nửa thông minh. Trần Thức hiện tại tay cầm hơn 6000 yêu quái, càng là có 3 con nhiệt thôi, có thể nói là nhiều lính đem động. Mà còn, cái này 6,000 con yêu quái đều từ dục yêu viên bồi dưỡng mà ra, nói cách khác, tính mạng của bọn nó đều tại dục yêu viên trong khống chế. Chỉ cần Trần Thức một ý niệm, liền có thể giết sạch cái này 6000 yêu, từ đó tụ tập đại lượng cái bóng, lấy khu ảnh bí thuật đến cưỡng ép, biên độ lớn tăng lên tu vi. Ngươi làm rất tốt, tiếp xuống, ngươi nhưng muốn tiếp tục gấp rút làm, bởi vì ta cũng không biết đại chiến sẽ tại lúc nào bộc phát. Trần Thức sắc mặt nghiêm túc, hắn nhất định phải hết tất cả cố gắng đến lớn mạnh chính mình thực lực hiện có. Tào Thập gật đầu mạnh một cái, công tử yên tâm đi, Tào Thập chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Chương 85, hoán tháng luyện thần. Đây là một đạo bốn lượn quanh co sông nhỏ, nguồn gốc từ Phong Giang chi nhánh, bờ sông hai bên là rậm rạp không thấy ánh mặt trời rừng cây, thỉnh thoảng có huyện chuyển chim hót truyền ra. Đột nhiên, trên trời một đạo trường hồng lướt qua, phá vỡ nơi đây tĩnh mịch, cả kinh bảy chim nộn nhịp vỗ cánh mà chạy. Trần Thức tay cầm tấm yêu bàn, thần sắc lạnh lùng. Từ quang diệu diệu bàn bên trên, những cái kia ẩn núp lên yêu quái quả thực chính là liếc qua thấy ngay. Hôm qua hắn đem Hoa Phong bộ hạ toàn bộ chém giết về sau, liền chuẩn bị quét dọn Yên Hà Sơn xung quanh thai hoàng ẩm. Dù sao hắn không biết Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương đến cùng phái bao nhiêu yêu quái ngầm độ Phong Giang, mà còn Hoa Quân Hầu hiển nhiên cũng sẽ không chỉ phái Hoa Phong cái này một chi đội ngũ. Nói không chắc, lúc này không biết có bao nhiêu Thiên Ma giáo đồ tiềm phục tại Phong Giang phía bắc các nơi yếu địa, chỉ chờ hai vị người chủ chỉ ra lệnh một tiếng. Sở dĩ hiện tại phải tận lực để Yên Hà Sơn phụ cận an toàn một chút, dù sao nơi này cũng coi là Trần Thức chỗ an thân. Trần Thức đứng lơ lửng trên không, trên người mặc xanh nhạt áo choàng, đầu đầy tóc dài đen nhánh nửa bó nửa khoác, hắn thanh tú khuôn mặt bên trên chợt lộ ra vẻ tàn nhẫn tới. Huyết quang lóe lên, vô số trúc mảnh bắn ra. Trần Thức ánh mắt quét qua, có chút ngưng lại. Huyết chập tán, chim chấm, truyền thuyết cái này chim ở trong nước tắm rửa, nước nhuộm lông vũ bên trên kịch độc, có người làm uống nước, chết ngay lập tức. Nhẹ nhàng bắn ra, trúc mảnh khẽ run lên. Huyết sắc ánh sáng trong lúc đó nổ bắn ra mà ra, nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ bao phủ hướng phía dưới một rừng cây. Dần dần, huyết vụ xuyên thấu qua ngọn cây, ngâm vào đến trong rừng. Thoạt đầu rừng cây tĩnh mịch, gió thổi cây lắc lư, không có gì phát sinh, nhưng bất quá sau ba hơi thở, chỉ nghe thấy tựa như quỷ khóc thần gào gào thét thanh âm theo xung quanh điên cuồng mà truyền đến. Ngao! Bốn phía rừng cây đột nhiên cuồng loạn chập chờn, sau đó lộ ra từng cái màu bạc to lớn yêu lang. Quét xuống một cái, lại có mấy trăm nhiều. Trần Thức cười lạnh một tiếng, những này yêu lang chắc hẳn chính là thôn Nguyệt Đại yêu vương tiểu yêu, giờ phút này chúng diệu độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Trần Thức không chút nào để ý những này tàn gọi, tại hút khô cái bóng của bọn họ về sau, liền lái đột băng, phi tốc rời đi, chạy tới tâm yêu bàn bên trên kế tiếp địa điểm. Thời gian nhoáng một cái, một tháng đi qua. Cái này trong một tháng, Vân Điển cổ quốc tiến vào nội chiến. Thiên Ma giáo đột nhiên theo từng cái trọng yếu quan hải chỗ hướng Ngũ Tiên giáo phát động mãnh liệt tiến công. Thoạt đầu Ngũ Tiên giáo bị đánh trở tay không kịp, có chút chật vật, nhưng theo chiến sự càng lâu dài, đặc biệt là giáo chủ Lam Ngọc Hoàn cùng thánh nữ sau khi xuất quan, Ngũ Tiên giáo chúng liền có lòng tin, thế là tại cường đại hậu viện phía dưới, dần dần lôi trở lại chiến lệnh. Mà cùng lúc đó, Ngũ Tiên giáo hiển nhiên cũng chú ý tới trong trận chiến đấu này cũng có yêu tộc bóng dáng, sở dĩ bọn họ liền để Bách Lý Dương đại tế sư mang theo rất nhiều am hiểu không yêu đệ tử đi phong giang một đường. Phong giang chiến trường là một chỗ cực kỳ trọng yếu chi địa, phong giang vừa mất, Thiên Ma giáo khẳng định sẽ nghiêng toàn lực phát động xâm lấn. Yên Hà Sơn, đỉnh núi chủ điện phía trước, một đám trên người mặc áo lam, tay cầm u lam song đao Ngũ Tiên giáo đệ tử cung kính đứng tại quảng trường đá xanh bên trên. Trong bọn họ có người thần sắc quái dị mà nhìn xem cách đó không xa một nam một nữ hai người, thấp giọng thì thầm nói gì đó. Ai, thánh nữ làm sao cùng người ngoài kia gần như vậy? Đây là cái mới gia nhập đệ tử. Có người bĩu môi, nói, cái gì người ngoài, vị kia, có thể là chúng ta Ngũ Tiên giáo số lượng không nhiều có thể sống qua sinh tử quan ngon nhân, Trần Tiên sư hiện tại có thể là thánh nữ tình lang, liền giáo chủ đều ngầm cho phép. Mới tới đệ tử nghe vậy, trong mắt vẻ kinh ngạc cực kỳ nồng đậm, lập tức im miệng không nói, không còn dám loạn nói nguyên tuyên, chỉ là khe khẽ thở dài. Con tưởng rằng gia nhập Ngũ Tiên giáo liền có thể đổi tới Thải Vân tiên tử. Có người châm chọc nói, liền ngươi. Thôi đi. Hắc hắc, mới tới, nơi này nước quá sâu, ngươi nắm chắc không được, vẫn là để Trần Tiên sư tới đi. Lam Thải Vân áo đỏ phối váy trắng, trải cái đẹp mắt búi tóc, đứng tại Trần Thức bên cạnh, toàn thân ánh sáng năm màu lưu chuyển, diễm mỹ động lòng người. Tu vi của ngươi, tựa hồ tiến rất xa. Lam Thải Vân nghiêng đầu, nhìn lướt qua bên cạnh thanh tú nam tử, nói khẽ. Trần Thức cấm giọng cười một tiếng, nói, Thải Vân cô nương cũng là, phá quan thành công, thật đáng mừng. Lam Thải Vân có chút ngạc nhiên, hắn thế mà gọi mình Thải Vân cô nương. Bất quá, bực này không gần không xa thái độ ngược lại để nàng trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nàng một khi xuất quan, liền biết rõ hiện nay Ngũ Tiên giáo gặp phải chiến sự, thế là trong giáo tất cả trưởng lao thương thảo về sau, liền để thánh nữ cùng đại trưởng lão còn có đại tế ti dẫn đầu một đám đệ tử trấn thủ phong giang một đường. Mà Yên Hà Sơn cách phong giang không xa, ngược lại là có thể đem nơi này xem như nghỉ ngơi doanh địa. Bây giờ giáo chủ đi mặt khác mấy chỗ khẩn yếu quan hải, nơi này liền muốn để ta tới thủ vệ. Lam Hải Vân Mỹ lệ dung mạo bên trên lộ ra vẻ kiên định tới. Trần Thức lại nói, sở dĩ hiện tại ngươi còn kiên định ta chính là cái kia có thể thay đổi cục diện người sao? Thiên Ma giáo chủ thêm thôn Nguyệt Đại yêu vương, cường cường liên thủ phía dưới, vẹn vẹn bằng vào Lam Thải Vân là không đủ. Dù cho nàng có bảo vật chân phái, nhưng Hoa Quân Hầu cũng tương tự có tử nhận lưu mình, thậm chí có thể nói, tử nhận lưu mình so Ngũ Tiên giáo bảo vật chân phái còn phải mạnh hơn một đường. Lam Thải Vân nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Trần Thức đống nhiên nói, nếu là ta thần niệm có thể lại mạnh lên như vậy ước điểm điểm, nói không chắc à, thật đúng là đi. Lam Thải Vân trong đôi mắt đẹp dị sắc lóe lên, kinh ngạc liếc nhìn Trần Thức, nói, ngươi nói là sự thật. Trần Thức cười hắc hắc, lừa gạt ngươi. Lam Thải Vân bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn Trần Thức, hơi sẳng giọng, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Bất quá một lát sau, nàng lại ngữ phong nhất chuyển nói, bất quá, nói đến thần niệm, ta Ngũ Tiên giáo thật là có một chỗ rèn luyện thần niệm địa phương. Trần Thức sắc mặt biến hóa, ở đâu? Ta có thể đi sao? Hắn hiện tại duy nhất cậy vào chính là Vạn Ảnh Quy Huyền, nhưng vấn đề là nếu muốn khống chế một vạn đạo cái bóng, bằng vào hắn hiện tại có thể so với đại thành ngọc đan tu sĩ thần niệm còn xa xa không đủ. Chỉ cần hắn thần niệm có thể lại tiến dù là một nhỏ cái bậc thang, cũng có hy vọng thay đổi trước mắt bất lợi của diện. Lam Thải Vân hơi kinh ngạc, tựa hồ Trần Thức cấp thiết muốn rèn luyện thần niệm, thế là nàng có chút suy nghĩ, sau đó nói, Hoán Nguyệt động bên trong có một chỗ thiên nhiên linh nhãn, dù xưng linh nhãn, nhưng chảo ra, nhưng là uy áp cực mạnh thần niệm lực lượng, nơi đó là lịch đại giáo chủ nơi bế quan, cũng là rèn luyện thần niệm không hai chi địa. Trần Thức nghe vậy, trong mắt vui mừng lóe lên, lập tức hỏi, Thải Vân cô nương nhưng có biện pháp để Trần Mỗ đi vào? Lam Hải Vân đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, xem ra hắn là thật muốn tăng lên thần niệm. Kia là giáo chủ bế quan chi địa, ngoại trừ nàng, không có người có thể tùy ý đi vào. Theo một chậu nước lạnh dội đến Trần Thức đỉnh đầu, hắn liền có chút tâm ý ngồi lạnh. Cầu Lam Ngọc Hoàn thả hắn đi vào. Không không không, liền xem như trời sập, nàng cũng sẽ không đồng ý. Trần Thức trong lúc nhất thời trong lòng than nhẹ một tiếng. Lam Thải Vân thấy hắn có chút ủ rũ, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, "Bất quá nha, ta không ở trong đám này." Trần Thức nghe vậy, ánh mắt vừa mới nhanh chóng, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Lam Thải Vân có thể là thánh nữ, mà còn hiện tại đột phá ngũ thải đan thai, đời tiếp theo giáo chủ nhất định là nàng. Cho nên nàng không cần thiết bước lên bị Lam Ngọc Hoàn cỡ trách thậm chí ghét bỏ nguy hiểm mang chính mình đi vào. Nhìn xem Trần Thức vẫn như cũ một bộ âm u đầy tử khí bộ dạng, Lam Ngọc Hoàn lông mày nhăn lại, làm sao lễ mề chậm chạp, "Ngươi có đi hay không? Đi, ta liền giúp ngươi." Trần Thức đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn có chút khó có thể tin mà nhìn trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Nàng tựa hồ trở nên có chút không giống. Lúc trước thánh nữ Lam Thải Vân trên mặt mặc dù nụ cười ôn hòa, như gió xuân hiu hiu, nhưng trong lòng lạnh giá một mảnh, bất cận nhân tình. Bất quá, nàng tại phá quan thành công về sau, lại có thay đổi cực lớn. Trần Thức bởi vì độc tình nguyên nhân, cho nên có thể cảm nhận được Lam Thải Vân hiện tại ấm áp nội tâm. Có lẽ là phá quan thành công, tâm cảnh phát sinh chuyển biến. Lại có lẽ là vì dùng chính mình tinh huyết nguyên nhân, sở dĩ đối với chính mình trở nên quan tâm có thừa. Trần Thức trong lòng suy nghĩ lung tung. "Uy, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện?" Lam Thải Vân nhìn hắn giống tựa như khúc gỗ sưng sờ tại nguyên chỗ, tức giận đến không được, hai tay chống nạnh, xinh đẹp trên mặt chất đầy sinh khí. Trần Thức đột nhiên lấy lại tinh thần, gà con mổ thóc giống như gật đầu. "Đi đi đi, tối nay liền đi." Lam Thải Vân hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, chỉ là lỗ tai có chút đỏ lên. Bách Lý Dương đứng tại đại điện bên trong, các trưởng lão ngay tại khí thế ngất trời thương thảo chiến thuật, nhưng hắn lúc này lại không có chút nào suy nghĩ. Thân ở đại điện tâm tại bên ngoài, nhìn phía xa liếc mắt đưa tình giống như hai người, Bách Lý Dương mặt xoát một cái liền đen. Chương 86, cực cảnh thần niệm đêm đó, gió lạnh từng trận, ánh trăng như tắm, cả tòa Yên Hà Sơn đỉnh phủ thêm một tầng ngân xa. Ánh trăng bên trong, hai thân ảnh đứng tại khán đài biên giới. Hoán Nguyệt Động cách nơi này có gần 2 ngày lộ trình, đương nhiên, bằng vào ta thời khắc này tốc độ phi hành đến xem, nên như vậy. Lam Thải Vân nói khẽ. Trần Thức lắc đầu, quá chậm, ngươi không thể rời đi nơi này quá lâu. Lam Thải Vân trong mắt sáng hiện lên một vẻ tức giận, ngươi còn ghét bỏ ta. Vậy chính ngươi đi thôi. Trần Thức lắc đầu, sau đó không khỏi nàng phản kháng nắm lấy tuyết trắng tay mềm, đi theo ta, nửa ngày liền có thể đến. Lam Thải Vân vội vàng không kịp chuẩn bị bị Trần Thức bắt lấy tay, lúc này trên mặt cấp tốc bao phủ một tầng phấn hồng, nàng có chút quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Trần Thức. Trần Thức khẽ cười một tiếng, theo một trận rực rỡ hào quang năm màu đem hai người bao phủ, sau đó hắn đem chân vừa bước, liền lôi kéo Lam Thải Vân phóng lên tận trời, lấy không chút thua kém ngọc đàn cảnh tu sĩ tốc độ điên cuồng đi. Lam Thải Vân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong lòng rất là khiếp sợ, bực này tốc độ bay, cho dù là cùng đại trưởng lão so ra cũng kém không xa. Tại bọn hắn đã đi lâu rồi. Phía sau đại điện bên trong, Tao Thập rón rén đi đến cạnh cửa. Trong mắt có một vẻ không nhịn được tiêu ý ở ngoài cửa trên thềm đá, giờ phút này đang có một áo lam tế sư tại một mình đau lòng. Bách Lý Dương thở dài, ai, nắm chắc không được a. Hoán Nguyệt Động bên ngoài, Trần Thức nhìn phía xa một phương hồ nước, có chút mắt trợn tròn. Ánh trăng sáng loáng, có thể mặt nước liền mảy may ngân quang cũng không có, nơi này nước tựa hồ sẽ không phản xạ ánh trăng. Có thể là, Hoán Nguyệt Động, động đâu? Người còn không buông tay ra. Lam Thải Vân tay mềm bị Trần Thức siết trong tay siết sao không thả, gò má nàng đỏ đỏ, không khỏi cáu giận nói. Trần Thức giật mình trong lòng, lập tức lấy lại tinh thần, bùng liên tục thở dài, thất lễ thất lễ. Có thể Lam Thải Vân nhìn trên mặt hắn còn lưu lại nhàn nhạt tiểu ý, chỗ nào là thất lễ, là hắn còn chưa thỏa mãn mới đúng. Kinh bị nhìn Trần Thức, sau đó nàng sửa sang lại rung động tâm tình, liền nói nhỏ, phía trước dưới mặt nước chính là giáo chủ bế quan địa phương, đợi lát nữa ta lấy bí pháp đem ngươi mang đi, bọn thủ vệ hẳn là không phát hiện được. Trần Thức nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại nói, không cần, ta có càng nhanh gọn phương pháp. Phương pháp gì? Trần Thức lộ ra thần bí nụ cười, sau đó hơi lắc người, hình bóng lóe lên ở giữa, Trần Thức liền tan vào Lam Thải Vân dưới chân trong bóng đen. Lam Thải Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn trốn vào cái bóng của mình bên trong, nhưng mình nhưng không có cảm giác chút nào. Đi nhanh đi. Trần Thức chợt nói. Lam Thải Vân không do dự, đi tới. Mới vừa đi tới bên hồ nước, bốn phía nhưng chợt có mấy đạo bóng dáng săn sát. Một cỗ cực mạnh uy áp phát ra. Không có giáo chủ chi lệnh, nơi đây không mở. Những thân ảnh kia thần niệm tại Lam Thải Vân trên thân quét mấy lần, lập tức đờ đẫn nói. Lam Thải Vân xinh đẹp trên mặt lộ ra lãnh sắc đến, nàng lấy ra một khối lệnh bài, ta tới đây vì giáo chủ lấy thứ nào đó, còn không mở ra. Lặng lẽ một hồi về sau, những thân ảnh kia chậm chậm biến mất, sau đó cả vùng hồ nước chấn động, hướng hai bên phân đi, lộ ra phía dưới một cái cửa chính. Lam Thải Vân trở về Yên Hà Sơn đi, nơi này chỉ để lại Trần Thức một người. Trước mắt dài hơn một trượng rộng một phương giếng cổ, miệng giếng có một vũng nước chảy, mặt nước màu bạc huyết thanh dập dờn, ánh bạc nở rộ. Mà Trần Thức đỉnh đầu thì càng vô cùng thần kỳ. Trên đầu của hắn cũng không phải là cái gì vết đá, mà là một mảnh ao nước trong suốt. Ao nước tựa như là treo ngược tại Trần Thức đỉnh đầu, sóng nước lấp loáng, nhưng không rơi xuống một cái giọt nước. Ánh trăng theo ao nước chiết xạ xuống, toàn bộ hội tụ đến trước mắt trong giếng cổ. Trần Thức sắc mặt biến hóa, thật mạnh thần niệm lực lượng. Cái kia mảnh ánh bạc không phải năng lượng nào đó, mà là thực chất hóa thần niệm. Tại tu tiên giới bên trong, thần niệm đản sinh tại nơi mà cùng, không màu vô hình, là mọi người đều biết sự tình. Nhưng trước mắt một màn, nhưng lật đổ Trần Thức nhận biết. Thải Vân nói, chỉ cần ôm chặt tâm thần, xếp bằng ở miệng giếng, liền có thể tự mình rèn luyện thần niệm. Bất quá, rèn luyện quá trình cực đoan thống khổ, mà lại một khi từ bỏ, thì giếng cổ sẽ sinh ra lực bãi xích, đã không còn lần thứ hai tu luyện cơ hội. Trần Thức vòng quanh giếng cổ đi một vòng, không có phát hiện cái khác gì dạng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, liền không nói hai lời ngồi xếp bằng đi lên. Ngồi tại một bạc nước dịch thể đậm đặc bên trên, Trần Thức kinh ngạc phát hiện hắn cũng sẽ không chìm xuống, mà là bốn bề yên tĩnh phù ở trên mặt nước. Xoẹt. Giống như là một loại nào đó tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng đổ vào Trần Thức trên thân. Trên mặt của hắn đột nhiên từ đỏ chuyển trắng, một cú khó mà nói rõ cực đoan đau đớn chui vào Trần Thức toàn thân. Tựa như là có ngàn ngàn vạn vạn con kiến mở ra sắc bén miệng kìm cắn xé hắn toàn thân huyết đủ. Trần Thức khuôn mặt sát na liền bặm mẻo không thôi. Trên người hắn không tự chủ được dâng lên ngũ thải thần quang, muốn nhờ vào đó đến tan rã loại này thần bí thống khổ. Nhưng rất nhanh, Trần Thức trong lòng hiện lên một bệ cảm giác vô lực. Hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ thải thần quang tại lúc này thế mà tốn công vô ích. Đau đớn còn đang không ngừng phóng to, Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích. Thần niệm, có lẽ thần niệm hữu dụng. Suy nghĩ rơi xuống, hắn nghe hoàn bên trong thần niệm toàn bộ đập ra, tại Trần Thức quanh thân tạo thành một cái thần niệm vòng bảo hộ. Thần niệm mới ra, loại kia cảm giác đau đến không muốn sống đột nhiên tiêu giảm hơn phân nửa. Quả nhiên, là thần niệm lực lượng tại quái phá. Trần Thức cắn chặt hàm răng, trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều đang dùng lực chống lại thống khổ. Mà liên tại Trần Thức tưởng rằng tất cả không việc gì lúc, dưới người hắn màu bạc nước dịch thể đậm đặc nhưng đống nhiên sôi trào. Ba ba ba. Liên tiếp màu bạc nước ngâm bị dị hiện lên đi lên, sau đó đột nhiên ở giữa vỡ tung. Mỗi một cái nước ngâm dạn nước lúc, liền sẽ bắn ra thiên ti vạn lũ màu bạc tinh kia, sau đó điên cuồng cuốn lên Trần Thức. Liên tại tơ bạc trên thân ngay mắt, Trần Thức tầng ngoài cùng thần niệm vòng bảo hộ ầm vang vỡ vụn. Một cỗ tuyệt vọng chợt xuất hiện tại trong lòng hắn. Tê. Trần Thức đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Loại cảm giác này tựa như là mỗi giờ mỗi khắc có hai cái nhìn không thấy tối say tại nghiền ép hắn thần niệm, một khi hắn có mới thần niệm từ nê hoàn hiện lên, liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị nghiền nát, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Đây chính là rèn luyện thần niệm lực lượng sao? T, quả thật là đáng sợ. Theo hắn thần niệm không ngừng bị xé nứt lại hiện lên, Trần Thức cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng bực này thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao nhiêu cái ban đêm. Trần Thức vẫn như cũ đóng chặt lại đôi mắt, bất quá trên mặt của hắn nhưng ít đi rất nhiều khổ sở chi sắc. Thần niệm nghiền ép vẫn tồn tại như cũ, nhưng hắn không ngừng khỏe mạnh trưởng thành tự thân thần niệm cũng không phải là bình thường, ở phía sau đến nghiền ép bên trong vậy mà dần dần bắt đầu phản kích. Trong bất chi bất giác, Trần Thức nghe hoàn bên trong, chợt thêm ra một hạt gạo lớn nhỏ điểm sáng màu bạc. Tại trong tuyệt vọng, tìm kiếm hy vọng. Một tháng thời gian vội vàng trôi qua. Vân Điển cổ quốc bên trong đại chiến đã tại rất nhiều chỗ địa phương bạo phát. Song phương ngươi tới ta đi, đánh đuổi bụi. Bất quá, kỳ quái là, Thiên Ma giáo một phương hai vị người chủ sự nhưng chưa lộ diện mấy may, không biết tại mưu tính cái gì. Tiên Hà Sơn, Lam Hải Vân đứng trên quan vân đài, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ lo lắng. Trần Thức đi vào Hoán Nguyệt động đã một tháng, nhưng không có chút nào tin tức truyền đến. Ở sau lưng nàng, Vũ Tiên giáo đại trưởng lão chậm rãi mà đến. "Thải Vân, cá nhân ngươi tự mang hắn tiến Hoán Nguyệt động, chẳng lẽ ngươi cho là hắn có khả năng đụng chạm đến cực cảnh thần niệm?" Lam Thải Vân đôi mắt sáng khẽ động, nàng thần sắc phức tạp nói, "Hắn chỉ nói là muốn rèn luyện một phen thần niệm, ta liền lén lút dẫn hắn đi. Hắn nếu là chịu không được, tự nhiên sẽ lui ra, đến mức cực cảnh thần niệm. Loại đồ vật này, sợ rằng toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy cái tu sĩ nắm giữ." Đại trưởng lão thở dài, hơi có chút chỉ trích, người nhà liền che chở hắn đi. Bất quá nàng ngữ phong nhất chuyển, cũng là giáo ta nắm giữ Hoán Nguyệt động trăm ngàn năm, cũng không thấy có một vị nào đó giáo chủ tu luyện ra cực cảnh thần niệm, loại thủ đoạn này thật là trời ban. Cực cảnh thần niệm tên như ý nghĩa, siêu thoát bình thường thần niệm bên trên. Thần niệm cực hạn, bên trên có thể khai thiên tịch địa, xuống có thể trong một ý niệm tàn sát ngàn vạn, đặt cái này cảnh người xương chi cực cảnh. Chương 88, nguy cấp. Theo phong giang phòng tuyến dần dần bị thôn Nguyệt đại yêu vương thủ hạ công phá, Thiên Ma giáo đã điều động mấy đợt đội ngũ tiến vào phía bắc. Một tháng đến nay, phương Nam Thiên Ma giáo chia làm hai đường hướng về phía Bắc Ngũ Tiên giáo phát động tiến công. Một đường hôn tạp thôn Nguyệt Đại yêu vương thủ hạ, cường điệu tiến công cách phong giang gần nhất Yên Hà Sơn. Mà đổi thành bên ngoài một đường, thì từ Thiên Ma giáo đại hộ pháp cầm đầu, mang theo còn lại hộ pháp cùng với mấy ngàn Thiên Ma giáo đồ công kích Cửu Lê Cốc xung quanh trọng yếu chỗ, như đồ đem Cửu Lê Cốc hợp mà bao vây tiêu diệt. Mặc dù Thiên Ma giáo một nhóm khí thế hung hùng, tựa hồ muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Ngũ Tiên giáo, nhưng Lam Ngọc Hoàn cùng một đám trưởng lão cũng không phải trang trí. Hoa Quân Hầu không tại phong giang phía Bắc lĩnh chiến, vậy hắn những này thủ hạ tại Dương Đan cảnh tu sĩ trong tay, tự nhiên là không nổi cái gì sóng lớn. Sở dĩ một tháng thời gian, Song Vương đánh một chút ngừng ngừng, đem vòng chiến không ngừng thu nhỏ. Phong Giang một đường yêu tộc đại quân đã lên phía Bắc, đến Yên Hà Sơn khu vực. Mà Cửu Lê Cốc phủ cận Thiên Ma giáo thì bị Lam Ngọc Hoàn đánh đến liên tục bại lui, vậy mà cũng đi tới Cửu Lê Cốc phủ cận, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng. Lúc này, Lam Ngọc Hoàn liên tục đại chiến một tháng có dư, cho dù là Dương Đan cảnh tu sĩ, cũng có chút giá rời. Ngũ Tiên giáo cao tầng tề tụ Yên Hà Sơn, thương thảo phá cục chi pháp. Phong Giang, trung trung điệp điệp Phong Giang về phía tây một bên trào lên không ngừng, trên mặt sông là phong từng mảnh, giống như nơi xa theo sóng phiêu lưu thuyền cô độc. Tại nào đó đầu lều lán trên thuyền, lúc này đang có hai tên nam tử ngồi đối diện nhau, ở giữa bàn nhỏ bên trên để đó một chén trà ấm. Yêu Vương cảm thấy ta Vân Điền trà làm sao? Hoa Quân Hầu đem tử kim áo bào chút bỏ, treo ở thuộc hạ trên tay. Trên người mặc áo lam, khuôn mặt tuấn lãng thôn Nguyệt đại yêu vương cười cười, nói: "Bản vương xem ra, nhân tộc tinh thông hưởng lạc, cầm kỳ thư họa, thưởng thức trà thích rượu, những cái này mới là dẫn đến các ngươi nhân tộc an vui hiện trạng, không nghĩ mạnh lên nguyên nhân." Hoa Quân Hầu nghe vậy, nhưng lắc đầu cười nói, cầm kỳ thư họa, trà rượu đồ vật đều có thể giết người, chỉ là nhìn cái này sử dụng người như thế nào. Thôn Nguyệt Đại yêu vương trong tay lóe lên ánh bạc, một tấm tỏa ra ánh sáng lung linh Thôn Nguyệt đồ liền nổi lên. Bản vương lấy Thôn Nguyệt bảo đồ, tốn thời gian mấy tháng, mới miễn cưỡng phá giải ngươi cái kia tử nhận lưu hình phong ấn, mặc dù như cũ có thời hạn, thế nhưng bản vương cũng không hy vọng cố gắng của ta trôi theo dòng nước. Hoa Quân Hầu đem trong chén nhạt nhẽo như nước trà thơm uống một hơi cạn sạch, có chút giúp đỡ phía dưới đỉnh Tử Kim Quan, cười nói, nếu không có Tử Nhận Lưu Hình, yêu vương Thôn Nguyệt Đồ cũng gần không được Lam Ngọc hoàn thân. Thôn Nguyệt đại yêu vương trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cái kia ngược lại là chưa chắc. Bất quá, đạo hưu nếu là trận chiến này chủ lực, bản vương tự nhiên là nguyện ý dốc sức tương trợ, chỉ là chờ giết Ngũ Tiên giáo chủ, ngươi phải đem người kia giao cho ta. Hoa Quân Hầu lại cười nói, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Yên Hà Sơn bên trên, sắc trời mờ mờ. Cả tòa đại sơn vốn là khô nóng không thôi, tăng thêm Ngũ Tiên giáo chúng đệ tử liên tục chinh chiến, giờ phút này trong lòng càng là vội vã không nhịn nổi. Không ít đệ tử vậy mà kêu gào muốn cùng Tiên Ma giáo quyết một trận tử chiến. Bên trong đại điện, Lam Ngọc Hoàn ngồi tại thủ vị, xuống là đại tế sư Bách Lý Dương cùng thánh nữ Lam Thải Vân còn có một đám trưởng lão. Lam Ngọc Hoàn sắc mặt trắng nhợt, toàn thân khí cơ có chút không phân chấn. Giáo chủ à, lão thân sớm chút thời điểm liền nhắc nhở qua ngài, không phải là lấy ngũ thải đan thai nhập đạo, không thể vận dụng thánh công bên trong bí thuật, nếu không ắt gặp phản vệ, nếu là lâu dài sử dụng, càng là sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Đại trưởng lão tận tình khuyên bảo, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Người giáo chủ này, nàng hiểu cực kỳ. Bởi vì lịch đại giáo chủ bên trong, chỉ có nàng Lam Ngọc Hoàn không phải ngũ thải đan thai, sở dĩ không vào được hiện sư cốc, không chiếm được liệt vị người mở đường thừa nhận. Bởi vậy, Lam Ngọc Hoàn trở nên trầm mặc ít nói, mặc dù không chiếm được tán thành, nhưng vẫn là dựa vào nó mạnh mẽ tu vi một mình đem ngũ tiên giáo chống đỡ, ở trong giáo cũng có kiểu khác bị lực. Bất quá mặc dù nàng lấy yêu đan chi pháp thành tiểu tu vi rất cao, nhưng phương pháp này dù sao cùng thánh tiên phần nguyệt công đi ngược lại, không chiếm được bí pháp gia trì, khiến nàng chiến lực rất xuống một cái cấp bậc. Mà gần đây nàng lại bị liên tiếp tiêu hao, sinh mệnh càng là tiêu hao không ít, sở dĩ hiện tại lui khỏi vị trí Yên Hà Sơn, chuẩn bị tu dưỡng một phen. Giáo chủ, cái kia Ngô Công Vương, ngài lưu tại Cửu Lê Cốc? Tam trưởng lão đột nhiên hỏi. Lam Ngọc Hoàn nhẹ gật đầu, Cửu Lê Cốc không có người tọa trấn, Dược Vương cũng đóng tử quan, để phòng bọn họ dương đông kích tây, ta liền đem nó lưu tại nơi đó. Lúc này, đại tế sư Bách Lý Dương đi lên trước nói ra, giáo chủ, theo ta thấy, chúng ta không bằng trước lấy trong giáo đệ tử kết xuống thánh tiên phần nguyện đại trận, tạm thời trước ngăn cản một cái thiên ma giáo thế công, đợi ngài thương thế tốt lên về sau, lại đi khắc pháp. Bốn phía trưởng lão nghe vậy, trao đổi lẫn nhau sau một lúc, đều cảm thấy có thể được. Giáo chủ, thế sư nói không sai. Lam Ngọc Hoàn nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nàng nhìn hướng một bên sắc mặt nghiêm túc Lam Thải Vân, nói, Thải Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Thải Vân đầu nhỏ một điểm, ta cũng đồng ý, thánh tiên phần nguyện đại trận chính là hộ giáo đại trận, chỉ cần các đệ tử chống nổi một tháng, chờ giáo chủ chữa khỏi vết thương. Có thể nàng đằng sau không có nói tiếp. Chữa khỏi vết thương về sau, vẫn không có cái gì lật bàn điểm. Nếu là Lam Ngọc Hoàn lấy ngũ thải đan thai thành đạo, tăng thêm bảo vật trấn phái cùng thánh công chi uy, tại thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới, lại nơi nào sẽ ngại thiên ma giáo cùng Thôn Nguyệt đại yêu vương liên thủ đâu? Có thể tất cả những thứ này không có nếu mà. Lam Ngọc Hoàn hai đầu lông mày hiện lên một vẻ tự giễu về sau, nhẹ gật đầu, cao giọng nói, liền theo tế sư lời nói, các đệ tử từ cái kia bộ trưởng lão dẫn đầu xuống núi cách trận. Sau đó, làm các trưởng lão lần lượt tản đi thời điểm, Lam Ngọc Hoàn nhưng chợt gọi lại Lam Thải Vân, ngươi đem hắn mang vào Hoán Nguyệt động là cảm thấy hắn có thể rèn luyện ra cực cảnh thần niệm. Lam Thải Vân nghe vậy, nàng tiến lên thân thể chợt vì đó run lên, sau đó dừng lại nói ra, không phải. Lam Ngọc Hoàn sắc mặt không thay đổi, lại hỏi, ngươi chỗ dự cảm đến, thật là nam nhân kia ngăn cơn sóng dữ, cứu ta Ngũ Tiên giáo tại trong nước lửa. Lam Thải Vân trên mặt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nhẹ gật đầu. Lam Ngọc Hoàn hít một tiếng, nói, vực này dự cảm sự tình, lịch đại đã thức tỉnh cổ tiên chi thể giáo chủ từng có, nhưng chân thật hay không, sợ rằng chỉ có người trong cuộc mới biết. Ta tin tưởng hắn. Lam Thải Vân nói. Lam Ngọc Hoàn giống như là bị chọc giận quá mà cười lên, chợt cười mắng, ngươi cô nàng này, tụi trò chỉ toàn ra bên ngoài mặt. Hoán Nguyệt động. Trần Thức đóng chặt hai mắt chợt mở ra tới. Một sợi ánh bạc hiện lên. Lúc này, cái kia một cố đặt ở Trần Thức trên người thần niệm lực lượng đột nhiên tiêu tán không thấy. Tựa như là người lữ hành đến mục đích, dỡ xuống nặng nề bao vây, đột nhiên nhẹ nhõm tới nhất làm cho người dễ chịu. Giờ khắc này, quanh mình sự vật nhỏ bé nhất phương diện đó tại Trần Thức trong nhận thức rõ ràng rành mạch. Cho dù là cực kỳ nhỏ bé sóng linh khí, cũng chạy không thoát Trần Thức thần niệm cảm giác. Hơi động lòng, quanh mình mọi việc vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí cho dù là có tu sĩ ở đây, Trần Thức cũng có thể bằng vào mạnh đến cực hạn thần niệm đem xóa bỏ. Đây chính là cực cảnh thần niệm. Trần Thức cảm nhận được chính mình thần niệm lực lượng lần thứ hai lên một bậc thang, trong lòng ngạc nhiên đồng thời cũng tính toán là thời điểm cái kia đi ra. Chương 89, tiến công Hoán Nguyệt động bên ngoài. Sát trời thâm trầm, ánh trăng mê người, gió đêm yên tĩnh, bốn phía vẻ thanh bình. Có thể đột nhiên, cái kia một ao nước trong bắt đầu vô cớ nổi lên đạo đạo gợn sóng. Ân, là ai trong động? Đột nhiên, có cực kỳ kinh ngạc cùng thanh âm tức giận từ ao nước bốn phía nổ vang. Sau đó bốn phía hiện ra mấy đạo cao lớn hình bóng đến, uy áp khiến người. Có người tại Hoán Nguyệt động bên trong. Không đúng, thánh nữ đã đi. Ở trong đó chính là người nào? Không phải là Thiên Ma giáo đồ. Trước bắt giữ hắn lại nói. Sau đó, mấy người kia kết ra một cái kỳ quái thủ ấn về sau, liền cùng nhau hướng về ao nước vô mà xuống. Ầm ầm. Ao nước vô cớ nổ lên 3 trượng cao, ánh bạc tàn phá bờ bãi. Mấy người chuẩn bị thi triển Ngũ Tiên bí thuật đem ẩn nút tại trong hồ người cầm nã. Nhưng lại tại giờ phút này, nhưng chợt có ánh bạc lóe lên. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông vô ngần thần niệm lực lượng đống nhiên từ cái này trong nước hồ bốn quét mà mở. Chư vị cẩn thận. Thật mạnh thần niệm. Có hình bóng cực kỳ hoảng sợ nói. Cố này thần niệm đến nhanh, biến mất cũng nhanh, nháy mắt liền bao phủ nơi đây quanh mình nằm phạm vi trăm dặm. vị nào tiền bối tại cái này? Không phải là giáo chủ. Có chút ngăn không được hỏi. Vừa rồi cô kia để các nàng hít thở không thông thần niệm thực tế quá mức đáng sợ, nếu là đối phương có chút sát tâm, vậy các nàng tuyệt đối sống không quá một hơi thời gian. Một lát sau, một đạo ngũ thải thần quang từ trong nước hồ bắn nhanh mà ra, nhìn cũng chưa từng nhìn cái này mấy đạo hình bóng, mấy cái nhanh chóng về sau, liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Làm phương đông kia nắng ban mai đánh vỡ hắc ám lúc, Tiên Hà Sơn xuống đã vội vàng thành một đoàn. Các trưởng lão nhộn nhịp dẫn theo chính mình thuộc hạ đệ tử tại tập kết, chuẩn bị tạo dựng hộ giáo đại trận. Ngao ô đột nhiên, to rõ rít lên sói chu từ phương xa truyền đến. Dẫn đội tam trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng quát, nhanh chóng kết trận, yêu tộc giết tới. Sau đó một đám ngũ tiên giáo đệ tử ngay ngắn trật tự đứng tại riêng phần mình trận vị bên trên, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, toàn thân hiện lên yếu ớt lang quang. Tiên Hà Sơn đỉnh. Lam Hải Vân nhìn phía xa một mảnh đen nhánh âm trầm bầu trời, trong lòng cảm giác nặng nề. Lam Ngọc Hoàn liên tiếp sử dụng thánh công bí pháp, nếu là lại cùng Hoa Quân Hầu hoặc là Đại Yêu Vương đối chiến, sợ rằng tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Thải Vân, đại trưởng lão có việc phải nói. Đồng nhiên, Bách Lý Dương đi tới, nhẹ nói. Lam Thải Vân gật nhẹ đầu, biết rõ. Hắn đâu? Hắn chạy trốn. Bách Lý Dương chợt hỏi ra câu nói này. Lam Thải Vân thân hình dừng lại, dung nhan xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kiên định, hắn sẽ trở lại. Nhưng lại tại giờ phút này, chân trời bỗng nhiên hiện lên một đạo tử quang. Một cỗ phảng phất có thể khai thiên tích hồng hoang lực lượng bỗng nhiên từ chân trời hiện lên. Giờ khắc này, bản tại mật thất bế quan tu dưỡng Lam Ngọc Hoàn đột nhiên mở mắt, sắc mặt khó coi ở giữa, không lo được bế quan, lập tức liền xông ra ngoài. Lúc này, ngũ tiên giáo tất cả cao tầng đều đi ra đại điện, nhìn xem phương đông chân trời để người hoa mắt tử mang, thần sắc ngưng trọng không thôi. Lam Ngọc Hoàn nghiến chặt hàm răng, khi mắt, sắc mặt hơi có chút khó coi. Là tử nhận lưu hình. Đại trưởng lão sợ hay nói. Không, là bỏ niêm phong về sau tử nhận lưu hình. Lam Ngọc Hoàn nói. Làm sao có thể? Thanh này ma khí không phải bị đời thứ nhất ngũ tiên giáo chủ cho phong ấn sao? Có người thất thanh nói. Lam Ngọc Hoàn nhìn phía xa càng sán lạn tử mang, trầm giọng nói, để hộ giáo trận pháp tăng thêm tốc độ. Sau đó có một tên trưởng lão hỏa tốc xuống núi truyền đạt chỉ lệnh. Lam Ngọc Hoàn thần sắc lạnh lùng, nàng hai tay vừa nhấc, lam quang trước mắt, hai cái tạo hình cổ phát huyết sắc lưới đao liền xuất hiện tại trong tay nàng. Huyết sắc song nhận một khi xuất hiện, liền đột nhiên làm xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí gió lạnh từng trận, lạnh thấu xương. Ngũ tiên song nhận mặc dù là giáo ta bảo vật chân phái, nhưng là nhân lực rèn đúc, không so được tử nhận lưu hình loại này thiên địa chi bảo. Lam Ngọc Hoàn nhẹ nhàng thở dài. Ngày xưa, Vân Điển cổ quốc bên trong chỉ có nàng cùng Hoa Quân Hầu thế lực ngang nhau, cho nên mới duy trì cân bằng. Thế nhưng hiện tại có Đại Yêu Vương đứng tay, hơn nữa còn mở ra tử nhận lưu hình phong ấn, hiện tại cán cân đã lại không thăng bằng. Không bao lâu, theo một đạo vạn trượng làm quang phun lên chân trời, rộng lớn màn ánh sáng màu xanh lam tại Yên Hà Sơn bốn phía trống lên. Bách Lý Dương thấy thế, trên mặt vui mừng lóe lên, đại trận xong rồi. Lúc này, Vũ Tiên giáo sắc mặt của mọi người mới có chút hòa hoãn một chút. Giáo chủ, hộ giáo đại trận kiên không thể phá, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, ngài vẫn là nhân cơ hội này, nắm chặt thời gian khôi phục đi. Có trưởng lao gấp giọng nói. Lam Ngọc Hoàn gật đầu một cái, vừa định phi thân mà quay về, nhưng đột nhiên, giữa thiên địa tử quang lóe lên. Ngay sau đó, nơi xa ánh bạc đại thịnh, có một người chân đạp to lớn đồ quyền mà đến, mang theo vô tận tử mang chớp mắt liền bay đến Yên Hà Sơn khu vực. Lam Thải Vân gương mặt xinh đẹp khẽ biến, là Đại Yêu Vương. Giáo chủ Lam Ngọc Hoàn thần sắc kỳ biến, nàng không chút nghĩ ngợi đem tu vi thôi động đến cực hạn, sau đó bay lên không trung. Các hạ quả thật muốn nhúng tay việc này. Nơi xa trên người mặc áo lam thôn nguyệt Đại Yêu Vương cười không ngớt nói, đúng vậy à, ngươi khi đó nhúng tay bản vương việc tư thời điểm, đã sớm cái kia nghĩ đến hiện tại kết quả. Vừa mới nói xong, chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra, đi. Dưới chân thôn nguyệt đồ mang theo vô tận tử mang lấy cực nhanh tốc độ bay bắn tới Yên Hà Sơn đỉnh chót. Lam Ngọc Hoàn bắt đầu lo lắng, trong tay song nhận huyết quang lóe lên ở giữa, đem cái kia đỉnh đầu rủ xuống vạn đạo tử mang toàn bộ ngăn cản. Từ nhận lưu hình chính là ma khí, ngươi cũng vọng tưởng chống cự ma khí chi uy. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương có chút buồn cười. Hắn thôn nguyệt đồ kết nối lấy ở ngoài ngàn dặm Hoa Quân Hầu, chỉ cần Hoa Quân Hầu ở phía xa không ngừng sử dụng ma khí, liền có thể duy trì liên tục đối với chỗ này gia tăng uy năng mà không cần lo lắng bị Lam Ngọc Hoàn cắt ngang. Lam Ngọc Hoàn gương mặt xinh đẹp hơi trắng, nàng dương đan cảnh tu vi giờ phút này hiện ra không thể nghi ngờ, huyết quang tăng vọt ở giữa, song nhận uy năng nở rộ, đem màn ánh sáng màu tím bổ ra một lỗ hổng đến. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trong mắt lánh quang lóe lên, hắn đột nhiên quát chói tai một tiếng, Ngân Nguyệt bảo vệ ở đâu? Ngao. Đột nhiên, bốn phương tám hướng vang lên từng trận sói tru. Sau đó đại địa một trận lắc lư, cát bụi đầy trời bên trong, từng cái mấy trượng lớn nhỏ màu bạc yêu lang hướng về Yên Hà Sơn đánh tới chớp nhoáng, mục tiêu nhắm thẳng vào chân núi kết trận đệ tử. Không tốt, ngàn vạn không thể để cho chúng nó phá hư đại trận. Đại trưởng lão nhanh tiếng nói. Lập tức, Lam Thải Vân một ngựa đi đầu, hóa thành ngũ thải thần quang bắn nhanh mà ra. Tiếp theo chính là còn lại trưởng lão còn có tế sư cũng nhộn nhịp xuất thủ, muốn đem yêu lang từ ngoài núi chặn đường. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương mắt lộ ra giễu cợt, hắn mục đích đã đạt tới. Sau đó thôn Nguyệt Đồ tử quang lại xuất hiện, vô tận ma huy trùng trùng điệp điệp mà đến. Lam Ngọc Hoàn sắc mặt khó coi, nàng đành phải lần thứ hai nhấc lên tu vi đối kháng ma khí chi uy. Bởi vì vừa mới tiếp xúc, nàng liền biết một kiện cực kỳ không ổn sự tình. Đó chính là hộ giáo đại trận tuyệt đối không chịu nổi hiện tại ma khí chi uy, mạnh nhất cũng liền chống đỡ một hai canh giờ. Có thể một hai canh giờ nàng lại có thể khôi phục lại đi đâu đây? Bốn phía tiếng chém giết một mảnh, thôn Nguyệt Đại Yêu Vương yêu lang đã cùng ngũ tiên giáo tiếp xúc với nhau, không ngừng chém giết. Mà Lam Ngọc Hoàn cũng bị tử nhận lưu mình ngăn chặn, giờ phút này đành phải cố hết sức đối kháng ma khí, không phải vậy đại trận vừa vỡ, mấy trăm kết trận đệ tử đem nhận ma khí phản vệ. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cười nói, nhìn ngươi như vậy vất vả, bản vương liền đến giải quyết ngươi đi. Dương Đan cảnh tu sĩ tư vị, bản vương còn chưa từng thưởng thức qua đây. Hắn liếm môi một cái, lập tức trong tay ánh bạc đại thịnh, một áp lực đáng sợ thi triển mà xuống. Lam Ngọc Hoàng gương mặt xinh đẹp đại biến, nhưng lúc này nàng chính gắt gao chống cự ma huy, lại chỗ nào điểm ra tâm. Bất quá, ngay tại lúc này, phương xa nhưng chợt có một đạo mênh mông thần niệm quét qua mà đến. Thần niệm giống như gió táp quá cảnh, nháy mắt bao phủ Yên Hà Sơn xung quanh số phạm vi trăm dặm. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đống nhiên từ tất cả mọi người bên thai vang lên, "Yêu Vương các hạ, tựa hồ có chút quá phận." Chương 90, Vạn Yêu Triều thần niệm lực lượng bao phủ toàn bộ Yên Hà Sơn phạm vi, trùng trùng điệp điệp, làm cho mỗi cái tu sĩ run sợ không thôi. Chẳng lẽ lại đến một vị Dương Đan cảnh tu sĩ? Có trưởng lão kinh hãi không thôi. Lam Thải Vân tiện tay chém giết một đầu yêu lang, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh sợ, nàng trong đôi mắt đẹp chợt nổi lên một vẻ dị sắc đến, là Trần Thức. Hắn trở về. Tại bên cạnh nàng, đại trưởng lão nguyên bản hy vọng sắc mặt nhưng bỗng nhiên trầm xuống, hắn đến lại có thể thế nào? Bất quá, theo cố này đáng sợ thần niệm lực lượng nhìn lại, hắn hẳn là nắm giữ cực cảnh thần niệm. Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp không gì sánh được, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lịch đại giáo chủ dốc hết tất cả cũng không thể tại cái kia hoán nguyện động ở bên trong lấy được cực cảnh thần niệm, mà trước mắt người ngoài này đi vào một tháng, liền trở thành. Cũng không phải nói lịch đại giáo chủ thiên tư không bằng Trần Thức, có thể được đến cực cảnh thần niệm, chỉ nói rõ là cố lực lượng này lựa chọn hắn, mà không phải là hắn tìm tới cực cảnh. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn đến, trong mắt của hắn toát ra cười tàn nhẫn ý, tiểu tử ngươi cuối cùng chịu lộ diện. Lam Ngọc Hoàn khuôn mặt bên trên bao phủ sương lạnh, trong lòng đắng chắc không thôi, không khỏi mắng, tại chỗ này cản trở làm gì? Còn không mau cút đi. Trần Thức thấy này tấm tình cảnh, trong lòng cực kỳ rung động. Lồng ánh sáng màu xanh lam bên ngoài, to lớn thôn nguyệt đồ che khuất bầu trời đồng dạng treo cao, vạn đạo uy thế thịnh đại tử quang giống như thác trời rủ xuống. Mà tại dưới thôn nguyệt đồ phương, Lam Ngọc Hoàn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, toàn thân huyết quang quấn quanh, trong tay hai cái khí cơ mãnh liệt song nhận không ngừng chém ra màn ánh sáng màu tím, tiếng gầm từng trận, cương phong lẫm liệt. Ha ha, hắn đi không được. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trong mắt sát ý tăng vọt, bước ra một bước, nháy mắt liền đi đến Trần Thức trăm trượng nơi xa. Lam Ngọc Hoàn cực kỳ hoảng sợ, nàng chợt cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết tới. Thánh Tiên Phần Nguyệt. Xoát một tiếng, hơn trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc trăng tròn quỷ dị treo móc ở đỉnh đầu của nàng, huyết quang nô lên ở giữa, vậy mà đem Thôn Nguyệt Đồ toàn bộ bao phủ, đồng thời màn ánh sáng màu tím cũng dần dần đang tăng dã. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương thấy thế, biến sắc. Ngươi muốn cá chết lưới rách. Lam Ngọc Hoàn thôi động thánh công bí pháp, toàn thân huyết mang tách ra từng đóa yêu diễm chập chẩn đóa hoa đi ra. Còn không mau đi chi viện Thải Vân. Lam Ngọc Hoàn thoát thân mà ra, ngăn tại Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương phía trước. Trần Thức thân hình thoát một cái, liền bắn nhanh mà ra, một cái hô hấp ở giữa, liền biến mất không thấy. Hắn thế mà nắm giữ cực cảnh thần niệm. Lam Ngọc Hoàn mặc dù không thích cái này kẻ ngoại lai, nhưng hắn lần lượt cho chính mình chế tạo ngoại ý muốn phía dưới, nàng cũng không thể không thay đổi cách nhìn. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương ánh mắt lóe lên, trên thân ngân quang từng trận. Nữ nhân này tựa hồ muốn liều chết đánh một trận. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương sắc mặt âm tình bất định. Hắn theo cái kia vầng huyết nguyệt bên trên cảm thấy một cỗ như có như không nguy cơ. Tiên Hà Sơn dưới chân, giờ phút này kết trận các đệ tử nhộn nhịp lui ra chuẩn bị, đại trận đã vô dụng, bọn họ tại trưởng lão dẫn đầu xuống không ngừng chém giết yêu lang. Lam Thải Vân áo đỏ váy trắng, chân trụi chân ngọc, ngũ thải thần quang nâng nàng đứng lơ lửng giữa không trung. Nàng bước vào ngũ thải đan thai về sau, sát thực cùng tiên nhân đệ nhất cảnh tu sĩ có trên căn bản khác nhau, so cùng giai tu sĩ mạnh lên mấy cái đẳng cấp. Thải Vân, Thiên Ma giáo đổ đánh tới. Bách Lý Dương quần áo nhuốm máu, hắn nhìn phía xa bay tới màu tím mây mù, trong lòng không ổn. Chúng ta đã bị bao vây. Tam trưởng lão than tiếng nói, yêu lang tựa hồ giết không xong, chết một đợt, lại tới một gốc dạng, Thiên Ma giáo cũng xuất động mấy cái mạnh nhất hộ pháp, mang theo giáo chúng vây khốn Yên Hà Sơn. Mà Ngũ Tiên giáo một phương, bởi vì bọn họ đại bản doanh tại Cửu Lê Cốc, mà lại mang tới đệ tử căn bản không có bao nhiêu, chịu không được dạng này liên tiếp tiêu hao. Nguyên Dương động bên trong, Trần Thức bước nhanh đi vào, đưa tay diệt sát mấy cái lén lút chui vào Thiên Ma giáo đồ, liền đi vào mật thất. Tao thập gặp một lần Trần Thức đi vào, rốt cục là trên mặt buông lỏng. Công tử, ngài xem như tới. Trần Thức nói, dục yêu bao nhiêu? May mắn không làm được bệnh, vừa vặn hơn bà con. Trần Thức nhận lấy tâm yêu bàn, cảm thụ được trên đó tràn ngập nồng đậm yêu khí, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi làm rất tốt, tiếp xuống, giao cho ta đi. Trần Thức mới vừa nói xong câu đó, nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên vang lên đình thai nhức góc lôi mình. Ầm ầm, màu tím lôi quang đem thiên địa liên kết, nháy mắt liền đem Yên Hà Sơn nổ ra một cái vài trăm trượng lô lớn. Hoa Quân Hầu trong tay cầm một đoàn chói mắt tử quang, giờ phút này xuất hiện tại đám mây, cười híp mắt nhìn phía dưới cảnh tượng. Lam giáo chủ, Hoa Mỗ đang muốn lĩnh giáo một chút ngũ tiên huyết nhận uy năng. Lam Ngọc Hoàn cùng Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương đánh đến khó mà giàn xếp, lại bị màu tím kinh lôi đánh trúng, giờ phút này toàn thân đỏ tươi ánh sáng bỗng nhiên thu vào, sau lưng nàng đỏ tươi trăng tròn càng là ầm vang vỡ vụn mà mở. Hoa Quân Hầu thấy thế, cười hắc hắc, nhìn có chút hạ hê nói, quả nhiên à, các ngươi cái này thánh công nếu không phải ngũ thải đan thai sử dụng, thì ắt gặp phản vệ. Mặc dù hắn sắc mặt dễ dàng như vậy, nhưng Hoa Quân Hầu trong lòng có thể là rất rõ ràng. Nếu không phải Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương giúp hắn mở ra tử nhận lưu hình phong ấn, lại thêm Đại Yêu Vương theo bên cạnh hiệp trợ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu toàn phát động đại chiến. Lam Thải Vân một đám sắc mặt người âm trầm, trong lòng lột bột nhảy một cái. Giáo chủ tựa hồ đến cực hạ. Phía trước có ngăn cản ma khí chi uy, phía sau lại cùng Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương đại chiến, hiện tại còn muốn đối mặt hai vị kình địch liên thủ. Lam Ngọc Hoàn cười thảm một tiếng, nếu không phải nàng không cách nào chân chính phát huy thành công uy năng, làm sao đến mức cái này? Chính mình một tên đường đường dương đan cảnh tu sĩ thế mà bị bức ép đến trình độ này, nàng vẫn cười lạnh một tiếng về sau, âm lãnh nói, đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi cố gắng nhìn xem ta ngũ tiên bí pháp. Dưới chân núi, đẫm máu giết địch chư vị ngũ tiên giáo cao tầng trợn mắt một lúc. Giáo chủ không thể sử dụng loại kia bí thuật a. Lam Thải Vân Ngọc dung ảm đạm, thân thể bất lực phía dưới, thậm chí kém chút từ trên cao rơi xuống. Kia là thánh công cuối cùng ghi lại bí thuật, là uy năng lớn nhất một thước. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên có ngũ thải thần quang nổi lên, sau đó hiện hóa ra một tay cầm bản nam tử trẻ tuổi. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cùng Hoa Quân Hầu nhộn nhịp liếc nhau, đều mặt lộ cười lạnh. Lam Ngọc Hoàn nôn ra một ngụm máu đen, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thức. Ngươi nếu đúng như Thải Vân chỗ dự cảm như vậy, vậy liền mời toàn lực ứng phó đi. Nàng than nhẹ một tiếng, cảm giác sâu sắc bất lực. Bí thuật một khi thi triển, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù có thể đối hai cái cường địch tạo thành tổn thương, nhưng tiếp xuống, trong giáo rắn mất đầu, chỉ sợ sẽ là ngũ tiên giáo hủy diệt. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trần Thức trong tay tự kim bản, che lớp nói, đồ chết tiệt, ta yêu tộc chí bảo sao có thể bị ngươi làm bẩn. Hoa Quân Hầu ánh mắt khẽ nhúc đích, trong tay tử sắc quang đoàn chỉ về Trần Thức. Lam Hải Vân đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn lên trên bầu trời lượn lờ ngũ thải ánh sáng nam tử trẻ tuổi, tim nhảy tới cổ rồi. Hắn muốn làm gì? Có người kinh nghi bất định. Đối phương hai vị cường giả tuyệt đỉnh, Trần Tiên Sư dù cho có thể so với Ngọc Đan cảnh tu sĩ, tựa hồ cũng không có cái gì cơ hội. Ai, Lô Mang A, lãng phí một cách vô ích giáo chủ lúc trước ân cứu mạng. Có đệ tử không vui chửi nhỏ. Trần Thức nhưng chợt giơ cao bàn. Hắn khẽ nhả một tiếng, vạn điều chiều. Vừa mới nói xong, bàn bên trên đột nhiên bộc phát tử kim quang mũi nhọn, trong khoảnh khắc liền bao phủ phiến thiên địa này. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương sắc mặt kỳ biến, hắn nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Chói mắt tử kim quang chớp hiện sau đó, mọi người thấy bốn phía tình cảnh, lập tức một cỗ cảm giác mát từ đầu đến chân cực tốc lan tràn. Chỉ thấy trên bầu trời lăng không bay có rậm rạp chẳng chịt, đến mại không hết mặt xanh dạ xoa, chúng nó từng cái thân thể khổng lồ, cánh vua ở giữa, cường phong lạnh thấu xương. Mà trên mặt đất, từng cái sườn núi nhỏ giống như đỏ thấm ma thiểm đầy khắp núi đồi nằm sấp, khí năng cổ động ở giữa, giống như nặng trống ở bên, lôi minh cuộn cuộn. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cái này nhíu chặt lông mày, liền Hoa Quân Hầu cũng cực kỳ hoảng sợ. Như vậy số lượng yêu quái đều là hắn làm ra. Lam Ngọc Hoàn càng là khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, trong lòng chập trùng bất định. Ở dưới chân núi, những cái kia ngũ tiên giáo đệ tử từng cái mặt lộ thần sắc nhìn lên trên trời dưới mặt đất bực này kinh khủng chân thế, bắp chân đều đang run rẩy. Lúc trước những cái kia yêu lang cùng thiên ma giáo đồ cùng những này số lượng yêu quái so ra, vậy đơn giản liền không đáng chú ý. Lam Thải Vân trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thậm chí hốc mắt đều có chút từng đỏ, chúng ta có một tia hy vọng. Trần Thức một tay chắp sau lưng, hắn nhìn xem sắc mặt khó coi Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương, nói khẽ, hôm nay, Trần Mộ nhất định chém ngươi. Chương 91, Vạn Ảnh Quy Huyền, lực chém Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương dưới chân Thôn Nguyệt Đồ ngân quang lưu chuyển ở giữa, một cú cảm giác đè nén tràn ngập giữa thiên địa. Hắn hơi hít mắt, chẳng qua là cảm thấy Trần Thức lời này cực đoan buồn cười. Là ai cho ngươi dũng khí? Một cái bất quá đại thành đan thai tu sĩ, muốn mời bản vương chịu chết. Trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt dạ xoa mặc dù để hắn kinh hãi, nhưng bực này số lượng lại như thế nào, còn không phải một đám cá thối nát tôm. Hoa Quân Hầu rễu cợt một tiếng, trong tay tử sắc quang đoàn chớp mắt bóng ánh chói mắt. Lam Ngọc Hoàn đột nhiên ở giữa truyền âm tới, cẩn thận tự nhận lưu mình. Trần Thức khẽ gật đầu, sau đó một chân đạp ở một đầu rộng cánh dạ xoa lưng bên trên, bàn chân phát lực đạp một cái, thân hình liền xông thẳng tới chân trời. Muốn chạy trốn. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một đạo màu bạc lớn vòng. Đi. Màu bạc lớn vòng điên cuồng nở rộ ngân quang, lập tức thoát ly Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương công chế, kéo lên một đạo cái đuôi thật dài, vọt tới Trần Thức. Lam Ngọc Hoàn gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng không lo được thương thế trên người, dùng hết tất cả tu vi cầm trong tay đỏ tươi xong nhận ném ra. Bù bù. Tiếng xe gió chói tai không thôi, một lát sau, huyết mang xuyên thấu hư không cùng ngân hoàn đụng vào nhau, đem nó chặn lại. Mà cùng lúc đó, Trần Thức cũng đi tới tất cả dạ xoa đỉnh đầu. Hắn thần sắc không thay đổi, chỉ là tay kia nắm dục yêu viên, khẽ nhả một tiếng, chết. Dục yêu viên là cái này hơn bạn con yêu quái chúa tể, nắm giữ lấy bọn chúng tất cả. Không có cái nào một đầu yêu quái là đặc lập độc hành, chúng nó sẽ chỉ nghe theo dục yêu viên chỉ lệnh. Tựa như quân muốn thần chết, thần không thể không chết đồng dạng. Chết chữ vừa rơi xuống, dục yêu viên bỗng nhiên bộc phát ra kim quang. Chít chít. Thê lương thanh âm vang tận mây xanh. Đột nhiên, trên bầu trời vô cớ rơi ra huyết sắc mưa to. Vô số dạ xoa tại trong chốc lát toàn thân nước toát mà ra, sau đó từng đoàn màu đen cái bóng giống mây mù đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Rầm rầm. Huyết vũ một mực tại bên dưới, đem đại địa nhuộm một mảnh đỏ tươi. Sau đó vô số dạ xoa thẳng tắp rơi xuống mặt đất, vang lên liên tiếp tiếng rít cùng cự vật rơi xuống đất và chạm thanh âm. Trên đất tu sĩ nhộn nhịp chống lên hộ thân lồng ánh sáng để ngăn cản huyết vũ. Mà Lam Thải Vân thì bốc lên mưa máu tầm tã đem hệ bại suy sụp Lam Ngọc Hoàn ôm vào trong ngực, lúc này lùi đến phía dưới. Các đệ tử, giết ra khỏi chúng đây, rút khỏi Yên Hà Sơn. Đại trưởng lão nhận lấy Lam Thải Vân trong tay khí tức hệ bại Lam Ngọc Hoàn, lập tức phát lệnh nói. Một lát sau, tất cả ngũ tiên giáo đệ tử bốc lên huyết vũ bắt đầu điên cuồng xung phong. Bốn phía la lên một mảnh, thảm liệt không gì sánh được. Hoa Quân Hầu vừa định xuất thủ đánh giết trọng thương Lam Ngọc Hoàn, lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất cái kia từng mảnh nhỏ đỏ thẫm ma thiểm bệnh mà cũng bắt đầu tự bạo. Phốc 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 phốc. Từng cái ma thiểm vẫn nứt toát mà ra, máu chảy trôi thành dòng suối nhỏ, hơn ngàn đầu dòng suối nhỏ hội tụ thành sông nhỏ, thanh hôi trùng thiên, để người nghe ngóng muốn nói. Bực này địa ngục đồng dạng tràng diện quả thực để ngũ tiên giáo đệ tử cùng một đám trưởng lão mắt choáng váng. Cho dù là Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cùng Hoa Quân Hầu, cũng không khỏi nhìn chằm chằm trên trời thanh niên trẻ tuổi kia. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không chỉ là hai vị này chí cường giả, chính là ở đây phần lớn người cũng cho là hắn là nghĩ bằng vào hơn bạn con yêu quái lập bàn. Bất quá lấy hiện trạng xem ra, nơi này không có người có thể nhìn ra Trần Thức động cơ. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương trong mắt hận ý ngập trời, hàm răng cắn vang cốt két, ngay trước mặt bản vương trắng trợn giết chóc ta đồng tộc, ngươi cảm thấy rất thú vị phải không? Trần Thức mỉm mặt làm ngơ, tất cả dạ xoa yêu cùng đỏ thấm ma thiểm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, chúng nó mặc dù nhục thân vẫn diệt, nhưng cái bóng còn tại. Hắn không chút nghĩ ngợi tay kết pháp quyết, đồng thời lên hai ngón, sau đó một điểm mi tâm, vạn ảnh quy huyền. Tiếng nói vừa ra, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Một đạo sấm sét giữa trời quang ầm vang rơi xuống. Sau đó, cái kia bao trùm Yên Hà Sơn hơn ngàn năm mênh mang biển mây, thế mà từ đó nứt ra ra một đạo hơn nghìn trượng rộng lớn khe hở. Vô số bóng đen từ không trung, theo mặt đất hóa thành dòng lũ đen ngòm tuôn hướng Trần Thức. Trần Thức sắc mặt lạnh lùng, hắn thần niệm cực kỳ cứng hãn, dù là những cái bóng này mang theo mãnh liệt ý thức, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị Trần Thức xóa đi. Theo cái bóng trường hà không ngừng rót vào Trần Thức trong cơ thể, tu vi của hắn khí cơ cũng tại giờ phút này bỗng nhiên kéo lên. Phía trước một giây vẫn là đại thành đan thai tu vi, phía sau một giây cũng đã nhảy lên tới ngọc đan cảnh. Sau đó, tiểu thành ngọc đan, đại thành ngọc đan. Cơ hồ là trong khoảnh khắc sự tỉnh, Hoa Quân Hầu cảm thấy không ổn, bực này cổ quái thuật pháp, hắn theo mộ bốn đại tấn trong cổ tịch nhìn thấy qua. Mau thừa dịp hiện tại đồng loạt ra tay giết hắn. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nhìn xem cái kia đen như mực cái bóng hội tụ đến Trần Thức trên thân, giờ phút này lại có chút hãi hùng kia bĩa. Tốt. Hắn không chút do dự, dưới chân Thôn Nguyệt đồ ánh bạc quang ánh ở giữa, một đạo uy thế cực lớn giải lụa hỗn hợp có tử nhận lưu mình mà quang cùng nhau bắn về phía Trần Thức vị trí bầu trời. Ngân quang tử mang sen lẫn một mảnh, tốc độ tựa như điện ánh sáng lóe lên, liền không gian đều bị kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Lam Hải Vân ở phía xa nhìn xem một màn kia, gương mặt xinh đẹp đống nhiên trắng bệnh. Nhưng lại tại liên hợp công kích đến Trần Thức trước người trong chớp lúc, cái kia cuối cùng một cái bóng tan vào trong cơ thể hắn. Đống nhiên, trên trời bay tới một đóa năm màu lôi vân, bên trong kim quang lòng lánh, tiếng sấm ủ ủ Trần Thức quanh thân không có cái gì có thể sợ khí cơ lượn lờ. Hắn liền phong khinh vân đạm mà nhìn xem đạo kia công kích hướng chính mình bắn thẳng đến mà đến. Một lát sau, ở bang rơi xuống quanh người hắn, lập tức phịch một tiếng nổ bắn ra mà mở. Tầng mây bị cỗ này công kích tách ra mở, trên trời mưa máu bị đống nhiên bốc hơi sạch sẽ. Nơi xa Ngũ Tiên giáo mọi người sắc mặt khó coi. Dưới một kích này, Trần Thức sợ là không có chút nào còn sống khả năng. Bất quá Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nhưng sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ, vừa rồi cũng không có đánh chết Trần Thức. Quả nhiên, công kích qua một lát sau, tại một chỗ khác, một thân ảnh lại nổi lên. Trần Thức đỉnh đầu ngũ sắc mây, chân đạp hư không, cả người vòng quanh hơn ngàn huyết sắc thẻ tre. Hoa Quân Hầu nhìn xem cái kia ngũ sắc lôi vân, trong mắt không khỏi lộ ra hoảng sợ đến, ngũ sắc lôi kiếp. Hắn hiện tại hẳn là nắm giữ Dương Đan cảnh tu vi. Ngũ sắc lôi kiếp là thành công đột phá Dương Đan cảnh về sau, tu sĩ cần thiết kinh lịch hai lần lôi kiếp. Trần Thức sắc mặt không thay đổi, hắn nhẹ nhàng điểm một cái thẻ tre. Yêu thần đan ông. Huyết quang lóe lên, một cỗ thái cổ lực lượng đột nhiên giáng lâm phiến tiên địa này, thế cho nên đỉnh đầu hắn ngũ sắc lôi vân đều ầm vang bị tách ra mà ra. Một lát sau, một đạo cao tới hơn nghìn trượng, đỉnh thiên lập địa huyết sắc hư ảnh đứng lặng tại Trần Thức phía sau. Huyết thần hư ảnh. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương tức thời nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi mặt trắng như tờ giấy, tâm thần rung mạnh. Trần Thức toàn thân tu vi nội liễm, không lộ một tơ một hào, nhưng toàn thân trong kinh mạch pháp lực nhưng sông lớn chảy xiết, trong đan điển thái âm luồng khí xoáy càng là có hóa thành chất lỏng dấu hiệu. Thành công đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới Dương Đan cảnh. Vạn ảnh quy huyền về sau, Trần Thức liền mượn cực cảnh thần niệm khống chế hơn bạn nói cái bóng mà không bị phản vệ. Giết. Trần Thức khẽ nhả một tiếng. Vừa mới nói xong, sau lưng của hắn huyết sắc hư ảnh đột nhiên giơ lên hai đôi mấy trăm trượng tay lớn, sau đó hướng Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương nện giết xuống. To lớn cánh tay màu đỏ ngòm đem tầng mây đánh tan, dù là cách xa mặt đất trăm ngàn trượng, cũng tại trên mặt đất cuốn lên từng trận cuồng phong. Núi rừng nộn nhịp đổ dạng, mặt đất cắt bay đá chạy u ám một mảnh, những cái kia ẩn nút yêu lang cùng tiên ma giáo đồ lúc này bị dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này, Ngũ Tiên giáo mọi người đã dùng bí thuật rút khỏi Yên Hà Sơn gần như ngàn dặm phạm vi. Nhưng dù cho cách ngàn dặm phạm vi, làm bọn hắn phát hiện cái kia chói mắt huyết quang cùng ép thẳng tới linh hồn uy áp về sau, càng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, có thậm chí không dám nhìn thẳng cái kia mảnh huyết quang. Hoa Quân Hầu thì sớm tại cái kia huyết thần hư ảnh ngưng tụ thời điểm, liền mượn tử nhận lưu mình phá vỡ hư không một mình bỏ chạy. Bất quá hắn lúc này tâm giật mình không thôi, đã có chút hối hận lúc trước cử động. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương tránh cũng không thể tránh, huyết thần một kích, cho dù là Đại Yêu Vương, cũng phải tại chỗ chết. Ngươi cái này căn bản liền không phải cái gì huyết thần. Nhìn bản vương diệt ngươi cái này tên giả mạo. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương giận dữ không thôi, toàn thân ngân quang lòng lánh, hắn phun ra một ngụm tinh huyết dính vào Thôn Nguyệt đồ bên trên. Lang thần hư ảnh. Ngao. Trong khoảnh khắc, một đầu cao gần 500 trượng to lớn màu bạc yêu lang xuất hiện giữa thiên địa. Màu bạc yêu lang toàn thân ánh bạc tăng vọt, ngao rít gào ở giữa, giận dữ đón lấy lệnh giết mà đến huyết thần hai tay. Phanh. Chấn thiên động địa tiếng nổ đùng đùng từ ba trạm điểm truyền đến. Một cái mắt, giữa thiên địa đều một mảnh trắng xóa, một cỗ hủy diệt gợn sóng hướng bốn phương tám hướng càn quét. Trần Thức biến sắc, đầu tiên là vung ra vòng bảo hộ bao phủ Yên Hà Sơn, lập tức lại lóe lên một cái, xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài. Lam Hải Vân ngây ngốc nhìn xem cái kia nơi xa chớp hiện một đường bạch quang, ngay sau đó là có thể hủy diệt tất cả ba động từ phương xa truyền đến. Ngàn dặm khoảng cách, căn bản trốn không thoát. Mà liên tại mọi người lòng như cho nguội, vạn niệm câu tịch thời điểm, nhưng chợt có ngũ thải ánh sáng lóe lên, ngay sau đó một đạo thon dài bóng dáng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trần Thức cười nhìn hướng Lam Hải Vân, tiện tay chống lên một mảnh không thể phá vỡ màn ánh sáng năm màu. Người tựa hồ thành công. Sau đó, xung kích đến, thiên địa u ám một mảnh. Mà tại xung kích trung tâm nhất, xoạt xoạt một tiếng về sau, huyết thần hư ảnh cùng lang thần hư ảnh đồng thời từng khúc vang tung vẽ mở. Bất quá, cái kia lang thần hư ảnh bên trong, nhưng bỗng nhiên rơi xuống một thân ảnh. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương toàn thân không có một khối thịt ngon, hắn yêu đan đều bị làm vỡ nát, toàn thân yêu nguyên điên cuồng tiết ra ngoài, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn điên cuồng rơi xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Không có khả năng. Làm sao có thể? Chương 92, Huyền Tiên Trảm Linh Đan Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương liều chết lấy ra bí pháp, kêu đến lang thần hư ảnh, có thể hai tướng xung kích phía dưới, cái kia huyết thần hư ảnh dù cũng tiêu tán, nhưng trần thức nhưng chưa bị liên lụy. Sóng xung kích giống như bình tĩnh mặt nước nổi lên gợn sóng, từng cái vòng một vòng hướng ra ngoài khuếch tán. Chỗ đến, ngoại trừ trần thức bày ra vòng bảo hộ bên ngoài kết giới, gặp núi thì núi mở đất nước, gặp nước thì khoảnh khắc bốc hơi, giống như là diệt thế chi cảnh. Mà những cái kia trốn ở Yên Hà Sơn 2000 dặm phạm vi bên trong yêu lang cùng thiên ma giáo đồ liền cực kỳ thê thảm. Ngoại trừ một chút thực lực đạt tới Ngọc Đan cảnh thủ lĩnh liều mạng trọng thương tránh thoát một kiếp, còn lại giáo đồ tử thương hầu như không còn. Dư âm sau đó, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Trần Thức đem vung tay lên, triệt hồi ngũ thải quang cháo. Hắn quay đầu nói với Lam Thải Vân, các ngươi hiện tại tốt nhất là còn lại dũng đuổi giặc cùng đường, chớ có buông tha thiên ma giáo dư nghiệt. Thiên ma giáo giáo chủ Hoa Quân Hầu chạy, có thể hắn mấy cái đắc lực hộ pháp còn tại đây. Có thể nói, nếu giáo chủ là thế lực chủ tâm cốt, vậy những này hộ pháp chính là bảo vệ chủ tâm cốt phụ tá đắc lực. Đem bọn hắn đặt bỏ, liền có thể thật to tiêu diệt một cái thế lực sinh lực. Lam Thải Vân đầu nhỏ một điểm, nàng biết do Trần Thức dạng này nói khẳng định còn có chuyện khác muốn làm, thế là nói khẽ, vậy ngươi cẩn thận. Trần Thức ừ một tiếng, thân hình liền phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Tiên giáo đại trưởng lão thu hồi thần tình phức tạp đến, sắc mặt lạnh lẽo, chúng đệ tử nghe lệnh. Vây giết thiên ma giáo dư nghiệt. Phải. Tiên Hà Sơn bên ngoài 700 trượng địa phương, có cái sâu đạt 300 trượng hố to. Đáy hố một mảnh đen kịt, hố miệng khói đen cuồn cuộn, bốn phía là bị đốt cháy khét các loại thi thể, có người có yêu, dán tối một mảnh. Trần Thức chỗ chống lại ngũ sắc độn quang bay đến hố miệng, thần niệm tìm đòi, phát giác cũng không nguy cơ về sau, liền lắc mình mà xuống. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương toàn thân áo lam bị xé thành mảnh nhỏ, hắn trợn lên hai mắt, sắc mặt dữ tợn, trong mắt tựa hồ còn mang theo thâm trầm không cam lòng. Trần Thức im lặng đến gần. Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương cũng coi là hắn từ Thiên Nguyên chiến trường đến nay đại địch. Mặc dù đại địch đã trừ bỏ, nhưng Trần Thức nhưng không thế nào vui vẻ. Tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Giết loại này Đại Yêu Vương, cần phải mượn vạn ảnh quy huyền, hơn nữa còn dựa vào đan sát bực này thiên địa cấm thuật. Khác nhau thiếu một, Trần Thức đều giết không được vị này Đại Yêu Vương. Nếu như ta có đại thành Ngọc Đan cảnh tu vi, sợ là không biết rơi vào như vậy chật vật. Trần Thức cắn răng một cái, đột phá Ngọc Đan cảnh, tình thế bắt buộc. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ đột phá Ngọc Đan, sau đó trưởng thành đến đủ để cùng tam cảnh tu sĩ đối kháng tình trạng. Dù sao sử dụng ra vạn ảnh quy huyền chu kỳ thực tế quá dài, ai biết ngày mai có thể hay không lại chạy tới một cái gì Đại Yêu Vương muốn cho Thôn Nguyệt báo thủ. Đến lúc đó, hắn lại đi nơi nào tìm một vạn con có thể tại trong khoảnh khắc giết hết yêu quái. Sở dĩ, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Sau đó, Trần Thức thu hồi tâm niệm, đem ánh mắt khóa chặt tại Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương đục thân bên trên. Hắn hiện tại mặc dù là thân thể, nhưng bản chất nhưng là yêu. Không biết, dùng Đại Yêu Vương cấp bậc đục thể luyện chế điệt thôi, sẽ tới đẳng cấp gì. Đem Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương thi thể quấn vào trong tay áo, Trần Thức tâm niệm vừa động, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trước mắt hắn tăng vọt tu vi ước chừng còn có thể duy trì thời gian một nén hương. Vì Yên Hà Sơn ngày sau có thể an bình một chút, hắn nhất định phải làm một chuyện. Phong Giang, mặt sông nào đó đầu thuyền lán bên trên, theo không gian kịch liệt ba động, tử quang diệu diệu ở giữa, một thân ảnh đột nhiên từ trong vết nứt không gian bị đè ép đi ra. Hoa Quân Hầu thần sắc khó coi đứng tại thuyền lán bên trên. Nam tử trẻ tuổi kia thi triển quỷ dị thuật pháp, hắn dám khẳng định là đã thất truyền khu ảnh đạo kinh. Bởi vì hắn đã từng nhìn qua cổ tịch, cũng có hạnh gặp qua một cái gọi Lý Mộng Bạch lao đạo sĩ. Không biết Thôn Nguyệt tên kia thế nào. Đạo kia huyết thần hư ảnh, quả thực khủng bố, nếu không phải ta có dự kiến trước, sợ là hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Đồng nhiên, Phong Giang trên không có ngũ thải thần quang hiện lên. Trần Thức thân hình thoáng hiện mà ra. Giáo chủ Hà Tất than thở, yêu vương đã chết, đừng nói là, giáo chủ nghĩ tuấn tình. Trần Thức trêu ghẹo nói. Hoa Quân Hầu sắc mặt chớp mắt đại biến, hắn như lâm đại địch, đem tử nhận lưu hình lấy ra, thử quang óng ánh ở giữa, uy thế long trọng. Giáo chủ không cần như vậy, Trần Mỗ là đến bàn điều kiện. Trần Thức âm thanh không nhanh không chậm. Hoa Quân Hầu mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, điều kiện. Chúng ta hai phe, có gì điều kiện có thể đảm? Thiên Ma giáo cùng Ngũ Tiên giáo, vốn là như nước với lửa, nếu không phải lúc này có Thôn Nguyệt Đại Yêu Vương phải rối, hai phe còn không đến mức sẽ lập tức liền đến một trận đại chiến. Trần Thức bất đắc dĩ buông tay, sau đó toàn thân huyết mang đại phóng, một vòng thẻ tre vẫn bắn ra, nghẹn ngào thanh âm, không dứt bên hai. Hoa Quân Hầu thấy thế, nhưng là trong lòng giật mình. Tiểu tử này lại muốn sử dụng ra cái kia huyết thần hư ảnh. Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, Hoa Mô cũng không phải là tuổi gạo khó chơi hạng người. Hoa Quân Hầu sắc mặt quý lên, bởi vì hắn nghĩ lại phía dưới, thật là có khả năng. Đối phương tu vi là cưỡng ép tăng lên đi lên, có thời hạn, nói không chắc đã là cực hạn. Con chó cũng lên còn muốn mẹ tưởng, đối phương nếu là muốn mượn cơ hội cá chết lưới rách, vậy mình cũng không chút nào có lời. Trần Thức toàn thân áo bào cổ vũ, hắn quét mắt trên thẻ trúc hơn ngàn đàn danh, khẽ mỉm cười, nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Hoa Quân Hầu vẫn cau mày nói nghe một chút. Trần Thức đưa ra năm ngón tay, trong vòng 500 năm, Thiên Ma giáo không cho phép bước ra Phong Giang một bước. Hoa Quân Hầu nghe vậy, thần sát trầm xuống, nghiêm nghị nói, đây không có khả năng, ta Thiên Ma giáo từ xưa liền. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Trần Thức trên thân huyết quang càng nồng đậm, hắn đưa tay hư điểm thẻ tre. Ngay sau đó, một đạo thái cổ khí cơ lập tức bộc phát. Hoa Quân Hầu kinh ngạc không thôi, lập tức lớn tiếng nói, đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Nếu là tại cái này khai chiến, phong giang vừa vỡ, sông lớn hai bên bờ mấy ngàn dặm bên trong tất thành đầm, đến lúc đó, Vân Điền cổ quốc muốn bị bao phủ ít nhất một nửa. Cùng Thiên Ma giáo tàn sát Vân Điền so ra, ta tình nguyện dìm nước nơi đây. Trần Tức sắc mặt không thay đổi nói. Hoa Quân Hầu nghe lời ấy, tâm đống nhiên trầm xuống. Đối phương là con rùa ăn quả cần, quyết tâm muốn đem Thiên Ma giáo hạn chế lại. Bất quá hắn tinh tế suy nghĩ một chút, Thiên Ma giáo chuyến này tổn bình hao tướng rất nhiều, đã bất lực trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Ngũ Tiên giáo. Mặc dù trước mắt Lam Ngọc Hoàn trọng thương cơ hội này để hắn cực kỳ động tâm, nhưng có Trần Thức cái này chặn ngang một đao người tại, kế hoạch của hắn cũng đành phải gác lại. 300 năm. Hoa Quân Hầu có kẻ mặc cả nói. Trần Thức nghe vậy, nhưng là rêu cợt một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lập tức hắn gảy nhẹ thẻ tre, kia là chín đại tiên đan một trong. Huyền Tiên Trảm Linh Đan. Huyết quang lóe lên, một cái ba thước huyết kiếm đột nhiên xuất hiện tại Trần Thức trong tay. Huyền Tiên Trảm Linh kiếm. Huyết khí mịt mờ, hoang vu khiếp người, cái này huyết kiếm bên trên khí cơ vậy mà so cái kia huyết thần hư ảnh càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, sắc trời âm trầm, tựa hồ mưa to sắp tới. Bốn phía cuồng phong từng trận, sấm rền càng là tại mây đen bên trong đi nhanh chạy vội. Huyền Tiên bảo kiếm hiện thế, thiên địa dị biến. Hoa Quân Hầu hoảng sợ muôn dạng, sắc mặt hắn tái nhợt, phá vỡ màn to, tên điên. Tên điên. Một lát sau, trong tay hắn tử nhận lưu hình ma quang đại thịnh, mang theo hắn xuyên thấu hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thức thấy thế, mặc dù sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép giơ lên trong tay huyết kiếm. Con một máy mắt, trong cơ thể hắn cái kia rộng lớn như biển cả pháp lực liền bị rút lấy gần như chín thành. Phải biết, đây chính là dương đan cảnh pháp lực. Trần Thức khẽ mở bờ môi, bố trí mệnh nói, hôm nay, Trần Mộ tại Phong Giang một đường chém ra Huyền Thiên cấm chế, 600 năm bên trong, Thiên Ma giáo người, vào chết ngay lập tức. Tiếng nói vừa ra, kiếm mang màu đỏ ngỏm chớp hiện. Soát. Thiên điệu đột nhiên đỏ tươi một mảnh. Một đầu huyết sắc tia sáng từ tây hướng đông, từ Phong Giang một đường mở rộng, sau đó rủ xuống mà ra, tạo thành một đạo đỏ tươi màn sáng. Kiếm mang chém xuống về sau, Trần Thức trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành bụi phấn, hắn khí cơ cực tốc rơi xuống đến đan hai, thân hình càng là hướng về phía dưới sóng lớn mãnh liệt Phong Giang điên cuồng rơi mà đi. Mà liên tại Trần Thức lâm vào hôn mê một khắc, chợt có ngũ sắc ánh sáng bay lượn mà đến, lập tức một trận làn gió thơm thổi vào hắn trong mũi. Trần Thức trùng điệp va vào một cái mềm mại ấm áp ôm ấp. Chương 93, ngũ thải chuyển ngọc nửa tháng thời gian trôi qua. Nguyên Dương động bên trong, Trần Thức hai tay ngũ sắc ánh sáng lượn lờ, không ngừng đối với trước mặt một bộ thân ảnh cao lớn chỉ trỏ. Áo đen áo bào đen, mặt nạ đồ sắt, không cách nào xem khuôn mặt. Có thể trên người khí cơ lại sâu nặng âm lãnh. Trần Thức tại gieo xuống cuối cùng một đạo cấm chế là cấn về sau, chính là thở phào một cái. Cuối cùng là làm xong. Cỗ này cao lớn bóng dáng, chính là đã chết đi thôn Nguyệt Đại yêu vương, chỉ bất quá bị Trần Thức dùng để làm thành nghiệt khôi. Ai, ngược lại là đáng tiếc bộ kia thôn Nguyệt đồ, thế mà tự mình hủy diện. Trần Thức hơi có chút không cam lòng nói thầm. Bất quá hắn nghĩ lại về sau, ngược lại là có chút bình thường trở lại. Được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta, không được ta mệnh. Cũng may cái này thôn Nguyệt Đại yêu vương nhục thân còn sót lại yêu lực có thể so với Ngọc Đan cảnh tu sĩ. Về sau à, Trần Mỗ cũng là có Ngọc Đan cảnh bảo tiêu người trên người. Trần Thức âm thầm trêu chọc một câu. Sau đó hắn đem tay áo hất lên, đem thôn Nguyệt thu vào trong tay áo, lập tức liền đi ra ngoài. Từ cái này một trận chiến về sau, Thiên Ma giáo đại bại, tổn thất nặng nề, tức thì bị Trần Thức tại Phong Giang bố trí cấm chế, 600 năm không được sang sông. Mà cái khác một chút tàn binh bại tướng, thì rất nhanh bị khôi phục như cũ Ngũ Tiên giáo toàn bộ tiêu diệt. Vân Điền lại khôi phục bình tĩnh. Mà Lam Ngọc Hoàn cũng đóng tử quan, chuẩn bị an dưỡng sinh tức, Ngũ Tiên giáo bên trong đại sự, rơi vào Lam Thải Vân cùng đại trưởng lão trên thân. Khu ảnh quan cũng như thường lệ mở ra, mỗi ngày đều có khách hành hương lên núi rút quẻ. Yên Hà Sơn đỉnh, quan vân đài. Tao thập cầm tạo yêu tam kiện sáo, nao nao, công tử, ngài lại muốn đi ra. Trần Thức ừ một tiếng, chậm rãi nói, Thải Vân cô nương truyền âm tại ta, nói là có giải cổ chi pháp. Tao thập nghe vậy, thần sắc cổ quái, công tử, tao thập có câu nói không biết có nên nói hay không. Nói. Cái kia. Công tử ngài là không phải không thích nữ nhân. Thích nam. Trần Thức có chút ngạc nhiên. Ba kít hai tiếng. Tao thập trên đầu nô lên hai cái lớn đũ cục. Công tử nhà ngươi ta a là một, không phải không. Trần Thức lắc lắc tay. Tao thập bị khuất che lấy đầu, đau đến nghe răng trợn mắt, mặc dù không biết không cùng một hàng nghĩa, nhưng vẫn là phản bác, vậy ngài còn đi giải cổ. Thải Vân cô nương đây chính là Vân Điền đệ nhất mỹ nhân, da trắng mỹ mạo, trước sau lồi lõm, không biết bao nhiêu nam nhân ngày nhớ đêm mong đây. Công tử ngài chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Trần Thức nghe vậy, nhưng khẽ cười một tiếng, nói, ngươi làm sao lại biết ta không thích Thải Vân cô nương? Ai, ngươi gọi cái gì Thải Vân cô nương, có liên hệ với ngươi sao? Tao thập lẩm bẩm một tiếng, cũng lên, công tử cũng lên. Sau đó, hắn lại cười hắc hắc chế nhạo nói, công tử ngươi không đuổi, Tào thập ta đuổi theo, hắc hắc, đến lúc đó công tử cũng đừng xót xa trong lòng. Trần Thức bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thân hình thoát một cái, liền lái độn quang cực tốc đi xa. Tào thập nhìn xem đi xa độn quang, bất đắc dĩ buông tay nói, công tử hai mươi mấy, cũng nên thành ra. Cựu Lê Cốc. Trần Thức đi tại trên cầu treo, bốn phía gió núi gào thét. Tất cả Ngũ Tiên đệ tử thấy Trần Thức, đều tất cung tất kính, tựa như là thấy giáo chủ đồng dạng. Cho dù là những cái kia trước đây đối hắn ý kiến khá lớn trưởng lão, cũng là nhiệt tình mở miệng một tiếng Trần tiên sư tốt, không chút nào xấu hổ. Bởi vì mọi người đều biết, không có Trần Thức, sợ rằng hôm nay lại là một cái khác bức cảnh tượng. Ban đêm, chủ điện phía sau đại sơn đỉnh chót, gió đêm lạnh. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Trần Thức cùng Lam Thải Vân đứng sóng vai, Nàng hôm nay thế mà mặc một thân màu xanh trắng cút ngực váy ngắn, đem dáng người phát họa linh lung tinh tế. Ngươi có phải hay không rất chán ghét ta cố ý đem ngươi quấn vào loại hành vi này? Lam Thải Vân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Trần Thức trầm ngâm một lát, nói, đúng, cũng không phải. Lam Thải Vân trong lòng lộp bộp nhảy một cái, tâm siết chặt, kia rốt cuộc là có còn hay không là? Ta tự nhận là ta là tư tưởng ích kỷ người, đối ta hữu ích sự tình, ta sẽ cân nhắc làm, đối ta vô ích, ta sẽ chỉ thờ ơ. Lam Thải Vân nghe vậy, trên ngọc dung lộ ra một vẻ thất lạc tới. Quả nhiên, hắn rất chán ghét như thế chính mình. Trần Thức liếc mắt Lam Thải Vân cái kia dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhưng nói khẽ, tại hạ lời còn chưa nói hết đây. Lam Thải Vân ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng không dám nhìn thẳng Trần Thức con mắt. Một, ta ban đầu gặp phải Thải Vân cô nương lúc, liền thiếu ân cứu mạng, đương nhiên, về sau gặp phải Hoa Phong, dù cho không có ta, bằng vào ngươi thủ đoạn, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Thứ hai, thôn Nguyệt Đại yêu vương hận ta tận xương, chắc chắn sẽ giáng lâm chân thân, nếu không có ngoài ý muốn, Trần Mộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Thải Vân cô nương thuyết phục giáo chủ, lại cứu ta một mạng. Đối với một cái cứu ta hai lần ân nhân, Trần Mộ như thế nào lại lòng sinh hận ý đâu? Mà còn, chuyện kế tiếp, ngươi tỉnh ta nguyện, ta vì Ngũ Tiên giáo ra mặt, Thải Vân cô nương cho ta phá cảnh chi pháp, cái này liền phù hợp tại hạ tính tình. Nói xong lời nói này, Trần Thức trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tại đối mặt Lam Thải Vân lúc, thế mà lại không tự chủ được liền lời nói nhẹ nhàng thì thầm, cho dù là thần sắc cũng ôn nhu. Trần Thức đoán đến đoán đi, có lẽ là Lam Thải Vân trong cơ thể chạy xuôi máu tươi của hắn, tiêu trừ một loại nào đó nhục thể hoặc là trên tinh thần ngăn cách, mới để cho hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong có cải biến cực lớn. Lam Thải Vân nghe vậy, trong lòng treo lấy tảng đá cũng cuối cùng an toàn rơi xuống. Sau đó nàng che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, vậy thì tốt. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, đúng rồi, đột phá ngọc đàn cảnh phương pháp là cái gì? Đây mới là hắn hôm nay tới đây mấu chốt. Lam Thải Vân nghe vậy, hơi sững sờ về sau, chậm rãi nói, các đời ngũ sắc đan thai giáo chủ đột phá ngọc đàn cảnh, đều sẽ đi Nộ Hà Châu tìm Bách Lý Hiểu, Bách Lý Lao tiền bối liền sẽ báo cho cụ thể phương pháp. Trần Thức nghe lời này, có chút suy tư về sau, nhưng nghi ngờ nói, phá cảnh phương pháp hẳn là không phải cố định. Lam Thải Vân gật nhẹ đầu, xác thực, ngũ thải chuyển ngọc đan tài liệu vẫn luôn đang biến hóa, mà biết biến hóa người, chỉ có Bách Lý Lao tiền bối, cho dù là Dược Vương, cũng hoàn toàn không biết. Ngũ thải chuyển ngọc đan. Trần Thức trong lòng khẽ nhúc nhích. Cho nên nói, chỉ cần ta đi muốn tới đan vương, lại luyện chế thành đan, ăn vào phía sau liền có thể phá cảnh đúng hay không? Lam Thải Vân dừng một chút, thần sắc có chút cổ quái, nàng nhu nhu nói, vậy cũng không phải. Không phải. Ngũ thải chuyển ngọc đan chính là cực dương đồ vật, mà lịch đại giáo chủ lại là nữ tử, âm dương điều hòa phía dưới, vừa rồi đột phá. Ngươi là nam nhân, tự nhiên khác biệt. Trần Thức lộ ra nghi hoặc, vậy ta phải làm sao? Lam Hải Vân sắc mặt đống nhiên dâng lên một mảnh mê người hường hạ, lỗ tai đỏ bừng, ai nha? Ngươi cũng không cần quản, trước đi muốn tới đan phương nói sau đi. Cái kia Bách Lý Lao tiền bối sẽ cho ta sao? Ta dù sao không phải giáo chủ. Lam Hải Vân quay đầu nhìn chăm chú Trần Thức trong suốt thấy đáy đôi mắt, nói, sẽ, bởi vì ngươi là chúng ta Ngũ Tiên giáo đại ân nhân. Trần Thức hàm xúc cười một tiếng, hơi có chút ngượng ngùng, tốt ta, ta biết được. Đây là đi Nộ Hà Châu lộ tuyến, còn có một chút muốn điểm ta cũng cùng nhau ghi lại ở bên trong. Lam Hải Vân tay ngọc duỗi một cái, lấy ra một khối thiếp thân ngọc bài tới. Trần Thức nhận lấy ấm áp mà mang theo thấm người hương thơm ngọc bài, liền nói khẽ, đa tạ. Sau đó, hai người tựa hồ lại không có chủ đề, lâm vào một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lam Hải Vân rốt cục là lấy dũng khí, thấp thỏm bất an trong lòng nói, ta tìm tới giải cổ chi pháp, ngươi, ngươi muốn mở ra sao? Độc tình, một khi gieo xuống, nam nữ phương nếu không thể ý hợp tâm đầu, thì sẽ sinh ra kịch độc, mà lại sinh tử liên kết. Nhưng cũng có đặc thù giải pháp, bất quá độc tình vừa giải, kinh lịch sống không bằng chết thống khổ về sau, hai người liền lại không gặp nhau. Trần Thức nhưng một miệng nói ra, giải. Lam Hải Vân như bị sét đánh sững sờ ngay tại chỗ, trái tim của nàng giống như là bị người hung hăng nắm một cái. Rất nhiều kinh lịch xuống, lại có tinh huyết cùng độc tình tại giữa hai người xây cầu mở đường, nàng đã đối Trần Thức ngầm sinh tình cảm. Nàng trước đây thậm chí từng có đủ loại tốt đẹp ảo tưởng, nhưng ngày đêm ước mơ tương lai nhưng không ngăn nổi người trước mắt một cái lạnh giá giải chữ. Nàng trong chốc lát liền đỏ cả bên mắt, thần sắc tái nhợt thảm đạm, chỉ là có chút túi đầu, run giọng nói, tốt, tốt. Mặc dù nàng lòng như lao cắt, nhưng vẫn không có dừng lại, xanh thẳm ngón tay phi tốc kết ra phát ấn, mấy hơi thở về sau, một cái quang ấn đánh vào trên thân hai người. Gió lạnh thổi qua, độc tình đã giải. Một lát sau, Lam Hải Vân đôi mắt đẹp đóng chặt, chờ đợi cưỡng ép giải cổ mang đến cực độ thống khổ. Mấy hơi thở về sau, nhưng không có mảy may dị dạng cảm giác truyền đến. Có thể độc tình rõ ràng đã giải ra a. Nàng trong mắt lệ quang lưu chuyển, ngẩng đầu nhưng đối đầu Trần Thức cái kia mỉm cười thân sắc. Uy, làm sao còn khóc? Trần Thức nắm lên Lam Thải Vân mềm mại không xương tinh tế bàn tay, cười nói, giải cổ chỉ là vì an toàn suy nghĩ, dù sao ta ngày nào bị người đánh chết cũng chưa biết chừng, đến lúc đó liên lụy đến ngươi sẽ không tốt. Mà còn ngươi nghĩ a, như thế xinh đẹp ôn nhu nữ hài tử, nào có nam nhân không động tâm. Trần Thức vì nàng lau đi nước mắt, ta cũng không có nói qua không thích như thế cô gái xinh đẹp a. Lam Hải Vân ngây ra như phỗng, nàng nháy nháy lệ quang mịt mở mắt to. Một lát sau, trong lòng nàng đỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt lần thứ hai hồng nhuận một mảnh. Độc tình cưỡng ép giải ra mà không có phản vệ nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là chồng sâu độc song phương đều đã thích đối phương. Chương 94, đến Đan Phương, giết sông chủ Vân Điển tại lập quốc phía trước, là từng cái phân tán ở các nơi bộ lạc tạo thành. Nộ Hà Châu, cổ xưng Nộ Hà Bộ, bởi vì một đầu cùng nộ trào lên sông lớn mà gọi tên. Trên bầu trời, một đạo bay cầu vồng giống như cực nhanh bạch qua chân trời. Chân thức trên người xanh nhạt áo choàng tại trong cuồng phong bay phất phới, hắn nhìn phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất phong cảnh, trong lòng khẽ nhúc đích. Bách Lý Hiểu là nào đó một nhiệm kỳ đại tế sư, hắn bồi bạn số nhậm giáo chủ, là toàn bộ ngũ tiên giáo bên trong bác học nhất người. Một đường không ngừng nghỉ chút nào bay lượn, chân thức vẹn vẹn mất một ngày một đêm công phu, liền bay đến Nộ Hà Châu. Theo một đầu chọc lãng ngập trời sông lớn xuất hiện tại chân thức trước mắt, sắc mặt hắn có chút hòa hoãn. Đến. A. Trong sông tựa hồ có vật gì đó. Chân thức ánh mắt sắc bén. Dậy sóng Nộ Hà bên trong, tựa hồ giấu kín nào đó dạng quái vật khổng lồ. Sau đó, hắn dựa theo Lam Thải Vân cho trên bản đồ tiêu ký địa điểm tìm kiếm, không bao lâu liền đi đến một viên đại thụ che trời trước mặt. Đại thụ xanh ngắt ướt át, thân cây thẳng tắp, cành cây hướng bốn phía hiện ra phát ra hình, cao có gần hơn 700 trượng. Chân thức đi tới, đem để tay tại ở mức trên cành cây, có chút nhắm mắt. Bên hai truyền đến Nộ Hà ầm ầm gào thét, trên đầu là huyền chuyển thanh thúy chim hót. Theo hắn một trận thần niệm lực lượng độ tiến cây bên trong. Một lát sau, rơi xuống một mảnh lớn chừng bàn tay phát ra lục mang lá cây, chân thức thu hồi bàn tay tới. Lá cây lóe lên rơi xuống đất, ánh quang lượn lờ ở giữa, hóa thành một đồng tư đồng. Đồng tử thấy chân thức, mặt không chút thay đổi nói, vân khởi long xa ám. Chân thức trong lòng hơi động, lập tức lấy Lam Thải Vân báo cho ám ngữ đối đáp, một lạc nhạn môn thu. Đồng tử sắc mặt cuối cùng thay đổi một lần, hắn gật đầu nói, công tử vận khí không tệ, gia sư đang ở bên trong, mời đi theo ta đi. Nói xong, chỉ thấy cái kia đồng tử hất lên nho tay áo, quay đầu ánh sáng xanh lục lóe lên, liền tiến bước cái kia đại thụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chân thức thấy thế, rất là tò mò, lập tức cũng học cái kia đồng tử, hướng đi thân cây. Một lát sau, theo chân thức trên thân bốc lên ánh sáng xanh lục, hắn cũng dễ như trở bàn tay chui vào thân cây bên trong. Mới vào thời điểm, ánh sáng chói mắt, không được xem, mấy phần về sau, phương mắt rõ ràng mắt sáng, quên mình sự vận, tận ôm trong mắt. Chỉ thấy hiện ra ở trong mắt chân thức, là một tòa nông gia đình viện. Trong tốt lều khói bếp lượn lờ, ngoài phòng hàng rào trúc một vòng, trồng hoa cây cỏ rau dưa, sắp đặt một bàn một ghế dựa, một khối bàn cờ. Đồng thư đồng đứng ở trong sân, lúc này hướng trong phòng cung kính la lên một tiếng, "Sư tôn, vị công tử kia đến." Chân thức mí mắt vừa nhấc, ánh mắt gấp chằm chằm nhà tranh lò cửa chỗ. Một lát sau, theo một trận dàn mua ho khan truyền đến, một vị ông lão mặc áo trắng đi vào Trần Thức trong ánh mắt. Gặp một lần lão giả dáng dấp, Trần Thức nhưng đông nhiên trừng lớn mắt, thần sắc kỳ biến. Là hắn. Cái kia tại Yển sư cốc chờ mấy trăm năm chỉ vì chuyển cho hắn Yển sư thuật áo trắng lão đầu. "Công tử, lão hủ lại thấy ngươi." Ông lão mặc áo trắng cười ha hả đến gần. Trần Thức thần sắc trịnh trọng, lập tức làm bái chào, kính cần nói, "Vạn bối Trần Thức, gặp qua Bách Lý Hiểu lão tiền bối." Bách Lý Hiểu khẽ gật đầu, ra hiệu đồng tử đại khách. Sau đó hắn ngồi tại trên ghế, nói, "Ngươi ý đồ đến, lão hủ đã hiểu." Đan Vương cũng bị công tử chuẩn bị xong. Chân thức nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ không che giấu được mừng rỡ. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ phí một phen miệng lưỡi hoặc là đến một trận đại chiến mới có thể muốn tới Đan Vương, nhưng hôm nay xem ra, đối phương tựa hồ cũng không tính khó xử chính mình. Đa tạ lao tiền bối. Chân thức lại thi lễ nói. Sau đó đồng tử bưng tới hai ly nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi nước trà. Ngươi cũng coi là ta ngũ tiên giáo ân nhân, lão hủ đương nhiên sẽ không khó xử công tử. Bách Lý Hiểu bưng lên trà nóng, vậy mà uống một hơi cạn sạch, tựa hồ không thèm để ý chút nào nóng hổi cảm giác. Chân thức thấy thế, sắc mặt biến hóa. Bách Lý Hiểu uống xuống nóng hổi nước trà, không chút biểu tình nói, tha thứ lao hủ nhiều lời, công tử vừa vào ta Vân Điền, gặp người, sinh ra sự tình, đều là mệnh số. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cái này Vân Điền họa, chính là từ công tử gây nên. Chân thức nghe vậy, thần sắc lộ vẻ xúc động, tiền bối lời ấy ý gì? Bách Lý Hiểu than nhẹ một tiếng, nói, Vân Điền bên trong, hai giáo tuy có đấu tranh, nhưng một mực ở vào cân bằng bên trong, Hoa Quân Hầu tuy có ma khí tử nhận lưu hình, nhưng khổ phong ấn đã lâu, tồn lưu uy lực cùng giáo ta bảo vật chân phái không kém bao nhiêu. Sau đó hắn ánh mắt thâm thúy nhìn hướng Trần Thức, có thể công tử vừa vào Vân Điển, mang tới nhưng là thôn Nguyệt Đại yêu vương truy sát, cứ như vậy, ta Vân Điển cân bằng liền bỗng nhiên bị đánh vỡ. Trần Thức im lặng, tiểu nói này lời nói, còn giống như thực sự là. Thế là hắn cười ha hả, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta nhảy qua việc này làm sao? Bách Lý Hiểu nói khẽ, không sao không sao, lão hủ nói qua, sẽ không làm có ngươi. Trần Thức thử uống xuống nóng hôi hổi trà thơm về sau, nhưng hoảng sợ phát hiện, nước trà không hề nóng miệng. Bách Lý Hiểu cười nói, trà này tên gọi thần xảo, chính là ngươi lúc trước thấy đại thụ sản phẩm. Cũng là ngũ thải chuyển ngọc đan tài liệu một trong. Chân thức nghe ngũ thải chuyển ngọc đan tên này, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Chính là nó. Nhìn xem trong chén xanh mầm, chân thức đau lòng không thôi. Loại bảo bối này, ngươi lấy ra pha trà. Ngươi mà lại nghe kỹ, Đan Phương lão hủ chỉ nói một lần. Thần sao gỗ, nộ hà, quả nhân tâm. Theo Bách Lý Hiểu đem từng loại ít thấy dược liệu nói ra, chân thức nghe đến không sót một chữ. Sau một hồi, hắn nhíu mày nói, dám hỏi tiền bối, nộ hà còn có thần sao gỗ. Thần sao gỗ chính là trong chén xanh mầm, mà nộ hà nhà, thứ này chỉ có nộ hà chi địa mới có, mà còn bị nộ hà chi chủ thủ hộ lấy. Mà quả nhân tâm lại tại đại tấn trong tiên mộ, muốn có được nó, ngươi nhất định phải. Sau một hồi, chân thức đứng dậy cáo tử. Ngoại trừ thần sào gỗ, nộ hà cùng quả nhân tâm bên ngoài, còn lại dược liệu trong dược vương cốc hẳn là có. Quần quần nộ hà trên mặt nước, giờ phút này đang có một chiếc to lớn thuyền gỗ sóc này trong đó. Trên thuyền gỗ thả đầy hoa quả, đầu thuyền lập một cái cực lớn đầu heo, trong khoang thuyền phủ kín gạo trắng, càng khiến người ta kinh ngạc là cột buồn bên trên còn trói một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài bị chặn lấy miệng, mặt lộ thần sắc, mắt dương dương trâu, sợ hãi nhìn xem bốn phía tất cả. Đột nhiên, đục ngầu nộ hà hạ một đạo ước chừng mấy trăm trượng đen như mực bóng tối nổi lên, mấy hơi thở về sau, liền đi đến dưới thuyền gỗ phương. Ô ô ô. Tiểu nữ Hải Nhi tựa hồ cảm giác được khí tức cấm lãnh, giờ phút này sắc mặt trắng bệch không thôi. Sóng càng lớn, thuyền dần dần lật úp đi xuống. Đột nhiên, một thân mặc xanh nhạt áo choàng thanh niên từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng ở đầu thuyền. Trần Thức nghiêng đầu liếc nhìn tiểu nữ Hải Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tập tục xấu. Sau đó hắn giẫm mạnh đầu thuyền. Phình một tiếng. Đột nhiên, lấy thuyền gỗ làm trung tâm, chạy xiết nước sông thế mà nháy mắt liền bị dừng lại xuống dưới. Trần Thức áo bào không gió mà bay, hắn cong ngón đúng ra, một đạo ngũ thải thần quang bay vụt nước vào bên trong. Giờ phút này, bên mở, một đám áo tơi thôn dân tụ tập lại, đều kinh hãi giận đan sen nhìn về phía nơi xa mặt nước. Đó là ai? An Cân Báo, dám đụng tế phẩm. Trong nộ Hà chi chủ, chúng ta muốn sống, liền nhất định phải giết hắn. Giết hắn? Thôn dân vừa dứt lời, mặt nước chợt nâng lên một cái vài trăm trượng lớn to lớn nước bao. Phúc. Sóng nước mang theo huyết hoa đột nhiên văng khắp nơi mà ra, một lát sau, một đầu mấy trăm trượng lớn đen như mực cá nheo bị ném lên bầu trời. Trần Thức thần sắc hờ hững, khẽ nhả một tiếng, chết. Trong mắt ánh bạc hiện lên, cực cảnh thần niệm phát động. Thổi phu một tiếng, mập cá nheo toàn bộ gãy thành ngàn vạn đoạn nhiều. Gió tanh mưa máu đống nhiên phiêu đãng tại mặt sông. Bên bờ thôn dân sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí tại chỗ ngã ngồi mặt đất, thần hồn cự chiến. Trần Thức bấm tay gảy một vệt thần quang vào tiểu nữ Hải Nhi trong cơ thể, sau đó trực tiếp chui vào quần quần nộ hà bên trong. Chương 95, lại về tiệm quan tài quả nhân tâm, sinh tại ngọn cây nhân tâm, cái này cây 700 năm một nở hoa, 700 năm một kết quả, tục truyền, kết quả ngày, phát ra rượu rượu kim quang, xua tan bóng đêm vô tận, làm mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Mà cây nhân tâm, phương này thiên địa chỉ có một viên, bị đại tấn quốc sư cấy ghép tại trong tiên mộ, mượn nhờ cực dương lực lượng trấn áp trong tiên mộ tích lũy thắng ngày thi khí. Âm dương lẫn nhau hành, không gì kiêng kỵ. Quả nhân tâm chính là cực dương đồ vật, thậm chí có truyền ngôn nói uống xuống cái này quả có nhất định xác suất sẽ sinh ra cực dương chi khí. Mặc dù cái này quả rất quý, nhưng chợt có chảy ra, mỗi khi phòng đấu giá xuất hiện vật này, liền sẽ dẫn tới một phương chấn động, tranh nhau tranh đoạt. Tiến vào tiên mộ biện pháp không nhiều, Trần Thức chỉ biết là hai cái. Tiên mộ một năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra chính là theo các trấn yêu thành chuyển thi thể đi vào. Mà mỗi tòa thành phụ trách áp giải thi thể người, ngoại trừ nhất định phải có cẩm y ti cùng thị tiên phủ người bên ngoài, còn muốn có một tên ít nhất thất phẩm giám thi trưởng hộ tống. Sở dĩ, làm Trần Thức hỏi Bách Lý Hiểu hắn làm như thế nào vào tiên mộ lúc, Bách Lý Hiểu nhưng lại nhảy nói, sau 7 ngày, thứ hai trấn yêu thành bên ngoài, đông giao rừng rậm bên trong, tự có người dẫn ngươi vào tiên mộ. Tựa hồ, hắn tính ra tới cái gì, nhưng chính là muốn bán cái nút, chính là không trực tiếp nói cho Trần Thức. Trần Thức đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, ít nhất Bách Lý Hiểu cho chính mình chỉ con đường sáng đi ra. Thế là hắn đem một ít chuyện an bài thỏa đáng về sau, trực tiếp thẳng rời đi Vân Điền, lặng yên đi đại tấn biên cảnh. Cựu Lê Cốc, tòa nào đó trên cầu treo. Lam Thải Vân ngồi tại cầu treo một bên, hai cái trắng non chân ngọc tại không trung đung đung đưa đưa. Nàng nhìn xem trong tay một tấm giấy tuyên, đỏ bừng lốt hai, nét mặt vui cười như hoa. Giấy tuyên bên trên là nàng cùng Trần Thức một tấm chụp ảnh chung. Đột nhiên, có con chim sơn ca vỗ cánh bay tới. Lam Thải Vân hơi sững sờ, lập tức đưa tay để nó hạ xuống tới. Theo chim nhỏ một trận liễu díu, Lam Thải Vân biến sắc, ngươi nói, Bách Lý Hiểu lão tiền bối có việc cho biết. Đại tấn nguyên bản 18 chỗ ngồi trấn yêu thành tại nhân yêu đại chiến bên trong, tổn thất 4 tòa, bị yêu tộc chiếm đi. Mặc dù còn sót lại 14 chỗ ngồi, nhưng cũng không phải là bấp bênh nguy hiểm, 14 tòa thành bên trong, chỉ riêng Dương Đan cảnh tu sĩ, liền có 4 bị nhiều. Trần Thức theo Yên Hà Sơn lên đường, toàn lực phía dưới, trọn vẹn bay chừng 7 ngày thời gian, mới khó khăn lắm có thể nhìn tới nơi xa phủ phục tại dưới tầng mây cự thành. Một đường đến, Trần Thức đụng phải không ít yêu quái, thỉnh thoảng liền xuất thủ bắt được tra hỏi, ngược lại là đem vị trí phương hướng sở cái đại khái. Hắn hiện tại liền ở vào thứ 2 trấn yêu thành bên ngoài, mà hắn càng là biết được, tại cái này thành bên trong, có một tên Dương Đan cảnh tu sĩ tọa trấn. Bất quá Trần Thức tự cao cực cảnh thần niệm phía dưới, hắn có ý che đậy khí cơ, cho dù là đệ tam cảnh tu sĩ cũng khó có thể tin đồn thất thiệt tìm tới chính mình. Như vậy tiếp cận thành trì về sau, hắn mới hạ xuống độ cao, mãi đến rơi vào ngoài thành lấy đông trong một khu rừng rậm rạp. Bên ngoài mặc dù mặt trời cao chiếu, kim quang chói mắt, nhưng cái này đông giao rừng rậm bên trong, nhưng là âm u một mảnh không nói đưa tay không thấy được năm ngón, cũng là đến mở to hai mắt mới có thể đi bộ trình độ. Cô không tới ban đêm, cú vọ liền phát ra âm trầm kêu to. Trong rừng ngoại trừ thỉnh thoảng chim gáy, liền côn trùng kêu vang đều chưa từng có, yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, một lùm bụi cỏ tất tiếng sột soạt tốt lắc lư. Ngay sau đó, hai thân ảnh đồng thời bước ra bụi cỏ. Trần Thức liền đứng tại một viên đại thụ che trời bên trên, trong mắt của hắn ánh bạc chớp hiện, liền cực kỳ dễ dàng xem rõ ràng cảnh tượng nơi đó. Bốn phía mặc dù ảm đạm, nhưng ở trong mắt Trần Thức, nhưng liếc qua thấy ngay, thân ảnh kia cũng không phải là người, mà là cùng nam tử trưởng thành trở cao, khuôn mặt sai lệch, mang theo nụ cười quỷ dị, toàn thân xanh xanh đỏ đỏ người giấy. Hai cái người giấy đi ra bụi cỏ, trên vai khiêng tiêu tử cây gậy trúc. Một lát sau, đỉnh đầu đỏ chót thích tiêu chui ra, đằng sau lại có hai cái người giấy nhất hiệu. Một màn này mười phần khủng bố. Âm trầm rừng rậm ở giữa, u ám một mảnh, bốn cái khuôn mặt sai lệch người giấy nhấc lên đỉnh đầu đỏ chót thích tiêu, đứng lặng bất động. Trần Thức hơi nhíu mày, hắn cũng không có theo tiêu tử bên trong phát giác được có dị dạng khí cơ. Bốn cái người giấy tựa hồ cũng là một loại nào đó pháp thuật tạo ra, cũng không phải là cái quỷ gì sự việc kỳ quái vật. Đột nhiên, có thanh âm quái dị từ cái này tiêu bên trong truyền đến. Một lát sau, rèm vải bị gió lạnh thổi ra, một người mặc vải thô quần áo, khuôn mặt tái nhợt trung niên nam nhân từ kiêu tử bên trong run lên một cái đi ra. Hắn trợn lên hai mắt, chảy xuống hai hàng huyết lệ, đờ đẫn đi đến người giấy phía trước. Ngay sau đó, trung niên nam nhân há miệng ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, xé rách bờ môi, chảy ra chất lỏng màu nhũ bạch. Một lát sau, một đầu giấy đâm tiểu nhân từ trong miệng hắn đi ra, sau đó vui sướng vỗ tay, trong miệng phát ra thầm thì thanh âm. Hưu một tiếng, một đạo ngũ sắc lưu quang từ một bên bắn ra. Cái kia nhỏ người giấy cực kỳ hoảng sợ, giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng chít 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 phát ra thê lương thanh âm. Một lát sau, nhỏ người giấy bị ngũ thải thần quang dễ như trở bàn tay xuyên qua mà đi, đổ xuống xuống mặt đất. Hô hô hô. Cũng chính là tại nhỏ người giấy ngã xuống mấy mắt, bốn cái nhấp tiểu người giấy vậy mà toàn thân bốc lên xanh thăm thẳm ánh lửa, sau đó bị đốt thành từng đống cho tàn. Chân thức sắc mặt nghiêm túc đi ra. Hắn đi tới cái kia ngã tại trên đất trung niên nam nhân bên cạnh. Người này đã chết đã lâu. Chân thức nhìn xem trong ngực hắn té ra đến một cái màu vàng con dấu, tâm niệm vừa động. Thứ này hắn có thể không một chút nào lạ lẫm. Người kiểm tra thi thể con dấu. Hơn nữa nhìn như hoàng kim màu sắc, tựa hồ vị lao huynh này vẫn là cấp bậc không nhỏ giám thị trưởng. Chân thức nhặt lên con dấu, thần niệm xâm nhập trong đó. Sau đó, thân phận của người này hắn liền hiểu rõ tại ngực. Chân thập, thứ hai trấn yêu thành thành Bắc Đường quan tài, số 10 tiệm quan tài trưởng quỹ, quan cư thất phẩm giám thị trưởng, mệnh cách rất cứng, từng giám định qua rất nhiều khó giải quyết thi thể, tại toàn bộ trấn yêu thành thanh danh hiển hách. Chân thức hơi nhíu mày, sau đó liền lại giãn ra. Thì ra là thế. Bách Lý hiểu lão tiền bối ý tứ, ta ngược lại là hiểu. Muốn đi tiên mộ, ngoại trừ tạo thập như thế đạo tặc lén lút đi vào, cũng chỉ có thể trở thành ít nhất thất phẩm giám thị trường mới có cơ hội. Trước mắt vừa bạn có cái cơ hội. Chân thức tâm niệm vừa động, hào quang năm màu tại hắn cả người lượn quanh. Một lát sau, thân hình của hắn bề ngoài đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thon dài dáng người trở nên khôi ngô trung đẳng, thanh tú khuôn mặt cũng bình thường, thậm chí trên mặt còn lồi lõm, đơn bạc mí mắt cùng cứng nhắc gương mặt cho người một loại người lạ chớ gần cảm giác. Hắn biến thành nam nhân trước mắt này dáng dấp, cầm lấy ấn màu vàng con dấu, chân thức đem liên quan tới hắn tất cả tin tức đều khắc trong tâm khảm về sau, liền con ngón búng ra đảo ra hố đất, đem vị này đồng hành đơn giản hạ táng. Hình như vị này lão ca gặp việc khó gì. Chân thức quét qua hóa thành cho tàn người giấy, liền suy đoán, nên là cái này người chọc phải cái nào đó tu sĩ, mới thảm tao người giấy sát hại. Bất quá, chân thức bằng vào cực cảnh thần niệm ngược lại là hơi cảm giác cái kia điều động người giấy tu sĩ, tu vi ước chừng tại ngọc đan cảnh tả hữu. Chọc tới một vị ngọc đan cảnh tu sĩ, ai, ngươi cũng là không may. Chân thức lắc đầu, lập tức thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy. Ngọc đan cảnh tu sĩ tính toán cái điều, lão tử đại yêu vương đều giết qua. Chương 96, tay khéo thi pháp, đâm giấy người trưởng thành thứ hai trấn yêu thành ở vào đại tấn tây bắc một bên, cùng thiên nguyên chiến trường có ngàn dặm xa, bởi vì có dương đan cảnh tu sĩ tọa trấn, sở dĩ thành trì so ngọc đan cảnh tu sĩ tọa trấn chi địa lớn hơn nhiều. Mà mỗi một tọa trấn yêu bên trong đều sắp đặt thị tiên phủ cùng cẩm y liệt thi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cộng đồng giữ gìn thành trì an toàn. Sắc trời mờ mờ, chân thức hóa thân nam nhân theo vắng vẻ chỗ vào thành về sau, liền lần theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới thành Bắc Đường quan tài. Vừa tiến vào đường quan tài, chân thức liền có chút kinh ngạc. Nơi này quả thật muốn so hắn năm đó ở thành Nam Đường quan tài phồn hoa không chỉ một cấp độ. Không chỉ có quán trà tử quán, thậm chí còn có các loại chỗ ăn chơi lấy cung cấp người kiểm tra thi thể tiêu khiển. Bên đường vô cùng náo nhiệt, có không ít người tập hợp một chỗ uống trà tán gẫu. Chân thức chậm rãi từng bước đi vào, đối xung quanh náo nhiệt coi như không nghe thấy. Nguyên chủ Trần Thập chính là cái không hòa đồng người, làm đến thất phẩm giám thi trưởng tình trạng, liền mấy cái chi kỷ bằng hữu cũng không có. Vừa đi chưa được mấy bước, liền có người nhận ra hắn. "Ai, Trần Thập, ngươi hôm qua đi nơi nào?" Có người cao giọng hô. "Cái kia Trần Thập nha, làm sao còn sống đây?" Có người chật lưỡi không thôi. Trần Thức nhíu mày. Tại chỗ này, hắn mặc dù là thất phẩm giám thị trường, theo lý thuyết cái khác người kiểm tra thi thể nên định mà không thôi mới là, có thể tình huống hiện thật nhưng hoàn toàn ngược lại. Nơi này không chỉ có hắn một cái thất phẩm giám thị trường, còn có một cái khác tên là phòng quan người, cũng là thất phẩm giám thị trường, mà còn kỳ danh xuống còn tụ họp một đám người kiểm tra thi thể. Ngược lại là cùng Trần Thập có quan hệ tốt không có mấy cái, thế là hắn tuy là giám thị trường, cũng tránh không được bị đối địch trào phúng. Trần Thức không để ý đến, trực tiếp hướng đi cuối phố. Số 10 tiệm quan tài. Chân thức nhìn xem cửa hàng bên trên nền đỏ nước sơn đen năm chữ to, trong lòng có chút buồn vô cớ. Quanh đi còn lại, rốt cục vẫn là chạy không thoát số 10 tiệm quan tài a bất quá, hắn hiện tại đã không phải năm đó cái kia bó tay bó chân người kiểm tra thi thể. Trình lý một phen suy nghĩ, chân thức đẩy cửa vào. Một tiếng quẹt. Nháy mắt, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt. Chân thức thần sắc nghiêm trọng. Tại phòng ngoài giường lạnh bên trên, lúc này thình lình đặt một cỗ thi thể, chắc là nguyên chủ còn chưa dám định hoàn thành thi thể. Chân thức trong mắt ánh bạc lóe lên, cực cảnh thần niệm bỗng nhiên lướt đi tại thi thể kia bên trên thăm dò. Thi thể toàn thân trần trụi, da nhăn như cây già, mà lại quỷ dị chạy xuôi màu ngà sữa huyết thành, khóe miệng càng là xé rách ra không thể tưởng tượng nổi góc độ, giống như là có đồ vật gì theo trong miệng chui ra. Bất quá trong thi thể nhưng trống rỗng, không có cái gì quỷ vật ẩn nút. Cửa hàng cửa lăng không khép lại, Trần Thức cất bước tiến lên. Cái này làn da, giống như là bị người cố ý phủ thêm đi, cũng không phải là nguyên bản da thịt. Trần Thức phán đoán nói. Sau đó, hắn lại nhìn thấy dưới mặt đất tản mát một tờ giấy vàng. Trên giấy vàng viết có một nhóm thô ráp chữ viết, bất quá xem ra, còn chưa biết xong, là đối cái này thi thể bình giám ngữ. Xem ra, nguyên chủ tại giám định cỗ thi thể này thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, bị một loại nào đó pháp thuật giết chết, sau đó bị người giấy nhấc tiệu đi tới vùng ngoại ô. Giết hắn người, là một cái ngọc đan cảnh tu sĩ. Có thể là, một cái ngọc đan cảnh tu sĩ, lại vì sao muốn giết người kiểm tra thi thể? Trần Thức nhíu mày, hắn làm qua người kiểm tra thi thể, tự nhiên sẽ hiểu thị tiên phủ đối nội thành tu tiên giả có nghiêm ngặt tước thúc, không được đối người kiểm tra thi thể tùy ý giết chóc. Sở dĩ năm đó Hoàng Tiên Sư mới không có trắng trận đối phó Trần Thức, mà là vụng trộm cùng Lý Tam Nương dùng lỗ sát thuật muốn đưa Trần Thức vào chỗ chết, nên là mượn thi thể giết người thủ pháp. Trần Thức đi lên phía trước, tất nhiên nguyên chủ còn chưa dám định xong, vậy liền tự mình tới. Đã lâu kim thủ chỉ, đến lượt ngươi hiện ra thực lực. Một phen thao tác, bình giám bính. Theo một sợi đã lâu lam mang ở trong mắt Trần Thức hiện lên. Các loại âm minh cảnh tượng tại trong đầu hắn từng cái hiện lên, ngân thi đồng bách, kim quan ngọc trốn tất, huyết thi quán quỷ, hoàng tuyển thác nước. Một lát sau, giám thi đồ lục xuất hiện, liên tiếp lật qua mấy chục trang. Cuối cùng tại một chỗ trống không chỗ dừng lại, sau đó hiện ra một tay cầm hoa cổ người giấy. Ngay sau đó, người giấy thay đổi mà ra, một đoạn đèn kéo quân cũng theo đó bày ra. U ám gian phòng bên trong, một chiếc tàn đèn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trong phòng ương, có miệng nồi đồng, trong nồi là bốc hơi nóng sôi chảo trắng dịch thể đậm đặc không gì sánh được. Nồi đồng một bên, đứng cái mang không có mặt mũi cố, trên người mặc trong vắt hoàng đạo áo dài đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn một cái kia sôi chảo nồi đồng, phát ra giống như chuột hí lanh lảnh tiếng cười. Nô tiểu tử kia, còn không đi vào. Đạo sĩ cười hắc hắc, chỉ vào cái kia nồi đồng. Một lát sau, một cái mặt như bạch diện, thân cao bảy thước nam nhân đờ đẫn đi vào trong phòng. Hắn hành động dù cứng ngắc, nhưng trên mặt lại lộ ra cực đoan sợ hãi thân sắc. Đỏ tươi trong hai con ngươi không ngừng chảy xuống huyết lệ, hắn theo đóng chặt miệng trong khe cứ thế mà gạt ra gần như cầu khẩn lời nói đến, nói: "Đạo trưởng, tha, ta đi, cầu ngài." Mang theo mặt nạ đạo sĩ nhưng giễu cợt một tiếng, nói: "Nột tiểu tử kia, ngươi háo sắc như mệnh, đêm qua trộm vào thành Bắc Vương gia, gian dâm vương thất lang thế nữ, bây giờ bần đạo vì dân trừ hại, hơi thi trừng phạt nhỏ, gian đe, lớn mật sắc quỷ, còn không đi vào." Đạo sĩ chỉ vào sôi chảo trắng dịch thể đậm đặc, nghiêm nghị quát một tiếng: "Ta không có." "Hoan hồn nha." Nam nhân kia dọa đến sợ vỡ mật, không chút nào cũng không khống chế được tiến lên thân thể. Không bao lâu, nam nhân đỡ phòng tay nổi đồng, bỏ lên đi vào. Xoẹt. Một trận da thịt bị nấu tan âm thanh vang lên. A. Nam nhân gào thét một tiếng về sau, liền chìm vào sôi chảo trắng dịch thể đậm đặc bên trong. Đạo sĩ hài lòng cười một tiếng, hướng một bên một góc nào đó nói: "Phòng trưởng quỹ, ngài nhìn làm sao?" Một lát sau, trong góc vậy mà đi ra một tướng ngũ đoạn, xanh sao vàng gọn, lấm la lấm lét nam nhân đến. "Rất tốt, rất tốt. Tiên sư không hổ là tiên sư." Mặc dù mặt ngoài định nọt, nhưng cái này phòng quang trong lòng nhưng là dọa cho phát sợ. Sau đó, đạo sĩ phối hợp bấm niệm pháp quyết niệm chú, vây quanh nồi đồng đi vài vòng, đồng thời vào bên trong ném đi một cái lớn chừng bàn tay người giấy. Người giấy ngoan, ngủ ngươi ra, ăn ngươi thịt. Một lát sau, cái kia nồi đồng bên trong trắng dịch thể đậm đặc thế mà kịch liệt bắn tung tóe. Lập tức một đầu đấm máu bàn tay lớn đột nhiên đảo đến cạnh nồi. Đạo trường đồng thời lên hai ngón, cách không yếu đốt chỉ. Theo một đạo hắc quang bắn vào nồi đồng, cái kia trắng dịch thể đậm đặc lại yên tĩnh lại. Bất quá mấy hơi thở đi qua, trắng dịch thể đậm đặc nhiễu loạn ở giữa, vậy mà từ giữa đứng lên một đạo bóng người cao lớn. Người kia khuôn mặt sai lệch, toàn thân làn da trắng bệch như tờ giấy, há mồm thời điểm, nhưng có một nhỏ nhắn người giấy ở bên trong nhảy nhót tư mừng. Ha ha, ra tượng người giấy đã thành. Đạo sĩ cười quái dị một tiếng, lại nhìn về phía một bên thấp bé nam nhân. Phong trưởng quỷ a, nếu không phải bổn thượng nhân gần đây không được tùy ý xuất quan, cũng không cần hao phí như vậy khí lực thay ngươi giết người, sở dĩ ta để ngươi làm sự kiện kia. Phong quang nghe vậy, như dẫm trên băng mỏng không người nói, vạn bối chắc chắn làm đến, chắc chắn làm đến. Hình ảnh bỗng nhiên sụp đổ. Giám thi đồ lục biến mất, chân thức trong tay nhiều một vật. Một cái thải sắc người giấy. Tay khéo thi pháp, đâm giấy người trưởng thành. Tu tiên giới bảng môn tạ đạo người giấy pháp thuật. Chương 97, địch tối ta sáng, đấu pháp cầu mưa. Chân thức sắc mặt có chút âm tình bất định. Tại giám thi đồ lục cung cấp đèn kéo quân bên trong, cũng không nhắc nhở thời gian, bất quá chân thức suy đoán cũng chính là mấy ngày trước đây sự tình. Mà còn, cái kia mang theo không có mặt mũi cố đạo sĩ cũng chưa hiện ra có ngọc đan cảnh tu vi, ngược lại chỉ có luyện tinh 10 tầng khí cơ. Chân thức lộ ra vẻ do dự tới. Cái kia phòng quan cùng nguyên chủ giống nhau là thất phẩm giám thi trưởng, lẫn nhau ở giữa tất nhiên tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng vì sao cái kia phòng quan muốn ẩn nhận đến bây giờ mới động thủ đâu? Hẳn là cùng sau đó không lâu tiên mộ chuyến đi có quan hệ. Trần Thức suy nghĩ một chút, thật là có khả năng, cái kia mang mặt nạ đạo sĩ nên là dùng một loại nào đó che đậy khí cơ pháp bảo, nếu không ngọc đàn cảnh tu sĩ trong thành rất chóc, thì tiên phủ không có khả năng không biết được. Ta sống trở về tin tức khẳng định đã truyền khắp đường quan tài, cái kia phòng quan nhất định không biết từ bỏ ý đồ, bằng không, ta trước xử lý hắn. Trần Thức nhíu mày, suy tư. Vẫn là không nên khinh cử vọng động, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Thức cảm thấy vẫn là trước ổn một chút, không phải vậy tùy tiện hành hung, rất có thể sẽ cùng cái kia ngọc đan cảnh tu sĩ đại chiến một trận, đến lúc đó kinh động đến thị tiên phủ phụ chủ sẽ không tốt. Thế là hắn đem thi thể thu thập xong về sau, liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, đồng thời bắt đầu tìm hiểu chát chỉ thuật. Cái này cái gọi là chát chỉ thuật, y thật chính là thân ngoại hóa thân chi pháp, có thể đem tự thân thần niệm đi vào người giấy bên trong, từ đó điều khiển người giấy hành động. Phương pháp này có chút theo không kịp ta cảnh giới. Trần Thức hiện nay có hiển khôi thuật tại tay, trong tay áo càng là có ngọc đan cảnh hiển khôi, sở dĩ người giấy chi thuật thật đúng là không sánh bằng hiển khôi thuật. Được rồi, kỹ nhiều không ép thân, cái kia học vẫn là muốn học. Quyết định chú ý về sau, Trần Thức liền toàn tâm nhào vào người giấy chi thuật bên trên. Chuyến này hắn rời đi lúc, cũng không có mang dục yêu tam kiện sáo đi ra. Một là giao cho Tào Thập dục yêu hiệu suất cực cao, hai là bằng vào hắn tu vi hiện tại cùng con bài chưa lật, dù cho gặp phải đại thành ngọc đan cảnh tu sĩ, cũng có thể đem nó đánh giết, mặc dù vẫn như cũng không phải dương đan cảnh tu sĩ đối thủ, nhưng có thể nói, Trần Thức đã có tự vệ lực lượng. Dù sao dương đan cảnh tu sĩ không phải ven đường cải trắng, chỗ nào đều có. Thời gian nhoáng một cái, sau 7 ngày. Khoảng thời gian này, Trần Thức ngược lại là hoàn toàn quen thuộc xung quanh hoàn cảnh, đồng thời cũng lần thứ 2 tìm về năm đó kiểm tra thi thể cảm giác. Cái này mấy lần giám định thi thể đều không hết nhân ý, ban thưởng tự nhiên cũng liền qua loa cho xong. Trần Thức đối với cái này cũng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn phát hiện một điểm, theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng vọt, kiểm tra thi thể có thể được đến ban thưởng đã không thế nào có thể thỏa mãn hắn. Trừ phi là loại kia thi thể cực kỳ đặc biệt cùng quý giá, có thể còn có thể mang cho hắn một điểm kinh hỉ, nếu không những phần thưởng khác tại Trần Thức trong mắt, cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Ví dụ như về mặt đan dược, bản thân hắn chính là luyện đan sư mà còn có dục yêu biên tại, dược liệu gì đều có thể trồng. Thuật pháp phương diện, chỉ là đan sát cấm thuật liền đã một kỵ tuyệt trần, cái khác pháp thuật chỉ có thể là ngoan ngoãn xếp tại đằng sau. Mà vũ khí phương diện, Trần Thức có hiện khôi cùng cực cảnh thần niệm tại tay, càng là không nhìn chúng pháp khí bình thường. Tòa thành này nửa tháng khô hạ xuống, bách tính khổ không thể tả. Đương nhiên, đường quan tài táo động, rất nhiều người nhộn nhịp đi ra cửa bên ngoài, hướng về đường phố bên ngoài chạy đi. Có người mời đến tiên sư cầu mưa. Mọi người xem náo nhiệt rồi. Tiên sư cầu mưa. Tiên sư cầu mưa rồi. Trên đường phố có người chạy nhanh kêu khóc, vui vô cùng. Trong lúc nhất thời, nam hay nữ bậy, già trẻ, đều trên mặt vui mừng đi ra ngoài cửa, hướng một chỗ quảng trường đài cao đi đến. Cái kia bệ đá cao chừng trăm trượng, hạt giữa bầy gà tại đông đảo kiến trúc ở bên trong dễ thấy. Giờ phút này dưới bệ đá ba tầng trong ba tầng ngoài bầy đầy ăn dưa của chúng. Trên người mặc áo bào màu vàng người chính là tiên sư. Là sao, đại hội nhân ra mời, không thể giả. Mặt trời chói chang. Bệ đá đỉnh, sắp đặt pháp đàn, hương nến tiền giấy bày ra trình tề, vải vàng bên trên đặt ngang bốn tấm cầu mưa phụ lục. Cái kia áo bào màu vàng đạo sĩ ước chừng trung niên, khuôn mặt phổ thông, giờ phút này đơn bạc mí mắt nhấc lên một chút, chắp sau lưng kiếm gỗ liền đông nhiên nhoáng một cái. Bần đạo hôm nay khai đàn thi pháp, vì chúng sinh mời mưa. Vừa mới nói xong, phía dưới thình lình truyền đến một mảnh gọi tốt thanh âm. Tốt. Tiên sư thật là đạo môn cao nhân. Đa tạ tiên sư. Tiên sư công đức vô lượng. Khen ngợi lọt vào tai, đạo sĩ bên báo cười một tiếng, sau đó trong mắt lánh quang lóe lên. Lên. Kiếm gỗ vẩy một cái, đem trên bàn tờ thứ nhất phủ lục bước lên. Mây phủ. Thiên uy hạo đãng, khởi vân vũ thử, vân hàng. Kiếm gỗ chỉ thiên, phủ lục tự đốt. Một lát sau, một mảnh ôm mông mông tầng mây lại thật phiêu hốt mà đến. Bốn phía lập tức dâm mắt xuống. Đến rồi đến rồi. Mây đen thật đến rồi. Có người mừng rỡ không thôi. Sau đó nói sĩ xem nhỏ vẽ hổ, bước lên tầm thứ hai phủ. Thiên uy hạo đãng, khởi lôi vũ thử, lôi khởi. Vừa dứt lời, giữa thiên địa kim quang chấp hiện, ngay sau đó liền một tiếng ầm vang nổ vang. Sấm sét gào thét không thôi. Sau đó, gió đến. Hô hô hô. Cuồn phong đông nhiên thổi lên, bốn phía cây cối chập chờn không thôi, như muốn bị bẻ gãy, người phía dưới nhóm cũng một trận mừng như điên, bị thổi làm ngã trái ngã phải. Đạo sĩ hài lòng cười một tiếng, thả ra một chiêu cuối cùng. Mưa rơi. Mấy hơi phía sau, mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm ù ù, cuồn phong từng trận, nhưng lại không thấy giọt mưa hạ xuống. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cầu mưa thất bại. Có người thất vọng. Đạo sĩ kia không chút nào cũng không ngạc nhiên, ngược lại sớm có đoán, cười nói, không phải vậy, giọt mưa không hàng, bần đạo cho rằng có yêu quỷ quấy phá. Nghe yêu quỷ, phía dưới một mảnh xôn xao. Ta nội thành vì sao lại có yêu quỷ? Phủ chủ có thể là đại tu sĩ? Không đúng, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phủ chủ mấy ngày trước ra khỏi thành đi. Cái này. Sau đó, có người hỏi, dám hỏi tiên sư, quỷ ở nơi nào? Đạo sĩ vẫn cười lạnh, sau đó có chút nhắm mắt, giống như là cảm ứng đồng dạng. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, kiếm chỉ hướng thành bắc đường quan tài. Chư vị lại nhìn, quỷ vật tại cái kia. Một lát sau, theo hắn kiếm gỗ chỉ, nhưng có một đoàn khói đen theo thành bắc đường quan tài bay lên. Quả nhiên có ma. Mời tiên sư nhanh chóng diệt. Giết nó. Cầu mưa thất bại, quần tình sụp sôi. Đạo sĩ cười nhẹ một tiếng, lập tức kiếm gỗ vung lên, lôi pháp diệt. Một tiếng ầm vang, kim quang đông nhiên từ tầng mây hạ xuống, bổ tới thành bắc đường quan tài một chỗ. Trần Thức nhìn xem đỉnh đầu hạ xuống kim lôi, trong lòng lạnh giá một mảnh, quả nhiên vì mình mà đến. Theo ngũ thải ánh sáng lóe lên, đạo kia uy lực cực lớn xét đột nhiên sụp đổ. Hắn thần niệm sao mà mạnh, đem đạo sĩ kia mỗi tiếng nói cử động để ở trong mắt lúc, cũng khám phá nguy trang. Sau đó trong lòng hắn lẩm nhẩm vài câu pháp quyết, lăng không đâm cái người giấy đi ra. Người giấy phụ bên trên Trần Thức cực cảnh thần niệm về sau, phụ thêm một kiện đạo bảo, liền bay lên không trung. Mấy cái nhanh chóng về sau, người giấy đi tới trên quảng trường. Lột đạo sĩ kia, đừng đội bẩn người trong sạch. Chư vị, có thể nghĩ nhìn một chút chân chính yêu quỷ. Người giấy đạo sĩ vừa xuất hiện, phía dưới mọi người càng kinh nghi hơn không thôi. Ngươi lại là thần thánh phương nào? Yêu quỷ không phải liền là ngươi sao? Cái kia đại cao bên trên đạo sĩ nhưng biến sắc, vừa rồi lôi pháp một kích không trúng, để hắn cực kỳ kinh hãi. Người giấy đạo sĩ cười hắc hắc, đồng thời lên hai ngón, đống nhiên chỉ thiên. Để bần đạo đến dạy ngươi cầu mưa. Theo một đạo ánh bạc bắn vào tầng mây, một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như thiên băng địa liệt, huyết sắc tầng mây bỗng nhiên xoay tròn, màu đỏ lôi vong nháy mắt dày đặc thiên cung. Gió đến, ô ô ô ô, thê lương khiếp người gió lạnh nhẹ ngào mà lên, để người dùng mình. Yêu đạo, hắn là yêu đạo. Mưa rơi, người giấy đạo sĩ tiếng nói vừa ra, cái kia huyết sắc trong tầng mây, nhưng bỗng nhiên rơi ra huyết vũ. Áo bào màu vàng đạo sĩ cực kỳ hoảng sợ, cái kia huyết sắc hạt mưa đánh vào trên người hắn, nhưng như lửa quất roi đánh, một lát sau, hắn toàn thân áo bào đều bị ăn mòn, da thịt càng là nhăn nheo một đoàn, nhộn nhịp của mình. A, áo bào màu vàng đạo sĩ kêu thê lương thảm thiết một tiếng, cái kia bên ngoài túi da thế mà thoát xương rơi xuống, chỉ còn một bộ chảy xuôi chất lỏng màu ngà sữa khung xương tại nơi đó khoa tay múa chân. Quỷ, quỷ a! Có người thấy cái này như địa ngục cảnh tượng, dọa đến sợ vỡ mật, mặt không còn chút máu. Cháy mau, có quỷ quái quái phá. Trên bệ đá đạo sĩ, xem ra thật sự là quỷ quái. Người giấy đạo sĩ thấy đối phương đã bị phá vỡ pháp thuật, thế là cười hắc hắc, mấy cái nhanh chóng về sau, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, huyết vũ ngừng, mây tạnh lôi ẩn, mặt trời lại xuất hiện. Chỉ bất quá, đài cao bên trên, chỉ còn lại có một bức dấu tuyết khung xương cùng một bộ da người trang giấy. Giờ phút này, gian nào đó trong mật thất, có một người bỗng nhiên mở ra tơ máu dày đặc hai mắt. Người kia đến cùng là ai? Thành Bắc Đường quan tài. Trần Thức Thu người giấy đạo sĩ, vẫn cười lạnh. Hắn tự nhiên là không biết cầu mưa. Bất quá cực cảnh thần niệm có thể là thiên địa bất dung đồ vật, muốn kêu đến lôi kiếp còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 98, theo dõi đấu pháp cầu mưa một chuyện đã đi qua 3 ngày, trong đó cái kia ẩn nút tại trong bóng tối ngọc đan cảnh tu sĩ cũng không lần thứ 2 gây sự với Trần Thức. Một ngày này sáng sớm, Trần Thức đứng tại tiệm quan tài cửa ra vào, duỗi lưng một cái. Lúc này, cửa đối diện đi ra một trung niên người thọ, khập khiễng đi đến Trần Thức cửa hàng trước mặt, cười toe toét há mồm, cười nói, "Làm sao, uống ly trà lại hay không?" Người này là nguyên chủ bạn tốt một trong, họ Lý, người xưng một quản lý. Trần Thức cười hắc hắc, ngươi mời khách, ta liền đi. Một quản lý nghe vậy, trêu ghẹo nói, khá lắm, ngài cái này đường đường thất phẩm giám thị trưởng, còn cần người khác mời. Thành Bắc Đường quan tài sáng sớm trọng yếu nhất một việc, chính là uống trà lại. Không quản gió thổi, trời mưa, xét đánh vẫn là tiềm điện, đều ngăn cản không được người kiểm tra thi thể uống trà ý nguyện. Phòng quan cũng tới, ngươi đi không? Thấy Trần Thức không hề bị lay động bộ dạng, một quản lý chợt nói, nghe người này tên, Trần Thức trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức trở tay đóng cửa, một sâu một nồng đi xuống cửa hàm miệng. Đi. Quán trà lại mở tại đầu phố khu vực phồn hoa nhất. Gian phòng bên trong 7-18 chỗ ngồi, phía ngoài phòng 7-18 chỗ ngồi, những này người kiểm tra thi thể từng cái toàn thân âm khí lượn quanh đặt chỗ ấy ngồi xuống, người ngoài thấy trận thế này, nào dám đến, cùng mẹ nó 18 tầng địa ngục giống như. Có một bàn người đã là ngồi đủ, 9 cái bắt 9 người. Ha ha, trước mấy ngày cái kia cầu mưa đạo sĩ, là thế nào cái thuyết pháp à, huynh đệ mấy cái cùng ta tán gẫu một chút chứ sao. Hại liền thành bắt cái kia tài đại khí thông ngô đại ba kéo, không biết từ cái nào trong núi tiểu quan mời tới cái gọi là cầu mưa tiên sư, ngày đó tại trên bệ đá một trận chơi đùa, phòng vũ lôi điện tới ba. Duy chỉ có không thấy mụ hắn trời mưa, đều xét đánh gió thổi, làm sao không thấy trời mưa? Sau đó thì sao? Người kia lại hỏi tới. Hắc hắc, về sau nha, ngươi đoán làm sao? Liền theo chúng ta cái này thành Bắc Đường quan tài lại bay tới một đạo sĩ, khoa chân múa tay một trận thi pháp, vậy mà kêu đến huyết vân một mảnh, xích lôi đầy trời, về sau à, càng là hạ xuống huyết vũ. Cái kia Ngô gia mời tới tiên sư chịu cái này huyết vũ, kia là một cái thê thảm kiếp người, toàn thân da không dính thịt, gân không dán xương, 2-3 lần liền biến thành một đầu khô lâu đại quỷ, nguyên lai không phải cái gì cầu mưa tiên sư. Chính hắn chính là một yêu quỷ mà thôi. Một bàn này người tại cái kia trò chuyện, còn lại mấy bàn người kiểm tra thi thể vậy mà cũng nghe được là say xương ngon lành, thỉnh thoảng còn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười tới. Còn lại liền có phòng quang, hắn giờ phút này nghe lấy bên tai từng trận cười vang, sắc mặt âm trầm đến có thể bóp ra nước tới. Cái kia khô lâu đại quỷ lai lịch hắn so ở đây ai cũng rõ ràng. Lúc này, Trần Thức cùng một quản lý cũng đi tới quán trà. Kỳ thật hắn cách thật xa liền nghe bên này nói chuyện phiếm tiếng, lúc này chỉ là trong lòng buồn cười không thôi. Tiểu nhị, lo pha trà. Một quản lý bênh báo tự đắc, đặt mông đem một cái đang uống trà người gần mở, lại hung dữ chừng một bàn này mấy người còn lại một cái. Những người kia lập tức giận không nhịn nổi, đang muốn lúc phát tác, đã thấy một quản lý sau lưng Trần Thập, liền sắc mặt đại biến chật vật mà chạy. Trần Thức sắc mặt như thường, ngồi tại một quản lý đối diện. Tiểu nhị hấp tấp chạy tới, cầm xuống trên vai khăn lau, tượng trưng lau mấy lần, định mặt nói, nha, thật ra rất lâu không đến uống trà, tiểu nhân ngược lại là nghĩ ngài gấp nha. Một quản lý mắt lộ ra dễ cận, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi là đang nghĩ ta thập ra trong túi mấy cái bạc à? Bị ngươi chọc thủng suy nghĩ, tiểu nhị mặt mo đỏ ửng, chậm chạy chậm đi vào bưng trà đi. Còn lại mấy bản người thấy một vị khác thất phẩm quan gia tới đây, âm thanh chính là nhỏ hơn mấy phần. Có trung lập người liền hướng Trần Thức chắp tay một cái, sau đó bước nhanh rời đi. Còn lại phòng quan một phái kia người. Phòng lão đại, Trần Thập chỉ có 2 người, chúng ta đi qua bồi bồi bọn họ. Phòng quan một bên, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát cho săn âm lanh nói. Đúng vậy a, hiện tại có thể là đục nhã hắn cơ hội tốt. Nghe lấy chính mình phụ tá đắc lực cho ra lời và ngọc, phòng quan mắt lộ ra vẻ hung ác, sau đó cho bọn hắn một người một cái tát mạnh. Đồ chăn sống, cái kia Trần Thập. Không, tên kia căn bản cũng không phải là phàm nhân. Thế là hắn cọ một cái đứng lên, sau đó thần sắc đống nhiên hòa nhã, bị gợi hướng Trần Thức chắp tay một cái, liền thả xuống một cái bạc, bước nhanh rời đi. Lưu hắn lại những cái kia chó săn trong gió lộn xộn. Phòng quan cái này mẹ nó là thế nào? Bình thường muốn gặp được Trần Thập dạng này tới uống trà, có thể là so với ai khác đều hưng phấn à. Làm sao hôm nay cùng thấy Diêm Vương ra giống như? Trần Thức tự nhiên đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng hắn cười lạnh không thôi, sau đó rút tay về tại trong tay áo. Lặng yên không một tiếng động gảy một đạo ngũ thải thần quang đi ra, một lát sau liền bám vào tại cái kia phòng quang trên thân. Con cá đã cắn câu, hiện tại liền chờ con cá nhỏ này mang theo chính mình đi tìm cái kia phía sau màn cá lớn. Uống xong trà, đã tới gần buổi trưa. Trần Thức cùng một quản lý tại đầu phố chia tay. Một quản lý nói hắn uống đến có chút bụng trướng, muốn đi tầm hương lâu vận động một chút, tiết độ trí. Trần Thức chỗ nào không biết hắn nói là có ý gì? Tiết cái gì khí? Uống cũng không phải nước ngọt. Lại nói, cái nào người đứng đắn đi loại địa phương kia nhục trí? Đột nhiên, tại hắn trong nhận thức, phòng quang bắt đầu trên phạm vi lớn di động. Dây câu cuối cùng bị kéo động. Trần Thức tìm không có người địa phương, hóa hình thuật thi triển, lộ ra chân thân về sau, liền thân hình thoát một cái, bắn ra. Trên đường phố rộng rãi, mặt trời chói chang đem không gian tiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo. Một chiếc lộc lẫy lớn bung xe ngựa tại trên đường lao vùn vụt. Phu xe quất roi khoái mã, hướng trong xe hỏi, quang ra, ngài lại muốn đi 18 dặm địa miếu thôn A. Không nên hỏi không nên hỏi, hảo hảo đi đường chính là. Phòng quang nặng nề âm thanh theo trong xe chuyển đến. Bất quá, bọn họ không chút nào không biết, trên nóc xe ngựa, vậy mà còn đứng một cái người áo bào trắng. Trần Thức cũng không phải là không có nghĩ qua trực tiếp lấy cực cảnh thần niệm đi lục soát cái này phòng quang hồn, nhưng về sau tinh tế suy nghĩ một chút, vẫn là câu cá chấp pháp đến ổn thỏa một chút. Dù sao Ngọc Đan cảnh tu sĩ không phải đan thai cảnh tốt như vậy giết, vẫn là trước cẩn thận là hơn. Xe ngựa một đường lao vùn vụt, ra khỏi thành đông về sau, một mực hướng phía đông mà đi. Sau hai canh giờ, xe ngựa dừng ở một chỗ hoang dã bên cạnh. Phòng quang từ trên xe đi xuống, thanh toán tiền xe về sau, liền biến mất ở cỏ hoang bụi rậm bên trong. Qua một trận, Trần Thức thân hình thoáng hiện mà ra. Hắn bốn phía nhìn một cái. Cái này tựa hồ là một mảng lớn hoang phế đồng ruộng, khô nước bờ ruộng giăng khắp nơi, một mảng lớn một người cao cỏ dại tô điểm trong đó. Phòng quang liền biến mất ở bụi cỏ này bên trong. Trần Thức đi qua, thần niệm quét qua, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt khí cơ hoặc là vết nứt không gian. Nhưng phòng quang nhưng là thật sự rõ ràng theo dưới mí mắt hắn biến mất. Đi vào bụi cỏ, Trần Thức đẩy ra một mảnh rậm rạp đống cỏ khô. Trước mắt xuất hiện một tòa cao ba thước rách nát miếu thờ. Miếu thờ đen như mực, khép mở trung môn bên trong lờ mờ có thể thấy được một cái màu son sơn điện thờ. Trong bàn thờ thờ phụng một tôn không có vẻ mặt, toàn thân ố quang trong suốt Bồ Tát. Trần Thức thấy thế, đôi mắt đống nhiên co rụt lại. Hắn trước đây từng nghe người qua, bên trên núi hoang gặp địa miếu, không cần thiết bái, bởi vì địa miếu bên trong cung phụng là quỷ Bồ Tát. Chương 99, địa miếu dấu ác quỷ, Bồ Tát không độ người. Trần Thức nhíu mày ngắm nghĩa cao ba thước địa miếu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hiện tại hắn có thể khẳng định là phòng quang biến mất địa phương chính là cái này địa miếu. Có lẽ nơi này nối thẳng cái kia Ngọc Đan cảnh tu sĩ nơi bế quan, không phải vậy bằng vào phòng quang một kẻ phàm nhân, còn không bỏ ra nổi bực này tiên gia thủ đoạn tới. Ta lấy cực cảnh thần niệm bao trùm quanh thân, chắc hẳn cái kia Ngọc Đan cảnh tu sĩ cũng không biết ta lặng yên không một tiếng động theo tới. Trần Thức suy nghĩ, cái kia phòng quang, hắn là nhất định phải giết. Không nói đến đối phương ba phen mấy lần muốn hãm hại chính mình, chính là hắn thất phẩm giám thi trưởng thân phận, cũng sẽ không có bất kỳ lý do gì sống sót đi xuống. Bởi vì muốn tiến tiên mộ, chỉ có thể có một cái ít nhất thất phẩm giám thi trưởng hộ tống. Mà Trần Thức lại không muốn giống như Tào Thập như thế lén lút chui vào đi vào, cho nên dưới mắt cơ hội này mới là hắn nhất định phải nắm chặt. Lưu tại phòng quang trên người thần niệm lực lượng tùy thời đều tại trong lòng bàn tay của ta, hừ hừ, dù sao hắn cũng chạy không ra cái này thứ hai thành, liền để hắn trước nhảy đi mấy ngày. Trần Thức lần thứ hai nhìn một chút cái này điểm miếu, liền chuẩn bị rời đi. Giết phòng quang tùy thời đều có thể, mà còn hắn cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện xông vào, không nói đến đối bên trong không biết chút nào, chính là trước mắt hắn tình cảnh đến nói, cũng sẽ không dạng này hành sự lỗ mãng. Tại chỗ này gieo xuống ẩn nấp thần niệm lạc ấn về sau, Trần Thức liền quay người rời đi. Địa miếu nối liền một cái to lớn dưới mặt đất hang động, nói là một cái huyệt động, không bằng nói nhưng thật ra là cái nào đó tu tiên giả tọa hóa phía sau lưu lại mộ huyệt. U ám đường hành lang bốn phía rậm rạp chẳng chỉ khảm nạm u ám nguyệt lượng thạch, đem đường hành lang đường xá đại khái chiếu hiện ra tới. Ở mức đá xanh bảng mạch hai bên, để đó từng tôn không hoàn chỉnh tượng đá. Có chân đạp tường vân, ra vẻ bay trên trời, có cầm trong tay tiên binh thần khí, hung thần ác sát. Càng đi vào trong, tượng đá liền càng quỷ dị. Mãi đến cuối cùng mấy tôn, vậy mà là tại miệng lớn ăn người. Trên mặt nụ cười quỷ quệt ở giữa, âm trầm đáng sợ. Qua đường hành lang, tiếp qua một cái cửa đá, liền đi đến chủ thất. So với bên ngoài, chủ thất đèn đuốc chính là còn sáng sủa hơn không chỉ một thứ bậc. Chủ thất ở giữa bồ đoàn bên trên, lúc này đang có một dãy mặt nạ đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đó, hắn đối diện quỳ một người, chính là Phòng Quang. Hồi thượng nhân lời nói, cái kia Trần Thập hôm nay cũng không có cố ý khó xử văn bối. Phòng Quang nằm dạp trên mặt đất, tất cung tất kính, không dám thở mạnh. Chỉ linh thượng nhân chỗ mang mặt nạ phát xuống ra một trận thâm trầm tiếng cười, sau đó trầm giọng nói, khó xử. Ngươi có biết người kia tu vi thật sự chính là Ngọc Đan cảnh? Hắn dạng này cùng bổn thượng nhân không kém bao nhiêu tu sĩ, muốn giết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Phòng Quang nghe lời ấy, trong lòng càng là không khỏi vì đó siết chặt. Cái này Trần Thập làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ngọc Đan cảnh, cái kia Vương Bát Đản có bực này tu vi, còn mẹ hắn làm cái gì người kiểm tra thi thể? Nếu không phải là bị sinh kế bức tới bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm người này? Người kiểm tra thi thể, con chó đều mặc kệ. Thôi được, chuyến này bần đạo ban cho ngươi Quỷ Bồ Tát một tôn, ngươi đến nay buổi tối giờ âm âm khắc, đem nó đặt ở người kia lối vào cửa hàng, cho hay tự sẽ trình diễn. Chỉ linh thượng nhân vàng tay áo vung lên, theo một tia ô quang chấp hiện, một tôn chỉ có nửa cái đầu Bồ Tát tượng nặng liền xuất hiện tại phòng quang bên cạnh. Phòng quang lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt cái kia để hắn như rơi vào hầm băng Quỷ Bồ Tát tượng đá, dùng mình một cái về sau, liền một mực cùng kính đem ôm lấy, sau đó thối lui ra khỏi gian này chủ thất. Âm lanh vắng vẻ chủ thất bên trong, chỉ linh thượng nhân thỏa mãn cười một tiếng. Không quản là nơi nào nhảy ra người, chỉ cần ngăn cản bần đạo, liền chắc chắn phải chết. Ban đêm, lãng nguyệt treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Thành bắc đầu đường quan tài vẫn như cũ phồn hoa một mảnh, tiểu quán quán trà không còn chỗ ngồi, ở mỹ một mảnh. Khoảng thời gian này, tại chỗ này khoác lác uống rượu người kiểm tra thi thể, đều là nhàn, chân chính có việc, người đều ở tại tiệm quan tài bên trong đây. Bất quá Trần Thức cũng pha trộn tại chỗ này. Hắn cùng mấy người thuộc hạ tại chỗ này ăn đậu hồi hương, uống vào nhạt méo như nước rượu. Trưởng quỹ, con mẹ nó ngươi chính mình đến uống một chút, rượu này có mùi vị gì? Cỏ. Lao tử kẻ dầm đều so ngươi rượu này sức lực lớn. Trưởng quỹ. Tiếng mắng liên tục không ngừng, trưởng quỹ tại trong tiệm biệt khuất không thôi, lập tức cao giọng quát mắng một câu, già lợn rừng ăn không vô mảnh khang, thích uống không uống. Dù sao hắn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thành Bắc Đường quan tài liền lao tử cái này một nhà tử quán, các ngươi thích uống không uống. Trần Thức uống một ngụm, liền đứng dậy cáo tử. Sớm như vậy liền trở về. Một quải Lý Kỳ quái nói. Trần Thức nghe vậy, cười hắc hắc, hại, có khách nhân đến. Số 10 tiệm quan tài phía trước. Phòng quan gión rén đem tôn kia quỷ bồ tát đặt ở Trần Thức cửa hàng phía trước. Tượng đá tản mát ra âm trầm ố quang, toàn thân âm khí lưu chuyển, hàn ý khiếp người. Phòng quan dùng mình một cái, bái một cái, liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Trần Thức đi trở về cửa hàng phía trước, tự nhiên nhìn thấy tôn kia quỷ bồ tát. Hắn thần sắc không thay đổi, chính mình cửa hàng trước cửa chuyện phát sinh, hắn rõ như lòng bàn tay. Thế là Trần Thức vẫn cười lạnh nói, vốn là ta còn tính toán để ngươi sống lâu một thời ba khắc, hắc hắc, hiện tại xem ra là Trần Mộ sai. Trần Thức tâm niệm vừa động, cái kia tiềm ẩn tại phòng quang trong cơ thể một sợi cực cảnh thần niệm liền đột nhiên bộc phát ra. Lúc này, phòng quang vị trí tiệm quan tài bên trong, đột nhiên vang lên thổi phù một tiếng, sau đó có bãi lớn vết máu từ cửa hàng cửa ra vào thẩm thấu ra. Trần Thức nhìn cũng chưa từng nhìn tôn kia quỷ bồ tát một cái, đối phương tựa hồ có chút khinh thường chính mình. Cái này quỷ bồ tát toàn thân khí cơ tuy là lãnh sát dọa người, nhưng Trần Thức suy đoán nó huyễn hóa sau trình độ cũng liền đại thành đan thai tả hữu đi. Dù sao là chính mình một bàn tay liền sợ chết đồ chơi. Trần Thức vung tay háo một cái, ngũ thải ánh sáng liền đem cái kia quỷ bồ tát bao vây mà lên. Hắn tâm niệm vừa động, cực cảnh thần niệm nháy mắt đánh giết đi ra, đem tượng đá bao vây. Chỉ cần thần niệm đủ cường đại, liền xem như tượng đá, lão tử cũng có thể siêu hồn. Trần Thức lạnh giọng quát khẽ, đem tay đè tại tượng đá đỉnh đầu. Có chút nhắm mắt, mấy hơi thở về sau, Trần Thức mở mắt ra. Trong mắt lánh quang lóe lên. Hắn liền đem đầu đuôi sự tình cùng với cái kia ngọc đan cảnh tu sĩ đại khái tình huống thăm dò. Chỉ linh thượng nhân, vốn là sơn giã tán tu, vất vả tu hành 270 năm hơn, tại thọ nguyên sắp hết lúc, may mắn đột phá ngọc đan cảnh. Phía sau vào chỗ nào đó hoang dã tìm được địa miếu mộ huyệt, đến rất nhiều bảng môn tà đạo thuật pháp, đồng thời còn tìm được một bộ tên là Cửu Dương Đan đan phương. Cửu Dương Đan, nghe đồn ăn vào phía sau có thể lập tức ngưng tụ dương thần. Bất quá đan này tài liệu chính nhưng là cực kỳ hiếm thấy quả nhân tâm. Sở dĩ, hắn liền tìm tới thất phẩm giám thi trưởng phòng quang, muốn mượn hắn tiến vào trong tiên mộ, tùy thời trộm cắp quả nhân tâm. Cũng liền có phía trước ám hại Trần Thập đủ loại. Trần Thức ánh mắt lạnh lùng, hắn suy tính nói, xem ra là ta quá đánh giá cao người này rồi. Theo quỷ bồ tát phản ứng khí cơ xem ra, kia cái gì chỉ linh thượng nhân, ước chừng tại tiểu thành ngọc đan cảnh. Mấy lần trước giao thủ, bởi vì đối phương lấy người giấy thuật pháp thăm dò, hắn cũng vô pháp cẩn thận thăm dò biết tu vi thật sự. Hiện tại thông qua quỷ bồ tát biết rõ đối phương thực lực chân chính cùng đại khái thủ đoạn về sau, Trần Thức liền trong lòng đại định. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại phòng quan cửa hàng phía trước. Tay áo hất lên, liền đem tôn kia quỷ bồ tát đưa vào tiệm quan tài bên trong. Sau khi làm xong, Trần Thức liền phi thân ra khỏi thành. Trần Thức không cao hứng, tối nay muốn giết người trợ hứng. Chương 100, chém chỉ linh, hai hợp một 4000 chữ đại trường, gió đêm lạnh, từng trận gào thét. Trong bóng đêm mịt mờ, có một đạo ngũ thải hồng quang giống như lưu tinh vạch qua đen như mực màn trời, thẳng rơi hướng phương đông. Đệ nhị trấn yêu thành mặc dù là trọng thành, mà lại nội thành ngọc đan cảnh tu sĩ cũng có như vậy mấy vị. Thế nhưng hiện nay tiên nhân đệ tam cảnh lão đại không tại thành, còn lại tu sĩ tự nhiên là không có cách nào phát giác giữa thiên địa linh khí nhỏ bé ba động. Cũng liền uổng luận có thể theo biết hơi chỗ phát hiện Trần Thức quỷ dị hành tung. Rất nhanh, Trần Thức liền lần theo hắn ban ngày tại địa miếu miệng trồng xuống thần niệm lạc cấn tìm tới cái chỗ kia. Cỏ hoang ung tùm, theo gió chập chờn ở giữa, một cỗ không hiểu mùi thối theo trong bụi cỏ phiêu tán mà ra. Trần Thức lông mày lơ đãng nhíu lên, sau đó một bước đi tới địa miếu miệng. Hắn biết do khống chế cái này địa miếu lối vào chính là một loại nào đó không gian cấm chế, nhưng hắn hiện tại đối cấm chế chi học không có cái gì hiểu rõ cùng nghiên cứu, tự nhiên không thể lấy thường pháp mở ra. Thế là hắn tâm niệm vừa động, cực cảnh thần niệm đánh giết mà ra, chuẩn bị cưỡng ép phá tan cấm chế. Màu bạc tia sáng giống mọc ra xúc tu, đem thấp bé cũ nát địa miếu quấn quanh rắn rắn chắc chắc, tựa như là dây leo rào sát một viên kéo dài hơi tàn cây già đồng dạng. Bất quá một lát, chợt có nhỏ bé xoạt xoạt âm thanh truyền đến. Trần Thức ánh mắt lóe lên. Trong chốc lát, chính là thấy được tơ bạc ở giữa bắn ra một sợi ô quang, sau đó dạng nước mà ra, tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ ô quang vòng xoáy. Một cỗ xe rách cảm giác cực mạnh truyền tống lực lượng tại Trần Thức dưới chân dâng trào. Bất quá hắn không có tự mình bước đi vào, mà là tại chỗ vung lên tay áo. Thôn Nguyệt ở đâu? Lời nói rơi xuống, ánh bạc chớp mắt, một thân ảnh cao lớn liền xuất hiện tại Trần Thức bên cạnh. Cái này cao lớn bóng dáng trên mặt làm bằng sắt mặt nạ, toàn thân âm sắt lạnh giá, cực kỳ khủng bố. Đi, đem cái kia hôn đản cho ta đánh đi ra. Ghi nhớ, để lại người sống, ta có lời hỏi hắn. Cho Hiển Khôi truyền đạt không cho chống lại chỉ lệnh về sau, Trần Thức liền tại sau lưng Hiển Khôi nhẹ nhàng vỗ. Ngũ sắc ánh sáng đánh vào Hiển Khôi trong cơ thể, truyền đến một trận lốt bốt tiếng vang về sau, ngay sau đó Thôn Nguyệt thân thể liền một trận run rẩy, sau đó tại Trần Thức trong ánh mắt không có chút nào do dự vừa xài bước tiến truyền tống trận bên trong. Ô quang nở rộ ở giữa, Thôn Nguyệt thân hình biến mất không còn một mảnh. Trần Thức thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vẫn xếp bằng ở một bên, yên lặng chờ chiến quả. Thôn Nguyệt đại yêu vương tại vẫn lạc phía trước có thể là tam phẩm linh yêu thực lực, cũng chính là tương đương với nhân tộc tiên nhân đệ tam cảnh tu sĩ. Mặc dù Thôn Nguyệt đã vẫn lạc, nhưng hắn nhục thân lực lượng cùng nút ở nhục thân bên trong yêu nguyên vẫn còn ở đó. Hắn hiện tại có thể cùng đại thành ngọc đan tu sĩ một trận chiến, mà còn bởi vì hắn là Yển Khôi nguyên nhân, không biết nguy hiểm, không biết đau đớn, lại càng không biết sợ hãi lùi bước, có thể khẳng định là chỉ cần Trần Thức hạ lệnh, dù là để hắn đi chết, cũng không có chút nào chống cự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thức thần sắc có chút nghiêm trọng. Dù là hắn cực lực phát ra cực cảnh thần niệm, cũng thăm dò không đến bất luận cái gì chiến đấu dư âm. Chẳng lẽ cái này dưới đất miếu thờ là tồn tại ở một không gian khác? Trần Thức suy đoán nói. Nhưng lại tại hắn như vậy đoán khẽ hở, cái kia bị màu bạc tia sáng quấn quanh địa miếu nhưng đột nhiên bộc phát một trận ánh sáng chói mắt. Trần Thức thần sắc đại biến, lập tức đem tu vi vận chuyển tới đỉnh phong. Quả nhiên, trong lòng đọc vừa dứt bên dưới, ô quang kia nô lên ở giữa, liền có một đạo thân ảnh chật vật vội vã theo địa miếu bên trong chạy ra. Màu da cam đạo bảo, trên mặt mang theo không có phủ mặt nạ, toàn thân bị một đoàn rối loạn ô quang lượn lờ, giờ phút này chạy ra địa miếu về sau, liền cũng không quay đầu lại bay vụt hướng trong màn đêm. Trần Thức thấy thế, mắt lộ ra lánh quang tới. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Thân hình hắn nhoáng lên, một cái lắc mình, liền đi đến đạo kia áo dài người phía trước. Chỉ linh thượng nhân gặp một lần cái này Trần Thức, vậy mà trực tiếp cả giận nói, dám ngăn bần đạo đường, tự tìm cái chết. Hắn vung tay lên, ô quang đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu gần trượng lớn nhỏ trong suốt bàn tay, gào thét ở giữa mang theo từng trận cương phong, hướng Trần Thức quạt giết mà đến. Trần Thức thấy thế, nhưng là tránh cũng không tránh. Hắn toàn thân ngũ thải thần quang tăng gọn, một đạo ngũ sắc bình chướng bị tự mình tạo dựng mà ra. Dám nói với Trần Mỗ lời này, không có mấy cái, bất quá cũng không có mấy cái có thể còn sống sót. Trần Thức vẫn hừ lạnh một tiếng, bước chân yếu ớt đạp không ở giữa, một cái nhanh chóng, liền quỷ dị đi tới Chỉ Linh thượng nhân sau lưng. Chỉ Linh thượng nhân thấy đối phương tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, trong lòng cảm thấy không ổn, chính là chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, người giấy thành quân. Hoa lạp 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 á. Đột nhiên, đầy trời giấy trắng bị hắn rơi vãi mà ra, giống như là cho ra chôn cất người chết tung xuống tiền. Sau đó trong nháy mắt, những này ảm đạm trang giấy lại trở nên lơ lửng không cố định. Từng trương giấy tự mình gãy đôi tổ hợp, một lát sau, trăm ngàn cái lớn chừng bàn tay người giấy liền tại ố quang nở rộ ở giữa, phi hành tại Chỉ Linh thượng nhân quân thân. Trần Thức nhắm lại thu hút, những này người giấy mặc dù khí tức không hề sắc bén, nhưng thắng tại một cái quỷ chữ. Hắn tâm niệm vừa động, đan sát cấm thuật liền thi triển mà ra. Ngàn vạn trúc mảnh vây quanh hắn chìm chìm nổi nổi, huyết mang đạo đạo, gợn sóng tản đi khắp nơi. Trần Thức ánh mắt cực tốc tuần sát, một lát sau, rốt cục là trong lòng chắc chắn. Hòa hành đan. Đan này vốn là trong tu tiên giới một chút luyện đan sư dùng để thúc đẩy sinh trưởng địa hỏa, có thể phát hiện uy lực của nó quá lớn, thế cho nên ăn vào đan dược người thường thường không chịu nổi bạo thể mà chết, cho nên liền đem nó liệt vào cấm dược. Trần Thức mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, giấy không thể gói được lửa, tuyên cổ trường tồn đạo lý. Đan sát cấm thuật ngang nhiên phát động ở giữa, từng vòng hỏa diễm liền lấy Trần Thức làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến. Hỏa lực kinh người, cho dù là thân ở trong biển lửa tâm, có cấm thuật bảo hộ Trần Thức, cũng cảm giác được sóng nhiệt tập kích người, miệng đắng lưỡi khô. Cái kia bay đầy trời làm được nho nhỏ người giấy thấy này quỷ dị bật lửa, vậy mà tại cất tiếng cười to. Thành đàn liên miên phóng đãng tiếng cười tụ tập một phòng khách, giống như mảnh này hoang dã quỷ dị không gì sánh được, nghe rợn cả người. Chỉ Linh thượng nhân thấy Trần Thức lộ ra kinh sợ, chợt cười hắc hắc, bần đạo cái này người giấy, thủy hỏa bất xâm, kim thạch không nứt ra, ngươi lại có thể làm sao? Trần Thức sầm mặt lại. Quả nhiên giống đối phương nói như vậy, quyền lửa vừa chạm đến người giấy, liền bị một cỗ lực lượng vô danh thổi tan mà ra. Trần Thức hừ lạnh một tiếng, thu hồi đan sát cấm thuật. Mà cùng lúc đó, cái kia lúc trước đi truy sát Chỉ Linh thượng nhân Yển Khôi thôn nguyệt, cũng bay trở lại đến đây, cùng Trần Thức tụ lại cùng một chỗ. Một khôi một người, một trước một sau đem Chỉ Linh thượng nhân vây vào giữa, để hắn không cách nào tùy thời mà chạy. Chỉ Linh thượng nhân thấy một màn này, trong lòng trầm xuống, xem ra đối phương là con rùa ăn quả cân, quyết tâm muốn lưu lại chính mình. Bất quá hắn cũng không phải tốt như vậy gây khó dễ, người giấy thành quân phía dưới, vạn pháp không phá, không thể phá bỡ. Vị đạo hữu này, bần đạo tựa hồ cùng ngươi không có cái gì khúc mắc a. Chỉ Linh thượng nhân cực lực đánh giá Trần Thức bề ngoài cùng chứa, tại trong đầu liều mạng lục soát tới có liên quan nhân vật, nhưng lại kỳ quái phát hiện ký ức bên trong cũng không có người này. Trần Thức nghe vậy, nhưng là học Chỉ Linh thượng nhân cười hắc hắc, nói, thật sao? Vậy ngươi nhìn lại một chút. Tiếng nói vừa ra, hào quang năm màu lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Thức lại khôi phục Trần Thập bề ngoài cùng thân hình. Chỉ Linh thượng nhân thấy thế, nhất thời liền cực kỳ hoảng sợ, mắt lộ ra thần sắc nói, nguyên lai là ngươi. Cùng ta đấu pháp, hủy ta người giấy, giết phong quang, chính là ngươi đi. Hắn trong giọng nói tràn đầy lạnh lạnh chi ý, tựa như muốn đem Trần Thức cho chém thành muôn mảnh đồng dạng. Hắc hắc, chính là tại hạ, đạo hữu quá khen rồi. Trần Thức không tim không phổi nói. Chỉ Linh thượng nhân kêu lên một tiếng đau đớn, nghĩ đến là khó thở không thôi, xem ra bần đạo hôm nay nói cái gì cũng muốn giết ngươi, sau đó đem ngươi rút gân rút xương, luyện thành người giấy. Đi. Hai tay của hắn cùng nhau đẩy, cái kia hơn ngàn bàn tay lớn nhỏ, toàn thân ố quang mịt mờ người giấy liền giống như là được đến công kích kèn lệnh binh sĩ, từng cái dũng manh hướng Trần Thức phát động thanh thế thật lớn tiến công. Trần Thức sắc mặt biến hóa, thân hình lập tức lui lại mấy chục trượng, cùng những này không muốn mạng người giấy kéo ra khoảng cách nhất định, không thể bị chúng nó nhiễm đến. Trần Thức nghĩ đến bị người giấy giết chết Trần Thập, hắn chính là chịu người giấy khống chế, mới có thể rơi vào thê thảm tiểu chết. Sau đó, Trần Thức lại vung ống tay áo, đem mặt khác ba tôn điện khôi phóng thích ra ngoài. Bốn người các ngươi còn không qua đây. Trần Thức khẽ quát một tiếng. Một lát sau, Thôn Nguyệt cùng ba vị yêu tướng liền không chút nghĩ ngợi bay vụt đến Trần Thức trước mặt, sau đó gắt gao dán tại hắn phía trước, chống lên một mảnh nhục thể hàng rào, ngăn trở hung hãn người giấy xung kích. Mà Trần Thức, giờ phút này nhưng thần sắc nghiêm trọng, hắn vẫn trong hư không ngồi xếp bằng mà xuống. tâm chìm tới đáy, thần tập hợp nên hoàn, không phải liền là người giấy, ai còn không biết đồng dạng. Người giấy chi thuật, hắn cũng có, mà còn so chỉ linh thượng nhân còn phải mạnh hơn một đường. Tiếp trước hắn liền học qua một câu, sư di trưởng kỹ di chế di. Theo Trần Thức tập trung tinh thần thi triển ra người giấy chi thuật, hắn quanh thân vậy mà cũng bắt đầu dần dần hiện ra từng trường giấy. Bất quá, Trần Thức giấy rõ ràng có chút ấu vàng, hơn nữa còn hiện ra kim quang lóng lánh dạng. Mở mắt ở giữa, những này trang giấy liền bạo tạc đang điên cuồng tăng trưởng. Một nháy mắt liền có hơn ngàn tấm nhiều. Trần Thức sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, không nghĩ tới cái này một thuật pháp thi triển ra vẫn là rất hao phí thần niệm lực lượng. Trang giấy thành hình về sau, chính là nắm người giấy. Trần Thức đứng dậy, toàn thân ánh bạc tăng vọt ở giữa, hơn 2000 trang giấy nháy mắt thành hơn 2000 lớn chừng bàn tay, toàn thân vàng nóng người giấy. Mắt thấy người giấy thành quân đã ngưng tụ, Trần Thức thần sắc có chút tái nhợt cười lạnh một tiếng. Chỉ linh đạo hữu, đến thử xem Trần Mỗ cái này người giấy thành quân làm sao. Trần Thức ống tay áo phất một cái, bốn cái huyền khôi liền bị nháy mắt thu vào trong tay áo. Không phải vậy bị mạnh như vậy đi xung kích đi xuống, cho dù là yến khôi, cũng tỷ lệ lớn gặp không được. Chỉ linh thượng nhân lúc trước liền cảm giác sự tình có kỳ lạ, hiện tại thấy Trần Thức cái kia mấy lần tại chính mình người giấy đại quân, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Ngươi làm sao cũng biết phương pháp này? Thanh âm hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin ý vị. Trần Thức mắt sáng lên, muốn biết. Tốt, Trần Mỗ cái này liền nói cho ngươi. Sau đó hắn đem tay đẩy. Phần phật. Người giấy đại quân giống như là cá giết sang sông, giống như là cá vượt long môn đồng dạng hưng phấn đánh giết tới. Trong khoảnh khắc liền cùng chỉ linh thượng nhân người giấy đại quân chém giết ở cùng nhau. Suy suy suy. Dầm dạp chẳng chịt trang giấy bị xé nứt chói hai âm thanh ở giữa không trung tấu tiếng vang. Vô số giấy vụn theo giữa không trung bay xuống, giống như là ba cựu thiên rét đậm tuyết lớn. Bất quá, tại những này trong trang giấy, tái nhận trang giấy chiếm cứ tầng 8 9 nhiều, mà Trần Thức cho gọi ra người giấy ngược lại là tử vong không có mấy. Chỉ linh thượng nhân thần sắc kỳ biến, chính mình người giấy đại quân càng đánh càng ít, bại thế đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Mà đối phương người giấy đại quân nhưng là càng đánh càng hăng, liên tục phá vỡ người giấy bình chướng, đã đem đường lui của hắn phong kín. Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Bần đạo cũng không phải là ngu xuẩn mất khôn hạng người. Chỉ linh thượng nhân càng sợ hãi, đành phải mở miệng trước yếu thế. Trần Thức nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Cầu xin tha thứ. Ta cho phép ngươi cầu xin. Trần Thức tâm niệm vừa động, cái kia vây công chỉ linh thượng nhân người giấy bỗng nhiên mở ra một cái thông đạo tới. Cực cảnh thần niệm đột nhiên phát động, ánh bạc lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất vào chỉ linh thượng nhân trong đầu. Ngay một khắc này, trên mặt của hắn còn lưu lại nồng đậm sợ hãi, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập thần sắc. Hô hô hô. Đầy trời tái nhợt người giấy bởi vì không có khống chế, nhộn nhịp rơi xuống đất, hóa thành giấy lộn. Trần Thức thấy chính mình cái kia cuối cùng một sợi cực cảnh thần niệm đã lấy được chỉ linh thượng nhân quyền khống chế thân thể, trong lòng rung lòng. Hắn tay áo hất lên, triệt hồi người giấy đại quân, mảnh này hoang dã lại khôi phục ngày xưa loại kia quỷ dị yên lặng. Nguyên lai tưởng rằng trấn áp không biết làm sao phí sức, xem ra là ta tính ra sai lầm. Trần Thức có chút không vui bĩu môi. Đương nhiên, hắn là tại không hài lòng chính mình thực lực. Thế mà không có cách nào tại rất thời gian ngắn trong phòng trấn áp một vị tiểu thành ngọc đan cảnh tu sĩ. Sau đó, Trần Thức mang theo bất thiện nụ cười tới gần chỉ linh thượng nhân. Đạo hữu, cùng Trần Mỗ nói một chút lời trong lòng đi. Thời gian nhoáng một cái, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Mảnh này hoang dã trong đất chợt dâng lên một đạo ngũ sắc đột quang. Trần Thức phiêu phủ ở giữa không trung, thần sắc lộ vẻ xúc động. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể nói là thu hoạch đến đầy bồn đầy bát. Không chỉ có thông qua chỉ linh thượng nhân lấy được cái kia cựu dương đan đan phương, thậm chí còn thông qua phía dưới cổ mộ được đến một chút có quan hệ âm thần dương thần bí ẩn. Cuối cùng, Trần Thức tự nhiên là gọn gàng đem chỉ linh thượng nhân xoa xoa. Bất quá hắn cũng không có lãng phí chỉ linh thượng nhân cái này ngọc đan cảnh thực lực, tâm niệm vừa động phía dưới, liền tại trong huyệt mộ đem nó luyện chế thành nghiền thôi. Mặc dù chỉ linh thượng nhân có ngọc đan cảnh tu vi, nhưng dù sao cũng là tiểu ngọc đan, mà còn hắn là có tài nhưng thành đạt muộn, thành quá muộn, thân thể linh khí cái kia chạy đều chạy hết. Luyện luyện, liền không có còn lại bao nhiêu, đến cuối cùng cũng chỉ có cái đại thành đan thái thực lực. Bất quá Trần Thức ngược lại là không có cao cỡ nào chờ đợi, tiện khôi thêm một cái, hắn cũng nhiều một phần thực lực. Sau đó Trần Thức đem chỗ này mộ huyệt phong kín về sau, liền tâm tình thoải mái mà trở về thứ hai thành. 7 ngày đi qua, nội thành phát sinh rất nhiều đại sự. Bất quá muốn nói lực ảnh hưởng lớn nhất một kiện, tự nhiên là quỷ bồ tát đem giết người kiểm tra thi thể một án lợi hại nhất. Gần như truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, càng kinh khủng chính là ba người thành hộ bên dưới, lời đồn khắp nơi trên đất đi, đã truyền ra một hai chục cái khủng bố phiên bản. Cùng mẹ nó bố trí dân gian quỷ dị tiểu thuyết giống như. Mà Cẩm Y Di cùng thị tiên phụ tự nhiên đối với cái này cực kỳ đại bụng. Một cái thất phẩm người kiểm tra thi thể vô cớ chết bất đắc kỳ tử tại tiệm quan tài bên trong, việc này lớn. Gần nhất thứ nhất càng là toàn thành giới nghiêm, cấm đi lại ban đêm cùng tất cả giải trí hạng mục tạm dừng. Thành Bắc đường quan tài mỗi người đều bị kéo đi Cẩm Y Di tra hỏi không xuống 10 lần. Trong đó Tử Lấy Trần Thập Nhất bị hoài nghi. Bất quá Cẩm Y Di liên thủ với thị tiên phụ phía dưới, cũng không thể tra ra cái bông hoa tới. Việc này liền bị xem như một cọc cán chưa giải quyết cho thả xuống dưới, trở thành các lão bách tính trà dư chuyện tiếm. Một ngày này, Trần Thức như thường lệ mở cửa. Cửa đối diện một quải lý ngồi tại cạnh cửa, ngây ngô đặt chỗ ấy cười. Trần Thức sắc mặt cổ quái, cười cái gì? Đột nhiên, một đạo huyền chuyển bóng dáng đột nhiên xông vào hắn ánh mắt. "Nha, Trần trưởng quỹ, mấy ngày không thấy, qua còn tốt chứ?" Viết gấp, chữ sai hơi nhiều, mọi người thứ lỗi. Chương 101, ta đến tặng đồ. Trần Thức có chút ngạc nhiên. Trước mặt đạo này huyền chuyển bóng dáng, trước sau lồi lõm, mặc một bộ màu xanh trắng cúp ngực bay ngắn, gương mặt bên trên che mảnh lụa mỏng, lộ ra một đôi đẹp mắt đôi mắt trong sáng. Thải Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi làm sao tìm được ta sao? Liên tiếp ba câu hỏi xuống, Trần Thức ngược lại là có chút hiểu rõ vì sao một quản lý muốn đặt chỗ ấy cười ngây ngô. Tiệm quan tài khó nhất đến, chính là nữ nhân, khoan hãy nói là nữ nhân xinh đẹp. Trên người mặc váy ngắn nữ tử đầu tiên là mang theo kinh ngạc liếc nhìn âm khí lượn quanh tiệm quan tài, sau đó mới than tiếng nói, ngươi thật đúng là bán quan tài. Ta còn tưởng rằng lúc trước ngươi qua loa tắc trách ta đây. Trần Thức bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó vội vàng nghiêng người, để cho nàng đi vào, sau đó, ba kít một tiếng đem cửa chính đóng kỹ. Ngồi tại cửa đối diện một quản lý cái này có thể mắt tròn váng. Quan gia lúc nào tìm Hoa Khôi? Con mẹ hắn là tới cửa phục vụ. Còn có cái này chuyện tốt. Đem nguyên chủ phổ thông khuôn mặt thu lại về sau, Trần Thức toàn thân nổi lên ngũ thải thần quang, hiện ra chân thân, lại thi triển cực cảnh thần niệm, đem cả gian tiệm quan tài ngăn cách, phòng ngừa người khác có ý thăm dò. Sau đó, Trần Thức bưng ra một cái xem ra coi như là qua được ghế, để Lam Thải Vân ngồi xuống. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Lam Thải Vân cởi xuống mạng che mặt, lộ ra xinh đẹp gương mặt đến, sau đó chậm rãi nói, là Bách Lý Hiểu lão tiền bối nói cho ta, ngươi ở chỗ này. Trần Thức biến sắc, hắn còn có thể biết rõ ta ở nơi nào? Lam Hải Vân gật gật đầu, lão tiền bối có thể là chúng ta ngũ tiên giáo hóa thạch sống, không có coi không ra sự tình. Trần Thức trong lòng nhưng nói thầm không thôi, có thể tính ra đến tất cả sự tình, làm sao không thấy hắn đi ra tham gia trước đây không lâu đại chiến? Thế là hắn lần nữa mở miệng nói, nếu là tiền bối để ngươi đến, khẳng định là có chuyện gì quan trọng đi. Lam Hải Vân nghe vậy, khéo léo gật đầu nói, không sai, hắn để cho ta tới cái này cho ngươi đưa một kiện đồ vật. Thứ gì? Lam Hải Vân bàn tay trắng non dương lên, chói mắt ngũ thải ánh sáng tại trên tay lượn lờ, một lát sau, liền lăng không biến hóa ra một vật tới. Vật kia toàn thân vàng rực, giống như là một cây bị kéo dài cây châm màu vàng nóng. Tại dài nhỏ nhược điểm một đầu, là một khối điêu khắc tường vân hình trạm rông phù điêu. Trần Thức cảm thấy thứ này có chút giống phiên bản thu nhỏ bị đập rồi. Đây là. Lam Hải Vân khép cười một tiếng, nói, nó gọi kim kích tử là ta ngũ tiên giáo bên trong trí bảo một trong, là dùng để ngắt lấy huyết phong thánh quả ra hỏa. Kim kích tử. Trần Thức vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt liền có chút kỳ quái. Tây Du bên trong, kim kích tử có thể là ngũ trang quán bên trong pháp bảo, bởi vì quả nhân sâm cùng ngũ hành tương khắc. Sở dĩ nhất định phải dùng kim kích tử mới có thể đem hoàn mỹ đánh xuống. Lam Hải Vân thấy Trần Thức cái kia nét mặt cổ quái, hoài nghi nói, làm sao vậy? Trần Thức lấy lại tinh thần, che giấu cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, sở dĩ ngươi mang nó đến, là có cái gì bằng dao? Là như vậy, ngày đó tại ngươi đi rồi, Bách Lý Hiểu lão tiền bối mới nhớ tới một chuyện trọng yếu nhất. Lam Hải Vân đưa trong tay kim kích tử giao cho Trần Thức về sau, nói, tiền bối nói, trong tiên mộ cái kia cây nhân tâm mười phần cổ quái, dù kết ra ngọt ngào mê người màu mỡ quả, lại không cách nào lấy bình thường thủ đoạn ngắt lấy. Mà kim kích tử vừa bạn có thể thay ngươi nhẹ nhõm lấy xuống quả nhân tâm. Trần Thức nghe vậy, trong lòng liền có chút bừng tỉnh, nguyên lai là dạng này. Bất quá, nếu là dạng này tôi nói, cái kia ngày trước quả nhân tâm lại là làm sao hái đâu? Trần Thức nghĩ đến cái này một góc dạng, chợt hiếu kỳ nói. Lam Hải Vân lông mày nhăn lại, nàng nhìn xem Trần Thức, hơi bĩu môi, ta làm sao biết? Trần Thức nghe vậy, sau đó gãi đầu một cái, ấy náy cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi. Lam Hải Vân nghe câu nói này, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, ngươi muốn đuổi ta đi. Sau đó nàng lại thử dò xét nói, vậy ta đi. Trần Thức đội vàng lắc đầu, nói liên tục, không phải ý tứ kia, ngươi nhìn ta hoàn cảnh bây giờ, trong âm khí, chỗ nào thích hợp ngươi một nữ tử ở. Lam Hải Vân nhìn quanh một vòng, trên mặt ngọc lộ ra vẻ lo lắng đến, ngươi lâu dài ở tại loại này địa phương, tích lũy tháng ngày phía dưới, trong cơ thể âm sát khí tất nhiên cực kỳ ngon độc, ta sợ bậm nhất. Nàng không có đem nói cho hết lời. Trần Thức nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức trong tim chạy qua đạo đạo dòng nước ấm, cười nói, ta tu hành chính là thu nạp âm sát khí công pháp, điểm sát khí này, với ta mà nói một bữa ăn sáng. Mà còn Trần Thức đã thật lâu cũng không có đụng tới qua thôn sát quyết. Cái kia bộ công pháp đã không thích hợp tu vi tăng bậc hắn, hấp thụ cả phòng âm khí còn không bằng nuốt một cái âm sắt đan đến thoải mái. Lam Hải Vân nghe Trần Thức cái này tự tin lời nói, thế là điểm nhẹ chán. Nàng biết rõ trước mặt cái này nam nhân cất giấu bản lĩnh bằng trời, cũng là yên lòng. A, đúng, lão tiền bối còn để ta mang cho ngươi một câu. Lam Hải Vân giống như là nhớ ra cái gì đó, đông nhiên nói. Lời gì? Trần Thức mắt sáng lên, do hỏi. Lam Hải Vân suy nghĩ một chút, chuẩn bị kỹ càng xử trí từ về sau, nhân tiện nói, là có liên quan âm thần cùng dương thần sự tình. Âm thần cùng dương thần. Trần Thức lập tức tới hào hứng, trở nên tinh thần quắc thước. Lam Hải Vân ngưng trọng gật đầu một cái, nói: "Tiền bối nói, ngươi nhất định phải trước tu luyện ra âm thần, mới có thể tiến một bước nếm thử ngưng tụ dương thần, không cần thiết tùy tiện nếm thử ngưng tụ dương thần đi ra, nếu không sẽ tổn hại tự thân đạo cơ. Đã như vậy, tiền bối kia có hay không cho ngươi cái gì công pháp bí kíp?" Trần Thức buột miệng nói ra mà hỏi thăm. "Không." Lam Hải Vân đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Trần Thức nghe vậy, trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn trong đan điền thái âm luồng khí xoáy, chính là thành tựu âm thần mấu chốt. Không chăm chú âm thần, đến lúc đó chuyển hóa đan thai thành tựu ngọc đan lúc, cái kia thái âm chi khí liền sẽ là ngăn cản chính mình tiến lên mạnh nhất tồn tại. Trần Thức có thể có thành tựu của ngày hôm nay, rất lớn một bộ phận cùng thái âm chi khí không thể tách rời quan hệ. Có thể hiện nay theo Trần Thức, thật sự là đáp câu kia, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thấy Trần Thức sắc mặt có chút khó coi, Lam Hải Vân chợt lại bổ sung, bất quá tiền bối lại nói để ngươi chớ có lòng như lửa đốt, trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không có thì chớ cứ cầu. Trần Thức cười cười, đạo lý này hắn tự nhiên là hiểu. Thế là trịnh trọng gật đầu một cái về sau, Trần Thức cười nói, ngươi yên tâm đi, ta đã biết. Lam Hải Vân nghe vậy, nhìn nhiều hắn vài lần, chợt có chút không ngừng nói, tất nhiên đồ vật cùng lời nói ta đều chuyển đến, vậy ta cũng nên đi. Ai ngờ Trần Thức thần sắc khẽ nhúc đích, nói thẳng, đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Lam Thải Vân bất đắc dĩ liếc mắt Trần Thức, trong lòng có chút oán trách. Lập tức nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lấy nhỏ đến mức không thể nghe thấy thanh âm nói, ôm một cái. Hai đạo ngũ thải thần quang ra đệ nhị trấn yêu thành về sau, liền nhanh như điện chớp ở trên không bắn nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất vết tích. Ước chừng một nén hương phía sau, Trần Thức đứng tại tòa nào đó đại sơn đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa phương nam cái tia tia sáng cầu vồng, suy tư trong lòng ngàn vạn. Chương 102, chuột qua phố, người người kêu sợ lại qua 3 ngày thời gian. Trần Thức phát hiện một việc, thất phẩm giám thi trưởng ngược lại là rất rảnh rỗi. Tựa hồ phẩm cấp càng cao người kiểm tra thi thể, liền càng sẽ không liều mạng đi kiểm tra thi thể. Thi thể của bọn hắn thường thường không phải đợi cầm ý gì thi đặc biệt phái đưa, mà là bằng vào ý nguyện của mình tới. Ta hôm nay muốn kiểm tra thi thể chơi đùa, vậy liền đưa tới cho ta, ta hôm nay muốn uống ly hoa tiểu không muốn làm công việc, vậy cũng chớ cho ta chỉnh tới. Chính là như vậy không bị ràng buộc. Sáng sớm, thành Bắc đường quan tài đầu đường, vẫn là đám kia người kiểm tra thi thể uống trà sớm chốc cũ. Một đám âm khí hộ thể đại lao ra ngồi tại bàn trà bên cạnh, khuôn mặt có chút nặng nề, giống như là đang nghe cái nào đó nghe rợn cả người sự kiện bị dị. Đồng nhiên, đánh phương xa đi tới hai người. Cái trước đi bộ một sâu một nông, cái sau khập khiễng. Bên này uống trà mấy vị bên trong, có người liếc nhìn một màn này, thế là giật giật cuống họng, ấy ấy ấy, phong thần, sáng hô. Mọi người kinh hãi, liên tục không ngừng hướng về sau nhìn. Lúc này, Trần Thức cùng một quản lý đã đi tới quán trà phía trước. 6-7 người kiểm tra thi thể sắc mặt đại biến, đội vàng theo vị trí của mỗi người nhảy một cái đứng dậy. Phòng quan chết, Trần Thức chính là cái này thành Bắc đường quan tài duy nhất thất phẩm giám thị trưởng. Nói cách khác, phòng quan không có, nhưng cái kia trước đây phụ thuộc hắn người kiểm tra thi thể liền muốn làm ra quyết định. Là mượn gió bẻ măng, vẫn là kiên định bản tâm, đều sẽ quyết định bọn họ ngày sau kiểm tra thi thể cuộc đời sẽ qua làm sao. Một quản lý mắt lộ ra buồn cười chi sắc, sau đó cho Trần Thức chuyển ra chủ bị tới. Trần Thức tự nhiên sẽ không khách khí, cái kia bá khí lúc liền phải bá khí. Không phải vậy, những người này sợ là muốn cưỡi tại trên đầu của hắn đi. Trần Thức trước mặt mấy cái người kiểm tra thi thể thấy trận thế này, dọa đến câm như hến, mồ hôi lạnh ứa ra ở giữa, kia lại như có gai ở sau lưng. Tiểu nhị cung kính bưng lên hai bát trà thơm về sau, liền chậm rãi lui ra. Trần Thức lặng lẽ liếc nhìn một vòng về sau, nói: các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì? Người nào đến nói cho ta nghe nghe. Mấy cái kia người kiểm tra thi thể nghe lời ấy, lập tức liền hai mặt nhìn nhau. Đây chính là cái mượn hoa hiến Phật cơ hội tốt. Thế là có người một ngựa đi đầu đứng dậy, trên mặt tròn trật ních định nọ chi ý hồi quang ra. Vừa rồi huynh đệ chúng ta mấy cái nói chuyện à, là gần đây thành Nam Đường quan tài phát sinh sự việc kỳ quái. Trần Thức thần sắc khuôn mặt có chút động, rất có hứng thú nói nghe một chút. Hắn mấy ngày nay đều nhốt tại trong cửa hàng tu luyện, ngược lại là đối với ngoại giới không thế nào quan tâm. Người kia xử trí từ một phen về sau, mới chậm rãi nói, gần đây à, thành Nam Đường quan tài bởi vì giám định một bộ mọc đầy tóc trắng thi thể vỡ tổ, 3 ngày xuống, chết 8 cái người kiểm tra thi thể. Trong đó còn có một người quan cư bát phẩm. Cái kia người kiểm tra thi thể sau khi nói xong lập tức run lập cập, giống như là thân lâm kỳ cảnh, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Mọc đầy tóc trắng thi thể. Trần Thức nhíu mày, lại là loại này để người kiểm tra thi thể tập thể chết bất đắc kỳ tử quỷ dị thi thể. Hắn nhớ lần trước kinh lịch loại sự tình này, vẫn là tại thứ 9 trấn yêu thành thời điểm, hắn chỗ giám định đồng tử quan. Sở dĩ hắn lập tức đoán được, loại này thi thể không phải cái gì cường đại yêu quái làm ra, chính là một chút ngộ nhập lạc lối tu tiên giả mân mê đi ra. Đúng vậy, theo ta một cái tại thành Nam Đường quan tài làm việc huynh đệ nói, cái kia chết đi 8 cái người kiểm tra thi thể, đều đã từng tham dự qua tóc trắng thi thể giám định, mà còn tử trạng của bọn họ cực kỳ thảm liệt. Toàn thân mọc đầy dài một thước tóc trắng, trên mặt xương gò má giống như lao tước, xanh sao vàng gọn, thần sắc bề bài. Người kia càng nói càng sợ hãi, nội tâm e ngại đã lộ rõ trên mặt. Trần Thức nhắm lại mở mắt tới. Nội thành đệ tam cảnh tu sĩ vừa đi, liền sự việc kỳ quái thay nhau nổi lên, tầng tầng lớp lớp, giống như là thương lượng xong giống như. Sau đó lại có một người khác nói bổ sung, chuyện này phát sinh về sau, thành Nam Đường quan tài liền lưu truyền ra chuột bạch qua phố, người người kêu sợ lời đồn đến, mà vì phong tỏa nơi đó, ngay cả chúng ta thành Bắc Cẩm IT cũng phải đi không ít tinh nhuệ. Trần Thức suy nghĩ một lát, liền cảm giác không có gì, chỉ cần không có gây họa tới thành Bắc Đường quan tài, liền chuyện gì cũng dễ nói. Vừa ý túi đầu pháp vừa hạ xuống bên dưới, đường quan tài bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thứ gì, thôi quá, thúi chết, ai vậy giữa ban ngày kéo thứ này đến? Có lao bách tính giận mắng không thôi. Trần Thức trước hết nhất cảm giác được bất thình lình sự tình, hắn vừa mới chuyển quá mức, chính là thấy được có một quần áo tả tơi người kéo lấy một chiếc xe ba gác phí sức đi tiến đường quan tài. Từ xa nhìn lại, trên xe ba gác tựa hồ nằm một người, bất quá bị thật dày cũ nát chăn đông che đậy, chỉ lờ mờ nhìn ra cái hình người. Mấy cái người kiểm tra thi thể đồng thời xoay người sang chỗ khác, mặt lộ kỳ sắc. Có thể tại một máy mắt, liền có một cố để người nghe ngóng muốn nói hôi thối sông vào mũi. Trần Thức tâm niệm vừa động, lỗ mũi chỗ liền nổi lên một sợi ngũ sắc ánh sáng, đem khí tức này ngăn cách mà ra. Cái kia kéo lây xe ba gác nam nhân lảo đảo đi tới, lập tức liền quỳ gối tại quán trà phía trước, thần sắc bi thương, ai khóc lên. Chư vị quan gia, van cầu các ngài xin thương xót ta, thưởng mấy cái nhập liệm tiền cho tiểu nhân ta đi. Gia phụ chết đi mấy ngày, ta lại không tiền để hắn nhập thổ vi an, quả thật đại bất hiếu a. Trần Thức nhìn hướng cái kia trên xe ba gác, cực cảnh thần niệm quét qua ở giữa, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn cực cảnh thần niệm thế mà vào lúc này nhìn không thấu tầng kia trăng đông, cũng liền không thể nào biết xuống bộ mặt thật. Bất quá, những cái kia theo xe ba gác dưới đáy không ngừng nhỏ xuống đến chất lỏng màu ngà sữa ngược lại để hắn có chút để ý lúc này, người kiểm tra thi thể bọn họ thực tế là chịu không được cố kia so kiểm tra thi thể còn buồn nôn hôi thối, nhộn nhịp móc ra bạc, cộc 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 vứt trên mặt đất. Quan gia, huynh đệ ta mấy cái trước hết cáo tử, có chuyện ngài nhớ phân phó chúng ta. Mấy cái người kiểm tra thi thể hướng Trần Thức liền ôm quyền về sau, liền như một làn khói chạy ra ngoài. Một quản lý sắc mặt tái xanh, bước xuống hai người phần bạc về sau, vội vàng nói, quan gia, ta cũng đi thôi. Trần Thức tự nhiên không lời nói, liền đứng dậy rời đi. Cái kia ăn xin chôn cất cha nam tử giống như là cảm động đến rơi nước mắt đem trên mặt đất tản mát bạc toàn bộ nhặt lên. Đa tạ các vị quan gia. Đa tạ các vị quan gia. Quán trà tiểu nhị đầy mặt ghét bỏ đem đại môn đóng chặt. Một quản lý đi tại Trần Thức sau lưng, kỳ quái, người này làm sao có thể kéo lấy thi thể đi vào đường quan tài? Cẩm Y Tý người đâu? Trần Thức lại nói, lúc trước không phải nói sao, Cẩm Y Tý đại bộ phận đều đi thành nam. Trần Thức trong lòng có chút nặng nề, hắn ẩn ẩn cảm thấy hình như có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Lại nói cái kia đầu đường chỗ, quần áo tả tơi nam tử lại kéo lên xe ba gác, mặt lộ cô quạnh đi hướng đường quan tài chỗ sâu. Làm hắn mỗi lôi kéo xe ba gác đi một khoảng cách, liền sẽ theo xe ba gác dưới đáy khe hở ở giữa chạy xuôi tiếp theo tích tích chất lỏng màu nhũ bạch. Ban đêm rất nhanh liền tới. Trần Thức xếp bằng ở trên giường lạnh, dồn khí đan điền, thần tập hợp nên hoàn. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng ban ngày phát sinh sự việc kỳ quái, nhưng hắn cũng biết muốn lại nhiều cũng không có đáp án, vẫn là trước tu luyện đi. Thế là Trần Thức nhắm mắt dưỡng thần, tiên tĩnh cảm nội trong cơ thể pháp lực lưu động. Nhưng lại tại giờ phút này, ngoài cửa nhưng chợt vang lên kéo kẹt cổ quái âm thanh, giống như là có đồ vật gì tại gặm ăn cửa chính. Trần Thức đống nhiên mở mắt, thần niệm lực lượng quét qua mà ra, làm hắn thấy rõ ngoài cửa cảnh tượng lúc, sắc mặt nhưng đống nhiên kỳ biến. Tại sao có thể như vậy? Chương 103, nghi hoặc, đại trương tiết cầu đặt mua. Tại Trần Thức thần niệm cảm ứng bên trong, ngoài cửa thình lình có mười mấy con lớn chừng bàn tay toàn thân tuyết trắng chuột, chúng nó sột soạt ở giữa, đang có tự xếp thành đi, nhẹ nhàng gặm nuốt cánh cửa. Trần Thức sầm mặt lại, thầm nghĩ kỳ thai quái dã, cái đám chuột này lại là từ cái nào địa phương xuất hiện. Suy tư không có kết quả, hắn vươn người đứng dậy, nâng tay phải lên, cửa trước bên ngoài còn ngón đúng ra. Hiu, ngũ sát quang đạn giống như lưu tinh bay lượn mà ra, dễ như trở bàn tay chen chúc qua cửa vá về sau, liền rơi xuống ngoài cửa cái kia một đám chuột bạch đỉnh đầu. Chi 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 chi. Chói hai sóng âm tại tiệm quan tài bên ngoài tấu tiếng vang, để người nghe phía sau liền tâm phiền ý loạn. Ngũ thải thần quang bên trong, liên tiếp hơn 10 con chuột bạch bị nhốt đến tiệm quan tài bên trong. Giữa không trung ngũ sắc quang đoàn trên dưới di động, nội bộ cầm tù điên cùng sao động bất an chuột bạch. Trần Thức ánh mắt mang theo trầm tư, đột nhiên, hắn đưa tay hướng về quang đoàn hư điểm. Một điểm quang mũi nhọn chớp hiện, ở trong đó một đầu chuột bạch liền vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Chuột đầu cùng thân thể bị ánh sáng tách ra, nhưng cũng không chảy ra đỏ thắm huyết dịch, mà là nhỏ xuống đạo đạo chất lỏng màu ngà sữa tới. Trần Thức hơi nhíu mày. Chất lỏng màu ngà sữa đối hắn lồng ánh sáng năm màu xem như không thấy, vậy mà trực tiếp chạy xuôi đến sàn nhà bên trên. Đột nhiên, những cái kia lưu trên sàn nhà chất lỏng màu trắng một trận lúc đích, chớp mắt phía sau thế mà lăng không biến ra hơn 10 con màu trắng chuột đến. Chi chi chi. Chuột hí thanh âm vang vọng toàn bộ tiệm quan tài. Trần Thức trong lòng trầm xuống. Ban ngày cái kia kéo lấy tấm ván gỗ xe tới ăn xin chôn cất cha người, tuyệt đối có vấn đề lớn. Nghĩ đến những này có thể biến hóa ra chuột bạch chất lỏng chính là từ cái kia xe ba gác dưới đáy rơi xuống. Trần Thức tâm niệm vừa động, nhanh chóng đem mặt khác hơn 10 con màu trắng chuột cũng giam cầm tại lồng ánh sáng bên trong. Cái đám chuột này giết không được, sẽ chỉ càng giết càng nhiều. Trần Thức ống tay áo phất một cái, cửa chính phịch một tiếng tự động mở ra. Đi ra cửa bên ngoài, Trần Thức liền kinh hãi. Trên đường mỗi nhà tiệm quan tài trước cửa đều có chuột bạch cùng nhau tiến lên, một cái quét tới, tối thiểu có mấy trăm con. Cửa đối diện một quản lý khô giận không thôi, chửi ầm lên ở giữa, đang muốn mở cửa, Trần Thức nhưng lấy thuật pháp đem hắn cửa chính phong kín, để những con chuột kia phun không đi vào. Nhìn xem chính giữa ngã tư đường một dãy chất lỏng màu trắng, Trần Thức liền càng thêm khẳng định. Tựa hồ cũng không phải là nhằm vào một mình ta. Trần Thức đem mặt khác người kiểm tra thi thể tình huống cũng tận thu trong mắt. Bất quá, bọn họ phía trước chuột, nhưng là nhiều nhất. Cái đám chuột này giết không được, lại nên làm cái gì? Bỏ mặc chúng nó phá hư đi xuống khẳng định là không được, nếu có thể không giết chúng nó, đồng thời lại lặng yên không một tiếng động đem nó xử lý, tự nhiên là tốt nhất. Đồng nhiên, Trần Thức linh cơ khẽ động. Ống tay áo của hắn phất một cái, trong tay liền có thêm một cái lông sủ, viên cầu hình đồ vật. Yêu thần ấu thể, mà còn theo lần trước yêu thần đan hiện hóa đi ra hư ảnh đến xem, cái này mao cầu nên là huyết thần ấu thể. Trần Thức vung tay lên, liền giải ra mao cầu trên người phong ấn. Chít 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 chít. Tiểu gia hỏa vừa khôi phục tự do, liền không kịp chờ đợi nhảy nhót tư mừng, trong miệng liễu díu. Người nói bụng sao? Trần Thức mắt lộ ra lãnh sắc. Từ khi được đến cái này mao cầu bắt đầu, Trần Thức liền không cho qua nó đồ ăn ăn, ngược lại là tùy ý hướng nó đòi lấy. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là cực đói. Trần Thức phất tay đem tất cả tiệm quan tài cửa chính cho phong kín, sau đó cực cảnh thần niệm bỗng nhiên bao phủ toàn bộ đường quan tài, giám thị bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ăn đi, từng ngụm ăn đi. Trần Thức đem cầm tù mấy chục con chuột bạch vứt xuống mao cầu trước mặt. Chít chít. Mao cầu được đến Trần Thức cho phép, giống như là điên cuồng, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt đỏ tươi quang mang đến. Sau đó nó mấy cái nhanh chóng ở giữa, liền đem những cái kia chuột bạch toàn bộ nuốt vào trong bụng, huyết quang lóe lên ở giữa, liền đem toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Đi qua Trần Thức tàn khốc tra tấn, hiện tại mao cầu đối Trần Thức có thể là kính sợ không gì sánh được. Tại Trần Thức xuyên qua phía trước, hắn biết rõ một loại thuần hóa dã vật biện pháp, tên là ngao ưng. cũng chính là người huấn luyện chim ưng cùng chim ưng ở giữa so đấu sức chịu đựng, liên tiếp mấy đêm, xem ai có thể nhịn đến cuối cùng. Đem chim ưng chịu đến đổ xuống, đó chính là người huấn luyện chim ưng thắng lợi. Hiện tại Trần Thức tự nhiên cũng là dùng một phương này pháp, chỉ bất quá thời gian liền dài hơn một chút. Mao Cầu ăn xong cái này một gốc dạ về sau, tựa như vẫn chưa thỏa mãn, xoay người lại, hướng Trần Thức trông mong chít 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 kêu to. Nó ra hiệu nơi xa còn có rất nhiều đồ ăn, thỉnh cầu Trần Thức xin thương xót. Ăn đi, ăn nhiều chút. Trần Thức hứa hẹn. Chít chít. Mao Cầu hưng phấn vừa gọi, liền hóa thành một đoàn huyết quang, tại đàn chuột tập trung mấy chỗ nhanh chóng nhiệt lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, cái này đường quan tài bên trên chạy trốn tứ phía chuột bạch liền bị hồng quang tiêu diệt không còn một mảnh. Mao Cầu ăn xong cái đám chuột này về sau, toàn thân màu lông vậy mà càng tươi đẹp. Trần Thức ánh mắt sáng lên, xem ra ngươi rất thích ăn những vật này nha, về sau cho ngươi ăn đủ. Mao Cầu giống như là có thể cảm giác được Trần Thức ý tứ, lập tức nhẹ cẫng. Thấy đầy đường chuột bị tiêu diệt sạch sẽ, Trần Thức tay phải bấm niệm pháp quyết một điểm. Ánh bạc xuất hiện, những cái kia phong ấn tiệm quan tài cấm chế liền bị nháy mắt giải ra. Một tiếng bạc kẹt. Đối diện một quải lý liền đột nhiên mở cửa ra. Tên Vương bắt đạn nào không có mắt chắn lao từ cửa. Một quải lý tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vừa ra cửa chính là tức miệng mắng to. Sau đó thoáng nhìn đối diện Trần Thức cũng đứng tại cửa ra vào, liền sắc mặt biến hóa đi qua. Quan gia, ngài cũng bị chặn lại cửa. Trần Thức gật gật đầu, bất quá không phải người làm. Một quải lý kinh ngạc không thôi, có quỷ. Trần Thức khẽ cười một tiếng, ta ngược lại là ước gì có quỷ đâu. Lúc này, cái khác tiệm quan tài người kiểm tra thi thể cũng nhộn nhịp hùng hùng hổ hổ đẩy cửa ra. Một quải lý trên mặt dị sắc, hắn quét mắt một vòng có chút bừa bộn bốn phía, thần sắc nghiêm trọng, quan gia, sẽ không có yêu quái gì chạy vào đi. Bình thường kẻ xấu mặc dù chỗ nào đều có thể đi, nhưng duy chỉ có không dám vào cái này đường quan tài. Mọi người đều nói ngoại trừ làm âm làm được người cùng quan gia bọn họ bên ngoài, có thể đi vào đường quan tài, chỉ có nằm loại người kia. Trần Thức buông tay, nói, ai biết được, trở về đi ngủ. Sau khi nói xong liền quay người đóng cửa lại đến, tuyệt không dây dưa dài dòng. Một quải lý hơi sững sờ, hơi có chút kinh ngạc nói, làm sao cảm giác quan gia gần đây khí chất thay đổi rất nhiều à? Là ngày thứ hai dương quang sáng lạ thời điểm, Trần Thức theo trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn toàn thân khí cơ như bút đầu long xà, hóa thành tính thực chất chân khí nhiệt lưu vờn quanh thân, để hắn toàn thân dễ chịu không gì sánh được. Trong đan điền thái âm chi khí vẫn như cũ xoay chậm chậm, đang dận xoáy trung tâm ngũ thải đan thai được bảo hộ ở bên trong. Ngưng tụ âm thần, liền có thể tại trên con đường tu hành bước ra một bước mấu chốt nhất. Âm thần xuất thể lúc người bình thường căn bản là nhìn không thấy, cũng sợ không được, cùng dương thần xuất thể hoàn toàn ngược lại. Trần Thức đoán chừng, thành công ngưng tụ âm thần phía sau lại xung kích ngọc đan cảnh, tỷ lệ thành công sẽ thẳng tắp tăng vọt. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, ngoài cửa nhưng nhớ tới một quải lý nặng nề âm thanh, quang ra, không tốt, ra đại sự. Trần Thức hiện ra nguyên thân, đã đi ra đường quan tài. Theo một quải lý lời nói, đêm qua thành tây đường quan tài bị màu trắng chuột tập kích, liên tiếp chết 5 cái người kiểm tra thi thể. Tử trạng cực kỳ đáng sợ, toàn thân mọc đầy tóc trắng không nói, liền mặt đều bị gặm đến hoàn toàn thay đổi. Trần Thức nghe chuyện này về sau, càng thấy sự tình có kỳ lạ. Chỉ tập kích đường quan tài, tựa hồ là hướng về phía người kiểm tra thi thể đến. Dù sao Cẩm Y Tị cùng thị tiên phủ đều tại giữa thành, muốn báo thù gì đó, cũng không đến mức chạy đến đường quan tài loại địa phương này đi. Đường quan tài người kiểm tra thi thể, hơn chín thành đều là phàm phu tục tử. Nếu ai bị cha ra nắm giữ tư chất tu hành, sớm bị cái nào đó tông môn đào đi, mà còn đều sẽ tu tiên, ai còn làm người kiểm tra thi thể người này a? Đây không phải là nhặt được hạt vừng ném dưa hấu nha. Cái gì nhẹ cái gì nặng người kiểm tra thi thể bọn họ vẫn là phân rõ. Mà hắn sở dĩ muốn tạm thời rời đi đường quan tài, là muốn đem sự tình biết rõ ràng. Chuyện này, Trần Thức cũng đặt mình vào trong đó. Hơn nữa nhìn tối hôm qua trận thế kia, tựa hồ chính mình là đối phương cần đặc thủ chiếu cố đối tượng. Vậy hắn liền càng không thể không đếm xỉa đến. Hiện tại thành Bắc, thành Tây, thành Nam, ba khu đường quan tài bị tập kích. Cẩm Y Lý Ti cùng thị tiên phủ đã là đem đại bộ phận lực lượng rút mất trở về, mà còn cũng bắt đầu càng nghiêm khắc tuần tra. Trần Thức trong thành rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền đi tới khu đông thành vực. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là thành đông đường quan tài. Hiện tại chỉ có nơi này còn không có bị tập kích, thế nhưng cũng không thể đem bài trừ. Sau nửa canh giờ, Trần Thức đứng tại thành đông đường quan tài bên ngoài. Đầu đường chỗ đã có Cẩm Y Lý Ti thủ vệ cùng thị tiên phủ tiên sư bảo vệ, trận địa sẵn sàng. Trần Thức im lặng một lát, cũng không hề rời đi. Ban ngày bọn họ sẽ thủ vững, buổi tối không phải chắc chắn, ai nguyện ý một mực ở chỗ này loại âm khí lượn quanh địa phương quỷ quái, cho dù là tu tiên giả, cũng sẽ không nguyện ý công tử, uống chén canh giải nhiệt hay không. Đồng nhiên, có cái trên người mặc đơn bạc áo tím mỹ mạo tiểu phụ nhân bưng một cái mâm gỗ đi tới Trần Thức trước mặt. Mâm gỗ bên trong là mấy bát canh giải nhiệt. Trần Thức nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Cái kia tiểu phụ nhân sinh đến tiểu mỹ độc lòng người, nhìn quanh sinh huy ở giữa, phấn hồng trên gương mặt lộ ra một vẻ mê người phong tình. Trần Thức lắc đầu, thần sắc hờ hững. Tiểu phụ nhân thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ nhỏ bé không thể nhận ra không vui, lập tức có chút cáu giận nói, công tử quả thật không thú vị, thiếp thân cái này canh, có thể là chỉ bán một văn, mà còn, uống xuống phía sau lập tức liền có thể tiêu mất trong cơ thể khô nóng chi khí. Trần Thức nghe vậy, nhưng là ánh mắt tùy ý quét mắt cái này tiểu phụ nhân mê hồn tư thái, hoàn thầm không thôi. Là càng uống càng khô nóng mới đúng chứ. Bốn phía mấy nam nhân lập tức bị cái này dễ nghe giận dữ âm thanh hấp dẫn tới. Người tiểu tử này quả thật có mắt không tròng, vị này nương tử canh giải nhiệt, có thể là nhất tuyệt. Trong đó một nam tử thoải mái vứt xuống một cái bạc, một mình bưng lên một bát hiện ra màu nâu canh giải nhiệt, liền ngược ngược uống một hơi cạn sạch. Cha cha, tốt canh. Uống xong về sau, nam nhân kia lau đi khỏe miệng chảy xuống màu trắng nước canh, chật lưỡi ca ngợi nói. Tiểu phụ nhân kiểu mị quét mắt nam nhân, tiếng cười nói, quan nhân quả thật biết nói chuyện, không giống người nào đó đồng dạng không thú vị. Sau đó, người còn lại cũng hô nhau mà lên tranh nhau mua canh. Trần Thức bị chen đến một bên. Hắn thở ơ lạnh nhạt. Vừa rồi nam nhân lau miệng lúc, cái kia màu trắng nước canh có thể là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặc dù Trần Thức cũng không phát hiện tiểu phụ nhân có manh mối gì, nhưng không ngại hắn nhiều thả cái tâm nhãn tại người này trên thân. Không bao lâu, nước canh ban xong, sau đó cái kia tiểu phụ nhân không biết từ chỗ nào lại đẩy ra một cái xe con. Nàng trực tiếp hướng đi đầu đường có người bảo vệ chỗ, lập tức lộ ra một bộ trông mong dáng rất tới. Các vị quan gia, thiếp thân cho tới nay đều vì các vị kiểm tra thi thể các lao gia cung cấp canh giải nhiệt, lúc này tự nhiên cũng không thể thiếu, ngài nhìn có thể hay không? Mấy vị cầm ý đi bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, đều trầm ngâm. Cấp trên quy định là một con rồi cũng không thể bỏ qua. Có thể là, ân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha dù sao. Mà con nữ tử này xem xét liền người vật vô hại, chắc hẳn không phải cái gì kẻ xấu. Chư vị quan gia yên tâm, thiếp thân chỉ là cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Nếu thực tế không yên tâm, các ngươi có thể xoát người. Nói xong lời cuối cùng, tiểu phụ nhân vậy mà sắc mặt đỏ bừng, tiếng như muỗi bo ve. Vừa nghe đến xoát người, mấy cái kia thủ vệ có thể là rất dũng cảm, trong nội tâm gọi là một cái đẹp. Đây chính là ngươi yêu cầu a? Đừng nói mấy ca cố ý ăn ngươi đậu hũ. Thế là một trận nhẹ lũng chậm vê chấm mút xuống, mấy cái quan gia ngược lại là sảng khoái, nhìn đến một bên vây xem nam nhân kia là một trận khô nóng không chịu nổi a. Tiểu phụ nhân chỉnh lý xốc xếp quần áo về sau, liền đỏ mặt tiến đường quan tài. Mà những cái kia tiên sư thì bất động như núi, nghĩ đến là không nhìn ra manh mối gì. Nghĩ đến cũng là, liền Trần Thức đều nhìn không ra, bọn họ có thể có phát hiện gì. Trần Thức tự nhiên đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, hắn trong mắt lộ ra buồn cười chi ý tới. Dám thả nàng đi bảo, mấy cái kia cầm ý đi bảo vệ tự nhiên không có quyền lực này. Thị tiên phủ tiên sư thờ ơ mới là quyết định mấu chốt. Trần Thức đi theo tiểu phụ nhân sau lưng, không trở ngại chút nào tiến đường quan tài. Hắn một đường đi theo, không có lộ ra mảy may chân ngựa. Tiểu phụ nhân cũng giống thường ngày, nhiệt tình cho người kiểm tra thi thể bọn họ đưa đi mát mẻ ngon miệng canh giải nhiệt. Một đường hướng đường quan tài chỗ sâu nhất đi đến, trên đường đi, nàng không có chút nào dị dạng. Trần Thức từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng, không có dù là mảy may phân thần. Chẳng lẽ là chén kia canh giải nhiệt có vấn đề? Mà còn, chúng nó là thế nào tránh thoát ta cực cảnh thần niệm dò xét? Trần Thức trong lòng khó giải không thôi. Sau nửa canh giờ, tiểu phụ nhân cuối cùng bay trở lại. Trần Thức hơi kinh ngạc, thành đông đường quan tài người kiểm tra thi thể số lượng lại là nhiều nhất. Sơ sơ có hơn 30 hào tiệm quan tài, mà còn sống người kiểm tra thi thể cũng có trọn vẹn hơn 20 vị. Có thể kỳ quái là, những cái kia người kiểm tra thi thể uống xuống canh giải nhiệt về sau, nhưng cũng không có dị dạng, ngược lại từng cái thần thanh khí sảng cùng tiểu phụ nhân lẫn nhau tán tỉnh nói đùa. Không bao lâu, tiểu phụ nhân rời đi đường quan tài, tất cả canh giải nhiệt cũng đều bán xong, không có bất kỳ người nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng không có bất luận cái gì sự kiện quỷ dị phát sinh. Liên Trần Thức chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Trần Thức tâm tình trầm trọng về tới chính mình tiệm quan tài. Lúc chạm vào tối, một quản lý đến gõ cửa. Quan gia, có đồ tốt. Ngoài cửa truyền đến hắn mang theo thanh âm hưng phấn. Trần Thức mở cửa, một quản lý bưng một bát màu nâu canh, cười ha hả nói, quan gia, cái này canh giải nhiệt thật đúng là thần. Hôm nay có người chạy tới đầu đường giao hàng, ta uống xuống phía sau lập tức đã cảm thấy thần thanh khí sảng, thế là cho ngài san sẻ một bát. Trần Thức con ngươi có chút co rụt lại, lập tức giọng nói bình tĩnh nhận lấy, ngươi ngược lại là có lòng. Một quản lý cười hắc hắc, sau đó liền trở về. Trần Thức đóng cửa lại, ngắm nghĩa cái gọi là canh giải nhiệt, chỉ là nhìn qua đã cảm thấy đẹp và tĩnh mịch lạnh người, không có dị dạng khí tức pha tạp bên trong. Trần Thức tự nhiên không có tùy tiện uống xuống, mà là dùng một cây gậy lần qua lộn lại quấy rối. Dù cho quấy đến long trời lở đất, canh kia nước vẫn như cũ hiện ra trong suốt màu nâu, không có hắn hôm nay nhìn thấy chất lỏng màu trắng. Trần Thức càng cảm thấy kỳ quái, trong lúc này đến cùng có huyền cơ gì hắn không biết, có thể tránh né cực cảnh thần niệm dò xét, kia rốt cuộc là cái gì? Chất lỏng màu trắng lăng không hóa thành màu trắng chuột, cái này lại là cái gì thuật pháp? Người giật dây sau lưng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng tại nhằm vào người kiểm tra thi thể, nhất là phẩm cấp rất cao người kiểm tra thi thể. Trần Thức rơi vào trầm tư, bất chi bất giác, đêm đã thật khuya. Lúc này, ngoài cửa nhưng vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân.